Chương 152, Võ Thánh 2, chương 152, Võ Thánh 2, Vành Chân Nhãn tình nhắm lại, cười hắc hắc, coi như thông minh. Bất quá nói có phải thế không, ngươi chỉ cần biết được có liên quan với đó liền có thể. Cố An cũng nhịn không được nữa, sư tôn, thổ hệ phương pháp tu luyện đến tuột cùng ở nơi nào? Đệ tử từng tại Tàng Công lâu nghe trưởng lão đề cập, nói thổ hệ công pháp ngay tại chúng ta trên thân. Vành Chân gật gật đầu, lại tiếp tục lắc đầu, có thể nói như vậy. Thổ hệ công pháp xác thực tiềm ẩn tại ta Tứ Tượng Tông mỗi cái đệ tử thể nội, nhưng cụ thể như thế nào thu hoạch, cần đợi ngươi thi đấu về sau chính thức trở thành chân truyền, đến lúc đó trưởng môn tự sẽ cho biết. Cố An ha to miệng, đang muốn mở miệng, Vành Chân đã tiếp tục mở miệng nói ra. Ta biết ngươi tâm tư, muốn ngũ hành hợp nhất. Năm đó ta lúc tuổi còn trẻ cũng là như thế. Nhưng ngũ hành tương khắc tương sinh, tu tập càng nhiều, thường thường giam cầm càng sâu. Nếu không tu thành thổ hệ, liền sẽ như ta như vậy, tu vi trung thân khó phá bình cảnh, ngươi cần nghĩ rõ ràng. Nói xong, Vành Chân trong mắt bỗng nhiên hiện lên thanh, xích, bạch, hắc ánh sáng bốn màu, chính là tứ viện công pháp khí tức. Cố An nội tâm kịch chấn. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Vành Chân lại ẩn giấu đến sâu như thế, đối phương sớm đã tu đủ bốn hệ công pháp. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, Vành Chân bốn hệ công pháp vẫn chưa toàn bộ luyện tới biên mãn. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn siết chặt, Vành Chân chi ngôn rõ ràng đang nói, nếu chỉ tu bốn hệ, đời này liền không cách nào đột phá thông huyền chi cảnh. Nếu là thường nhân nghe đây, chỉ sợ muốn do dự mãi. Nhưng Cố An chỉ là cảm thấy kinh ngạc, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn có lưu trữ cột nơi tay, cho dù lấy không được thổ hệ công pháp, đột phá cảnh giới nên cũng không phải việc khó. Về phần như thế nào thu hoạch thổ hệ công pháp, Vành Chân dù chưa nói rõ, cũng đã chỉ đường sáng, một, trở thành chân truyền đệ tử, hai, cần có cực cao nội tính. Mà lúc trước Bạch Hổ viện chủ Trịnh Tung muốn mời chào hắn, chỉ sợ cũng có liên quan với đó. Cố An âm thầm may mắn mình chưa từng khước từ Thanh Long viện chân truyền chi vị, nếu không chỉ sợ thật muốn cùng như thế cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Vành Chân thấy thế cũng không nói nhiều, ngược lại lấy ra một viên lệnh bài đưa tới. Đây là chân truyền đệ tử lệnh. Bằng này lệnh có thể hưởng rất nhiều tiện lợi, không chỉ có thể nhập tụ linh động tu hành, có tư cách hơn mua trong tông hết thảy bảo vật, tăng giá tiền cũng có ưu đãi. Ngoài ra, người tông môn đồng lộc cũng sẽ gia tăng, hàng năm nhưng phải một giọt trăm năm điệu tâm lũ. Cố An trong lòng mừng thầm. Chân truyền đệ tử đãi ngộ quả nhiên bất phàm. Còn tốt hắn không có dấu rốt, trước đó hắn trước đây không tiếc bại lộ hai viện viên mãn đấu pháp, bây giờ xem ra, hết thảy trả giá đều là đáng giá. Tiếp nhận lệnh bài lúc, hắn phát giác trên đó tựa hồ khắc rõ một tiền công pháp. Chưa kịp nhìn kỹ, Vành Chân đã giải thích nói, trên lệnh bài ghi chép chính là Thanh Long chân giải bằng này có thể luyện hóa thành một linh thể. Một khi tu thành, đối ngươi ngày sau tu hành rất có ích lợi. Cụ thể huyền diệu cần ngươi tự hành trải nghiệm, nhưng nhớ lấy, thông huyền cảnh trước đó, không thể cơ cầu. Vành Chân giải rác mấy lời, tựa hồ đối với này hứng thú không lớn, nhưng giờ phút này Cố An tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Đệ tử minh bạch. Cố An đè xuống trong lòng hiếu kỳ, trịnh trọng đáp ứng. "Tốt, ngươi đi đi." Vành Chân khoát qua tay, trên mặt hiện một tia dáng vẻ giàn mua, kể từ hôm nay, ta muốn bế quan luyện đan. Thanh Long viện, liền giao cho ngươi. Chớ có cô phụ ta một phen tâm ý. Thấy Vành Chân thần sắc tiểu tụy, Cố An cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Sư tôn, chẳng lẽ ngài thọ nguyên coi là thật?" Lời đến quẹ miệng, lại chưa thể nói xong. Vành Chân lại bình tĩnh gật đầu, "Không sai, ta thọ nguyên sắp hết. Trước kia ngẫu nhiên đạt được nhất đạo duyên thọ đan vương, những năm gần đây sưu tập vật liệu, cuối cùng đầy đủ. Lần này bế quan, chính là đánh cược lần cuối. Như thành, có thể duyên thọ 10 năm, như bại." Hắn chưa lại nói tiếp, nhưng ngụ ý đã sáng tỏ. "Đi thôi." Vành Chân hai mắt nhắm lại, "Mấy ngày nay ngươi hảo hảo quen thuộc trong viện sự vụ. Nếu có chỗ không rõ, có thể hỏi thăm Phùng Nguyên Kiệt." Hắn dù không chịu nổi chức trách lớn, nhưng đối viện nội mọi việc lại rõ như lòng bàn tay. "Vâng, sư tôn." Cố An trong lòng thầm than, chắp tay thi lễ, quay người rời khỏi đại điện. Ngoài điện, Phùng Nguyên Kiệt bọn người còn tại chờ. Gặp hắn ra, đám người cùng nhau chắp tay, thanh âm cung kính, gặp qua chân truyền sư minh. Cố An đứng ở trước bậc, cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, hít sâu một hơi, mới trở về lễ nói, "Chư vị sư minh đệ không cần đa lễ." Đám người sau khi đứng dậy, Phùng Nguyên Kiệt tiến lên hai bước, sắc mặt nhiều hơn mấy phần câu nệ, "Chân truyền sư minh, không biết Thanh Long viện hiện hữu quý cũ, ngài nhưng có cần tăng thêm chỗ?" Cố An có thể rõ ràng cảm giác được Phùng Nguyên Kiệt thái độ biến hóa, trong lòng không khỏi thở dài, xác thực như Bành Chân lời nói, người này gìn giữ cái đã có thừa. Chỉ cần Bành Chân nói cái gì, đối phương đều sẽ chính cống chấp hành. Giờ phút này, đối với hắn cũng là như thế. Nhưng đối với cô An đến nói, đối phương như thế, ngược lại là một chuyện may lớn. Hắn khẽ lắc đầu, "Thanh Long viện hiện hữu quy củ rất tốt. Thi đấu trước đó, hết thể như cũ. Nhìn chư vị sư minh đệ siêng năng tu luyện, đến lúc đó vì ta Thanh Long viện làm vẻ vang." Đã ngồi lên chân truyền chi vị, Cố An tự nhiên sẽ không đem toàn bộ tâm lực đầu nhập phức tạp sự vụ. Dưới mắt tu hành mới là trọng yếu nhất, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể ứng đối về sau thi đấu. Cũng may Thanh Long viện luôn luôn từ Phùng Nguyên Kiệt quản lý, Vành Chân cũng xưa nay là vung tay trưởng quỹ, Cố An tự nhiên không muốn đánh vỡ như vậy cân bằng. Đám người nghe vậy, đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn sợ nhất chính là quan mới đến đốt ba đống lửa, đối đám người chặt chẽ quan thúc, tầm tầm nghiền ép. Một lát sau, đợi ngoại môn đệ tử tán đi, Cố An lại cùng Phùng Nguyên Kiệt, Trang Lâm mấy vị hạch tâm đệ tử trò chuyện một lát, mới rời đi Thanh Long viện đại điện. Gần như đồng thời, Thanh Long viện quyết định chân truyền đệ tử một chuyện, như cuồng phong cấp tốc truyền khắp tông môn. Cố An chi danh, nhất thời trở thành trong miệng mọi người nhận nghị. Cố An là ai? Trước đây chưa từng nghe nói. Ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Cố sư minh vốn là Hạ Hạt huyện thành xuất thân, nghe nói nguyên là ngư dân tử đệ, bằng tiến cử nhập tông, đến nay không đủ 2 năm. Không đủ 2 năm liền thành chân truyền. sợ không phải có môn đạo gì a? Suy, như vậy nghĩ chính là ngươi cô lậu quả văn. Người ta thế nhưng là thật thực lực. Trước đó thất tú người ứng cử ngươi nhưng có biết? Liên có hắn một phần, từng một mình chém giết mông thành song hung. Nguyên là hắn. Khó trách quân hai. Bất quá cuối cùng nhân tuyển không phải Định Vương Thác sao? Nghe nói hắn đi vào Thanh Long Viện, cũng là vì chân truyền chi vị, làm sao? Ngươi còn không biết? Hai người mới so tài đấu pháp, Cố sư huynh thân kiêm thanh mục, Ly Hỏa hai đại viên mãn đấu pháp, nhất cử đánh bại Vương Thác sư huynh. Bạch Hổ Viện. Trịnh Tung mặt không thay đổi nhìn xem quỳ gối trước mặt Vương Thác, bại rồi. Vương Thác cúi đầu trầm mặt thật lâu, phương khàn giọng nói, bại. Nhìn ngươi không cam tâm. Vương Thác nắm chặt nắm đấm, nửa ngày sau mới nói, đệ tử không cam tâm. Hắn mưu đồ nhiều năm, trả giá rất nhiều đại giới, làm sao có thể cam tâm? Trịnh Tung nheo mắt lại, vậy ngươi đến cầu ta, ý muốn như thế nào? Vương Thác ngẩng đầu, hít sâu một hơi, võ đạo chi tranh, cuối cùng muốn nhìn thực lực. Đệ tử khẩn cầu sư tôn cho phép, để đệ tử cùng Cố sư đệ tái chiến một trận. Như hắn có thể chính diện thắng ta, đệ tử không một câu oán hận. Chương 153, công chữ quyết, 1, chương 153, công chữ quyết, 1, nhìn phía dưới kiên trì Vương Thác, Trịnh Tung lại là khẽ lắc đầu. Ta cho ngươi đi hướng Thanh Long Viện, đã là còn nhà ngươi ân tình. Việc này ngươi tài nghệ không bằng người, để ta lại như thế nào mở miệng. Nói xong, Trịnh Tung tựa hồ hơi không kiên nhẫn, một lát sau hắn mới phất phất tay, thôi, thôi, ngươi nếu là hữu tâm, thi đấu thời điểm, nhưng hẹn hắn một trận chiến. Ngươi nếu là thắng, có lẽ có thể khiến cho Bành Viện chủ thay đổi chủ ý. Mặc dù không có đạt tới mục đích của mình, nhưng cái này tối thiểu nhất cũng là một cái cơ hội, Vương Thác nhưng trong lòng thì bưng lòng. Hắn chặn lại nói, đà tạ sư tôn. Với hắn mà nói, đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Trịnh Tung do dự một chút, đột nhiên nói, như vậy đi, ngươi cầm ta lệnh bài, mấy tháng này liền đi tụ linh động bế quan đi. Bất quá lấy thân phận của ngươi, chỉ có thể đi động chữ linh, ngân lượng muốn chuẩn bị kỹ càng. Vương Thác thần sắc chấn động, sau đó cung kính tiếp nhận lệnh bài, xong nó không người cúi đầu, lúc này mới quay người rời đi. Chờ nó trở lại trụ sở về sau, một tùy tùng bộ dáng tráng hán lặng yên không một tiếng động đi tới gần, nói, thiếu gia, Trịnh viện chủ nói thế nào? Vương Thác nhíu mày, liền đem tình hình thực tế nói ra. Thi đấu thời điểm. Tráng hán nghe vậy lại là nhíu mày, nay thời gian có chút quá lâu đi. Thiếu gia, căn cứ ta Vương gia tình báo, cái kia họ Cố mặc dù căn cốt, nhưng kỳ thực tu vi tiến triển nhanh chóng. Nếu không ta để chủ mẫu lại đi cầu cầu Trịnh viện chủ. Dù sao chủ mẫu cùng Trịnh viện chủ cũng coi là đồng bào cùng một mẹ. Im ngay. Vương Thác nghe vậy lại là một mặt băng lãnh, mở miệng đem nó ngăn lại. Năm đó ta Vương gia xem thường Trịnh gia, để nó bảo muội chỉ làm cái lợi thất, dẫn đến bị chủ mẫu đố kỵ, hại tu vi. Bây giờ ta Vương gia mặc dù bồi tội, hết sức đền bù, nhưng đối phương luôn có khúc mắc. Người ta giúp chúng ta một lần, đã là tình cảm. Nếu là lại đòi hỏi vô độ, ngươi là muốn cho ta Vương gia đưa tới họa sát thân sao? Tráng hán kia sắc mặt biến hóa, nhịn không được nói, hắn cũng không phải thành tâm muốn giúp thiếu gia, nếu không hắn hoàn toàn có thể đem Bạch Hổ Viện thủ tịch. Lần này, tráng hán là bị Vương Thác ánh mắt lạnh như băng ngăn cản. Cái sau run lên vì lạnh, không dám lại nói. Hắn vội vàng chuyển di chủ đề, nói, thiếu gia, kỳ thật chúng ta còn có khác phương pháp bổ cứu. Ừm. Vương Thác sững sờ. Tráng hán đã nói, thuộc hạ đã nghe qua, cái kia họ Cố chẳng qua là địa phương nhỏ ngư dân tử xuất thân, tại phủ thành cũng không nơi nương tựa dựa vào. Nếu như cái gì? Vương Thác cười nạo một tiếng, thế nào, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu? Vương Thác tựa hồ một chút liền đem nó tâm tư nhìn thấu. Thấy nó sắc mặt đỏ lên, Vương Thác hừ một tiếng, thần sắc lạnh xuống. Ngươi tốt nhất đem ý nghĩ này tranh thủ thời gian quên, nếu không đừng trách ta tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Thiếu gia, ta. Tráng hán thần sắc lập tức trở nên kinh sợ đứng lên, hắn cúi đầu, không dám nói lời nào. Vương Thác đã phối hợp nói, hắn hiện tại đã là chân truyền đệ tử. Tùy tiện giết một cái chân truyền đệ tử, cho dù là tứ tượng tông có thể làm được, cái kia không có mấy ngày Bành Chân sẽ từ bỏ ý đồ. Ngươi thật làm Bành Chân là dễ nói chuyện như vậy. Đã từng hắn muốn là có cơ hội ngồi lên chức trưởng môn, chỉ bất quá bởi vì Thượng Ninh công chúa bị phái đi hòa thân, lẻ loi một mình thẳng hướng hoàng thành, lấy sức một mình, đồ ba vị muốn cùng thân đại thần, thậm chí ngay cả Chu Quốc đón dâu thái tử đều bị chém nhất đao. Nếu không phải cấp trên người kia xuất thủ, hắn Bành Chân sợ là sẽ phải trực tiếp giết đối phương. A, mạnh như vậy. Tráng hắn đã nghe được trợn mắt hốt mồm, xinh xinh không nói ra lời. Vương Thác lại là ánh mắt vừa thu lại, nói, ngươi trở về đi. Nói cho phụ thân ta, để hắn chuẩn bị 20 vạn lượng, ta muốn đi vào tụ linh động. Đây là ta Vương gia quật khởi cuối cùng cơ hội, ta nhất định phải bắt lấy. Ta muốn là đường đường chính chính địa đánh bại hắn. Đến lúc đó cái này thủ tịch chi vị, tự nhiên cũng là ta Vương Thác vật trong bàn tay. Tráng hắn sắc mặt biến đổi, cuối cùng túi đầu không người nói, vâng. Cố An từ Thanh Long Viện ra, liền thẳng đến Tàng Công lâu mà tới. Bây giờ hắn đã đem Thanh Long Viện Thanh Mục Trường Xuân Công Chu Tức Viện Lý Hỏa Phần Nguyên Công đều luyện đến viên mãn chi cảnh, cũng là thời điểm đi quan sát mua mặt khác hai sách. Căn cứ Bành Chân nói, muốn thu hoạch được cái kia thổ hệ công pháp, đứng mũi chịu sào chính là muốn đem hiện lưu 4 môn toàn bộ tu luyện tới viên mãn. Mà cái này 4 môn công pháp tương sinh tương khắc, càng là về sau thì càng khó. Cho dù là Bành Chân, cho đến trước mắt cũng không có đạt tới tứ viện công pháp toàn bộ tu luyện đến viên mãn, có thể thấy được nó khó khăn. Mặc dù Cố An trở thành chân truyền đệ tử thời gian không dài, nhưng thanh danh của hắn cũng đã truyền ra. Đến mức chờ hắn đến Tàng Công lâu, cái kia tiếp dẫn đệ tử đều trở nên 10 phần khách khí. Cố An hiện tại thân là chân truyền, ngược lại cũng không dễ chịu phân kiêm tốn. Đối mặt với đối phương lời hữu ích, hắn bất quá là khẽ gật đầu, nói thẳng, ta tìm vệ trưởng lão. Nói, hắn liền tại cái kia tiếp dẫn đệ tử dẫn đầu hạ, thẳng đến vệ trưởng lão Trô gian phòng mà tới. Hắc hắc, đây không phải Thanh Long viện thủ tịch đến. Tiểu tử, tới tới tới, ngồi ta tiếp theo bàn cờ. Vệ trưởng lão nhìn thấy cô An, đưa tay vẫy vẫy, liền hướng về phía trước mặt bàn cờ nói. Cô An thấy thế hơi sững sờ, nhưng giờ phút này cũng là không tốt phật đối phương ý, chỉ có thể ngồi xuống cùng đối phương đánh cờ một ván. Chỉ bất quá, tài đánh cờ của hắn trình độ quá kém, không bao lâu liền trực tiếp bại trận. Không thú vị, không thú vị. Vệ trưởng lão rõ ràng là một bộ thất vọng dáng vẻ, khẽ lắc đầu nói, đều nói ngươi ngộ tính kinh người, ta nhìn cũng không phải cái gì đều sẽ. Sau khi trở về hào hào luyện tập, lần sau lại đến. Chán. Cố An một mặt ngộng, thực tế là dở khóc dở cười. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, lần này cờ là thật không am hiểu, coi như luyện tập, trình độ cũng sẽ không để cao bao nhiêu. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia vệ trưởng lão lại hắt hắt hai tiếng nói, ngươi nếu có thể thắng ta, lão phu đưa ngươi một món lễ lớn như thế nào. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Cố An chỉ có thể trên mặt xưng là. Về phần đối phương đại lễ, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Vệ trưởng lão cũng không có nhiều lời nói nhảm, sau đó lời nói xoay chuyển, liền nói, tiểu tử, ngươi lần này tới, là muốn hối đoái công pháp, hay là có ý định mua một chút khác bảo vật? Khác bảo vật? Cố An lộ ra nghi hoặc. Vệ trưởng lão ngược lại là sững sờ, nói tiếp, thế nào, Bành Chân không có nói cho ngươi? Trở thành chân truyền về sau, ngược lại là có thể tiến vào ta tứ tượng tông bảo khố một chuyến. Nơi đó có các loại linh dược, thần binh, bảo giáp loại hình đồ vật, bất quá chỉ có thể mua một lần. Ngươi là nghĩ hiện tại đi, vẫn là về sau đi? Nghe tới vệ trưởng lão một phen giải thích, Cố An tâm thần khẽ động, lập tức nói, đệ tử muốn hiện tại liền đi chọn lựa. Đối với tứ tượng tông bảo khố, Cố An vẫn tương đối chờ mong. Dù sao cũng là phụ thành tam đại tông môn chí nhất, trong bảo khố đồ vật tất nhiên khó gặp. Với hắn mà nói, tất nhiên có thứ cần thiết, cho dù không mua, được thêm kiến thức cũng là tốt. Vệ trưởng lão gật gật đầu, liền đứng dậy mang theo Cố An rời đi. Chương 153, công chữ quyết 2, chương 153, công chữ quyết 2, để Cố An không nghĩ tới chính là tứ tượng tông bảo khố, liền dưới tàng công lâu diện. Phía dưới là bị đào móc ra một cái cự đại không gian, mà nơi này phòng thủ cũng mười phần nghiêm ngặt. Cho dù là vệ trưởng lão, cũng phải trải qua kiểm tra, Cố An tự nhiên cũng không cần nói. Cũng may hắn có lệnh bài mang theo, một phen kiểm tra về sau, rốt cục tiến vào bảo khố. Vừa tiến vào trong, Cố An liền cảm giác được một cỗ to lớn linh khí đập vào mặt, so với lúc trước hắn tại bính địa tụ linh động hoàn cảnh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, hắn không thể ở đây tu luyện. Bảo khố không gian không nhỏ, bên trong bày ra đồ vật cũng không tính thiếu, mà lại căn cứ thuộc loại, đều tiến hành phân loại. Chạm mắt tới, chính là các loại bên ngoài khó gặp vật liệu. Trong đó có tài liệu luyện đan, như là Cố An biết yêu xà hoa, nơi này cũng có. Còn có một chút giá trị bất phàm thần thiết loại hình, rực rỡ muôn màu. Bất quá, đối với những vật này, Cố An chẳng qua là khẽ quét mà qua. Hắn càng thêm chú ý, vẫn là đối dưới mắt hữu dụng. Lại hướng phía trước, chính là tam đại linh vật, trăm năm địa tâm nhũ, thủ tâm tường, thạch tùy nhũ. Ba loại bên trong phải kể tới địa tâm nhũ nhiều nhất. Nhưng căn cứ vệ trưởng lão lời nói, lấy hắn hiện tại tư cách, cũng chỉ có thể đổi lấy ba dọn. Cái này khiến Cố An tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Ba giọt mặc dù cũng mười phần khó được, nhưng thời gian ngắn đối với hắn tác dụng không lớn. Tiếp tục đi vào trong, chính là một chút thần binh. Trong đó kém nhất cũng là 5000 rèn trở lên, phía trên thậm chí còn nhiễm huyết khí. Căn cứ vệ trưởng lao giới thiệu, Cố An mới biết được, những vật này đại đa số đều là dị vãng tông môn cường giả sử dụng binh khí. Cố An nghĩ đến bị phá hư qua chấn bắc đao, ánh mắt tự nhiên rơi vào trên đao. Ở trước mặt hắn tổng cộng là 2 thanh đao. Trong đó một thanh phía trên còn dính nhiễm một tia đỏ sậm, thật sâu nhìn lại, thậm chí để người sinh ra một cỗ choáng váng cảm giác. Mặt khác một thanh thì là tạo hình cổ phác, càng giống là một thanh trọng kiếm, phía trên che kín thần bí đường vân. Nhìn thấy Cố An đối cả hai hết sức cảm thấy hứng thú, vệ trưởng lão liền một chỉ trước hết nhất cây đao kia, mở miệng nói, đây là một cây ma đao, tên là thị huyết, là trăm năm trước ma môn hắc tâm lão tổ binh khí, một vạn bát thiên đoán, tự mang nhất trọng lĩnh vực. Cố An nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn hiện tại tu thành đao vực, tự nhiên biết nó lợi hại. Xuất kỳ bất ý phía dưới, cho dù là tu vi thâm hậu người, cũng là khó lòng phòng bị. Trước đó hắn nhờ vào đó có thể nói là nhiều lần xây kỳ công. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vẹn vẹn là một thanh đao, vậy mà tự mang lĩnh vực, quả nhiên không hổ là vạn đoán thần binh. Về sau, vệ trưởng lão lại giới thiệu thành thứ 2 binh khí. Cây đao này gọi là Vô Phong, là kinh đô tượng công đại sư Lê Bên Lê đại sư ân sư, trường thần sư chỗ rèn. Dù không có tự mang lĩnh vực, nhưng đao này dùng tài liệu vững chắc, là dùng hắc thiết kim hỗn hợp 99 chủng thần dịch chế tạo, bên trên khắc thần sư công tự quyết, không gì không phá. Cố An nhìn kỹ lại, quả nhiên liền nhìn thấy chôi đao chỗ ẩn ẩn tạo thành một cái công chữ. Đây là Cố An lần thứ nhất nhìn thấy thần khắc quyết, trong lòng thất kinh. Vệ trưởng lão tựa hồ là nhìn ra Cố An tâm động, liền nói, cái này 2 thanh đao cũng không tệ, đều là khó được tinh phẩm. Bất quá nếu ngươi thật muốn lựa chọn, nhất định phải thận trọng. Ừm. Cố An có chút nhướng mày lên. Vệ trưởng lão đầu tiên là một chỉ cái kia thị huyết, nói, đao này ma tính 10 phần, dễ dàng ăn mòn võ giả chân khí. Nhiều năm như vậy, mặc dù có người đổi lấy, nhưng rất nhanh liền đến đây trả lại. Cho dù là thông huyền trưởng lão, đều không nghĩ đụng cây đao này. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía một bên Vô Phong, nói, cây đao này mặc dù cũng không tệ, nhưng trọng lượng kỳ trọng, mà lại muốn tôi động, cần chân khí càng thêm hùng hậu, tối thiểu nhất cũng phải thuật song tu mới có thể nhẹ nhõm điều khiển. Nói đến đây, vệ trưởng lao nghĩ đến cái gì, lại chuyển lời nói, ta khuyên ngươi tuyển thanh này Vô Phong. Cố An nghe xong thì là tự mình cầm lấy 2 thanh đao, tinh tế cảm nộ một phen. Một lát sau, trong lòng của hắn đã có so đo, nói, vệ trưởng lão, ta tuyển thanh này Vô Phong. nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Tối thiểu nhất hắn không tin mình còn có thể mạnh hơn thông huyền người càng kháng tạo. Huống chi, cái kia thanh thị huyết mặc dù tự mang nhất trọng đao vực, nhưng với hắn mà nói, tác dụng nhưng không có như vậy lớn. Hắn ngũ nhạc chấn ma đao, hiện tại đã tu đến nhị trọng đao vực, nhiều nhất lại có 1-2 năm, liền có thể đạt tới viên mãn, tu thành ngũ đạo đao vực, không kém cái kia nhất trọng. Thanh này vô phong mặc dù trọng lượng không nhẹ, nhưng hắn hiện tại chính là kiềm tu hai chủng chân khí, thậm chí rất nhanh liền có 4 loại chân khí, sử dụng cây đao này khẳng định không có vấn đề. Vệ trưởng lao thấy thế khen ngợi gật đầu, sau đó liền nói, xét thấy ngươi là chân truyền đệ tử, cây đao này liền bất cho ngươi trừ. Ngươi chỉ cần thanh toán 16 vạn, chính là ngươi. 16 vạn. Nghe xong vệ trưởng lão con số này, Cố An kém chút trực tiếp đem vô phong đung xuống. Hắn hiện tại mặc dù có chút tiền tài, nhưng khoảng cách 16 vạn còn kém xa lắm. Vệ trưởng lão tựa hồ nhìn ra Cố An tâm tư, cười hắc hắc nói, người trẻ tuổi, sợ cái gì? Chúng ta tứ tượng tông đối các ngươi cái này tuổi trẻ tử đệ, tự nhiên là có nhân văn quan tâm. Ngươi trước ra một điểm, về sau có thể một tháng còn một lần, luôn có thể trả hết, bất quá cần ngoài định mức nhiều chi giao một chút năng lượng. An Nhất, Cố An khỏe miệng có quắc hạ. Cái gì An Nhất? Vệ trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một câu, ngược lại cười híp mắt gật gật đầu, cái từ này không sai, cũng có thể nói như vậy. Cố An cái chán không khỏi toát ra một tia hắc tuyến. Nhìn xem vệ trưởng lão thiếu dung, hắn luôn có một loại bị trên kệ đi cảm giác. Bất quá, cơ hội này là thật khó được. Vô phong thứ đồ tốt này, chỉ sợ liền xem như phụ thành bạn báo cát, cũng là không có. Cố An chỉ là có chút do dự, hắn liền gật đầu nói, tốt, đao này ta muốn. Bất quá ta hiện tại chỉ có 2 vạn lượng. Không có vấn đề. Vệ trưởng lão ngược lại là một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ. Cố An xác định bảo đao, cũng không có tiếp tục xem tiếp tâm tư, ngược lại cùng vệ trưởng lão trở lại phía trên. Đương nhiên, Cố An cũng không có quên lần này tới mục đích, đổi lấy mặt khác 2 viện hạch tâm công pháp. Lần này, Cố An không tiếp tục tuyển lựa một môn, mà là trực tiếp đem 2 môn đều hối đoái ra. So sánh vô phong đao, 2 cái này giá tiền hết thệ cũng liền 1 vạn lượng, ngược lại để Cố An cảm giác không đau không ngứa. Mà chờ hắn từ vệ trưởng lão bên này ra, trên thân đã gánh vác 15 vạn lượng mắc nợ. Cũng may lần này cũng chuyến đi này không tệ. Chờ Cố An từ tàng công lâu ra, muốn trở lại chỗ ở thời điểm, liền nghe tới ngoài cửa truyền đến cãi lộn thanh âm. Tô sư muội, hôm nay ngươi nếu là lại không thay Lâm sư huynh trả nợ, đừng trách chúng ta không niệm sư tình huynh muội. Lâm Việt mặc dù chết rồi, nhưng hắn còn có cái muội muội. Liêu sư huynh, ngươi. Thanh âm quen thuộc, Cố An xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào một bên một chỗ tương đối vắng vẻ chi địa. Ở nơi đó, đang có 2 người tranh luận. Một người trong đó hùng hổ dọa người, một người khác thì là từng bước lui lại. 2 người này Cố An cũng không xa lạ gì. Một người trong đó đúng là hắn nhị sư tỷ Tô Tình. Một người khác thì là đối phương giới thiệu qua Liêu sư huynh. Chương 154, Huyền Cấm Hộ, 1, chương 154, Huyền Cấm Hộ, 1, Tô sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quản nhà sự. Hắc hắc, ta vẫn là đi tìm Lâm sư huynh muội muội nói một chút đi. Liêu Thành Nghiệp nói, quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi dám? Tô Tình thấy thế biến sắc, lập tức cản ở trước mặt đối phương. Nàng cắn răng nói, các ngươi quá mức. Tiền ta sớm đã trả hết, các ngươi không phải liền là ngấp nghé Lâm Việt vật lưu lại. Nếu như các ngươi khăng khăng như thế, đừng trách ta tìm tông môn muốn cái đúng sai. Liền ngươi. Liêu Thành Nghiệp cười nhạo một tiếng, thần sắc khinh thường, không biết sư muội là định tìm các ngươi Thanh Long viện Bành viện chủ, vẫn là chấp pháp đường trưởng lão. Nếu là cái trước, thật đúng là không khéo, Bành viện chủ từ trước đến nay mặc kệ những này việc tư, các ngươi Thanh Long viện ai sẽ thay người ra mặt. Về phần chấp pháp đường, Tô sư muội không phải không biết, ta tiến thủ hội hội trưởng là Hà sư Minh A. Hắn bây giờ chính là chấp pháp đường đệ tử. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cái này có cái gì ma bệnh. Ngươi, Tô Tình nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh. Liêu Thành Nghiệp thấy thế, thần sắc lướt qua vẻ đắc ý, Tô sư muội, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Vật kia là Hà sư Minh điểm danh muốn, ai cũng lưu không được. Ngươi dám? Tô Tình cắn răng, cả người cũng đã toát ra bất lực chi sắc. Liêu Thành Nghiệp cười lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là hắn đang muốn cất bước thoát thân, một thân ảnh cao lớn đã như tháp sắt cản ở trước mặt hắn. Liêu sư Minh đúng không? Như vậy vội vã đi, là muốn đi nơi nào? Nhìn ngươi tới, Liêu Thành Nghiệp sắc mặt biến hóa, chú ý chân truyền. Ngươi. Lúc này, Tô Tình nghe tiếng quay đầu, cũng trông thấy người tới, trên mặt lập tức hiện kinh hỉ. Cố sư đệ, ngươi làm sao ở chỗ này? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng nhớ tới Cố An thân phận hôm nay, thần sắc lại có chút mất tự nhiên, hiện tại nên xưng ngươi là chân truyền sư Minh. Hiển nhiên, Cố An tấn thăng chân truyền sự tình đã tại trong tông môn cấp tốc truyền ra. Tô sư tỷ không cần phải khách khí, chúng ta vốn là đồng môn, như cũ xưng hô thuận tiện. Người tới chính là Cố An. Hắn nhẹ lời dứt lời, lời nói xoay chuyển, sư tỷ, đây là có chuyện gì? Nếu là lúc trước gặp phải chuyện như thế, Cố An chưa chắc sẽ nhúng tay. Nhưng thời nay không giống ngày xưa. Hắn thân là Thanh Long viện chân truyền, vốn là có nghĩa vụ trông nom bản viện đệ tử. Giờ phút này không biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi hắn, như gặp được đồng môn thụ lấn lại làm như không thấy, tin tức truyền đi, chỉ sợ cái này chân truyền chi vị cũng đừng nghĩ ngồi vững. Tô Tình thần sắc lộ ra một chút do dự, muốn nói lại thôi. Cố An thấy thế, liền đem ánh mắt rơi vào một bên Liêu Thành Nghiệp trên thân. Liêu sư huynh, nếu không vẫn là ngươi đến nói đi. Liêu Thành Nghiệp trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, lại cũng không thể không nhắm mắt nói, chân truyền sư huynh cho bẩm, trước đó, Lâm sư huynh thiếu chúng ta tiến thủ hội một bút nợ, cho nên, thiếu bao nhiêu? 10. Không, 5 vạn lượng. Một bên Tô Tình nhịn không được nói, ngươi nói vậy, trước đó ta đã còn các ngươi 5 vạn lượng, các ngươi đây là cố ý đe dọa. Ừm. Cố An thần sắc khẽ động, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Liêu Thành Nghiệp. Liêu Thành Nghiệp cổ co rụt lại, lực lượng không đủ địa biện luận, trước đó cái kia 5 vạn lượng là còn, nhưng còn có 5 vạn lượng không có thanh đâu. Nơi nào còn có? Các ngươi rõ ràng là ngấp nghé Lâm Việt vật lưu lại, cố ý kiếm cớ. Cố An nghe vậy, trong lòng hơi động, ẩn ẩn phát giác việc này có ẩn tình khác. Hắn nhìn về phía Liêu Thành Nghiệp, ngươi nói cái này 5 vạn lượng, nhưng có bằng chứng. Cái này, chúng ta cùng Lâm sư huynh có biết, cái này một bút, chưa từng lưu lại chứng từ, không có bằng chứng. Cố An sắc mặt trầm xuống, ý tứ là, ngươi chỉ bằng há miệng đến đòi tiền. Cái này, cút. Cố An sầm mặt lại, trong mắt đã lướt qua một tia lạnh thấu xương sát khí. Cố An, ngươi. Liêu Thành Nghiệp không ngờ tới Cố An nói trở mặt liền trở mặt, dọa đến rút lui nửa bước. Hắn cắn răng nói, số tiền kia, thế nhưng là Hà sư huynh chỉ định muốn. Lần nữa nghe tới cái tên này, Cố An nhãn tỉnh khẽ híp một cái, Hà Cảnh Hành. Liêu Thành Nghiệp cho là hắn có chỗ cố kỵ, lập tức gật đầu, không sai. Hà sư huynh ít ngày nữa cũng đem tấn thăng chân truyền, ngươi đây là bắt hắn ép ta. Cố An lại sắc mặt lạnh hơn, đột nhiên tiến lên trước một bước, thương mạch hậu kỳ khí thế thốt nhiên mà phát, trở về nói cho hắn, muốn tiền, để chính hắn tới tìm ta, nghĩ đe dọa, ta Thanh Long viện, phụng bồi tới cùng. Liêu Thành Nghiệp bị cố khí thế này xông lên, lại lảo đảo ngay cả lui hai bước, suýt nữa đặt mông ngồi ngay đó. Tốt, tốt, chú ý chân truyền, ta nhất định đưa đến. Liêu Thành Nghiệp quẳng xuống câu nói này, liền hốt hoảng rời đi. Gặp hắn đi xa, Tô Tình mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại mặt lộ vẻ ấy náy nhìn về phía Cố An, đa tạ cố sư đệ giải vây. Lần này còn để ngươi đắc tội Hà sư minh, ta. Cố An đưa tay ngừng lại lời đầu của nàng, sư tỷ khách khí, ta đã bị Thanh Long viện chân truyền, cái này cũng là thuộc bổn phận sự tình. Về sau hắn như còn dám dây dưa, ngươi liền để hắn trực tiếp tới tìm ta. Tô Tình gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đợi Cố An cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, đang muốn lúc rời đi, Tô Tình chợt mở miệng, sư đệ, có thể hay không? Cầu ngươi một sự kiện. Ừm. Cố An đuôi lông mày khẽ nhếch, sư tỷ nhưng rằng không sao. Chỉ cần là thuộc bổn phận sự tình, ta tự nhiên hết sức. Tô Tình do dự một chút, cái này mới thấp giọng nói, ngươi Lâm sư minh muội muội Lâm Lam, bây giờ tình cảnh mười phần nguy hiểm, mong rằng sư đệ có thể cứu nàng một cứu. Cố An vị trí có thể, chỉ ra hiệu nàng nói tiếp. Tô Tình khẽ cắn môi, nói tiếp, Lâm sư muội thiên sinh mị thể dẫn đến không ít lòng người sinh ngấp nghé, nhất là bị kia Bạch trưởng lão. Mị thể. Nghe thôi Tô Tình tự thuật, Cố An mới tính minh bạch sự tình mà nguồn. Nguyên lai Lâm Việt muội muội Lâm Lam cũng là tông môn ngoại môn đệ tử, nhưng bởi vì thiên sinh mị thể, dung mạo tuyệt thế, khó tránh khỏi dẫn tới một số người âm thầm thèm nhỏ dãi. Lúc trước Lâm Việt còn tại lúc, những người kia còn không dám trắng trợn như thế nào. Bây giờ Lâm Việt ngoài ý muốn chết, một ít người liền kìm nén không được. Tô Tình bất quá thông mạch sơ kỳ tu vi, bằng nàng sức một mình, thực tế khó mà hộ đến chu toàn. May mà Lâm Việt khi còn sống từng ngẫu nhiên được đến một kiện bảo vật. Tô Tình đem nó giao cho Lâm Lam, nhờ vào đó gây nên càng nhiều người chú ý có khi trước mắt bao người, cái này ngược lại có thể trở thành một loại hộ thân phù. Liêu Thành Nghiệp phía sau Hà Cảnh Hành, chính là vì thế vật mà tới. Ngược lại để Bạch trưởng lão bọn người không dám làm bậy. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Dưới mắt đã có người âm thầm vận hành, lấy Lâm Lam khảo hạch không hợp cách làm lý do, muốn đem nàng trục xuất tông môn. Một khi mất đi tông môn che chở, kết quả của nàng có thể nghĩ. Thấy Cố An trầm ngâm không nói, Tô Tình vội vàng nói, "Cố sư huynh, ta biết Lâm sư huynh khi còn sống tính tình kiêu căng, còn từng đắc tội qua ngươi. Ta thay hắn hướng ngươi chịu tội. Hắn liền cái này một người muội muội, nếu ngươi có thể đưa nàng thu nhập Thanh Long viện, sư tỷ làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ngươi." Giờ phút này Tô Tình một bộ điềm đạm đáng yêu thái độ, lời nói này hiển nhiên cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh. Thu nhập Thanh Long viện. Cố An ánh mắt chớp lên, mặt lộ vẻ khó xử, "Sư tỷ, ta tuy là chân truyền đệ tử, nhưng nếu muốn để nàng trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, chỉ sợ tông quy sông nghiêm, khó mà." Chương 154, Huyền Cấm Hộ 2, chương 154, Huyền Cấm Hộ 2, Tô Tình nghe vậy, biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Sư đệ hiểu lầm. Tông môn quy củ ta sao dám không biết? Ta chỉ cầu nàng có thể trước tiên ở Thanh Long viện làm một cái ngoại môn đệ tử, tạm đến che chở. Về phần ngày sau có thể hay không tấn thăng nội môn, tự nhiên toàn bằng nàng tự thân cố gắng, theo tông quy mà đi." Cố An mắt sáng lên, hắn tự nhiên sẽ không khờ dại cho rằng Tô Tình sở cầu vẹn vẹn là đổi viện tử đơn giản như vậy. Đây rõ ràng là hy vọng mượn hắn vị này tân tấn chân truyền thế cầu được che chở. Dù sao lấy chính Tô Tình năng lực điều động một cái ngoại môn đệ tử viện lạc thuộc về cũng không phải hoàn toàn không cách nào thao tác. Nói thật, Cố An cực không muốn nhúng tay việc này. Hắn vừa ngồi vững chân truyền chi vị, đang ở tại nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ muốn điệu thấp làm việc. Lúc trước cùng Hà Cảnh Hành vốn là thủ cũ chưa thành, đắc tội liền đắc tội, nhưng nếu lại thu lưu Lâm Lam, thế tất lại sẽ mở tội một người khác. Vị kia đối Lâm Lam nhìn chằm chằm Bạch trưởng lão. Mặc dù hắn cùng Bạch gia quan hệ cũng chẳng ra sao cả. Tô Tình tựa hồ nhìn ra hắn cố kỵ, quyết tâm liều mạng, kiên quyết nói, "Như cố sư huynh chịu làm việc thủ." Lâm sư muội trong tay Huyền Cấm Hộ nguyện hai tay dâng lên. "Huyền Cấm Hộ." Cố An nghe vậy, đôi mắt rốt cục sáng lên một cái, cuối cùng đến chút hứng thú. Đối vật này, hắn cũng có nghe thấy. Tục truyền chính là tiền triều còn sót lại bí bảo, đa số một chút đại tông môn hoặc thế gia đại tộc để mà chứa đựng vật chân quý. Trong hộp tự thành không gian, đan dược tồn nhập không mất linh tính, dược liệu lâu tàng cũng không hủ bại, thậm chí ngay cả bí tịch công pháp cũng có thể phong tồn trong đó, thần diệu phi thường. Nhưng mà, muốn mở ra hộp này lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải tuân theo đặc biệt phương pháp, nếu không như cưỡng ép phá vỡ, trong hộp cơ quan liền sẽ tự hành khởi động, đem bên trong cất giấu đều hủy đi. Nguyên nhân chính là như thế, mở ra huyền cấm hộp thường thường như là một trận đánh cược. Có người từng từ trung mở ra qua thiên phẩm linh đan, cũng có người từng chiếm được tuyệt thế bí thuật truyền thừa. Trong truyền thuyết, đương thời vị kia bi chấn bát phương võ thánh trước kia chính là được một cái kim sắc huyền cấm hộp, từ đó lấy được một viên tiên dược mới đặt vững võ đạo căn cơ. Đương nhiên, truyền ngôn hư thực đã không thể kiểm tra. Tự nhiên, cũng có người hao hết tâm lực mở ra về sau, phát hiện trong đó dấu vết, thậm chí dấu giếm độc thủy cơ quan. Cố An vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Việt lại cũng được như thế một cái. Khó trách Hà Cảnh Hành sẽ như thế nhớ mãi không quên. Bất quá, Cố An cũng chỉ là cảm thấy hứng thú. Dù sao như không có chính xác mở ra chi pháp, được đến vật này cũng soi như gân gà. Tô Tỉnh dường như nhìn ra hắn tâm tư, hợp thời mở miệng nói, "Cố sư đệ, vật này là Lâm sư mình ngẫu nhiên tâm đắc. Những năm gần đây, ta cùng hắn cùng nhau nghiên cứu mở ra chi pháp, bây giờ đã có chút tâm đắc. Ta có 8 thành nắm chắc, có thể đem không tổn hao mở ra." Ồ, Cố An thần sắc rốt cục khẽ động, lần này là thật sự có chút tâm động. Hắn chuyển mắt nhìn một chút Tô Tỉnh, hơi chút suy nghĩ, liền nói, "Để Lâm sư muội đến Thanh Long viện tìm ta đi." Tô Tỉnh nghe vậy, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chắp tay, đa tạ cố sư đệ, ta cái này liền đi tìm nàng. Dứt lời, Tô Tỉnh quay người vội vàng rời đi. Cố An đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, đôi mắt chỗ sâu quang mang chớp lên, sau đó cũng trở về Thanh Long viện chính điện. Bây giờ Bành Chân đã bế quan, toàn bộ Thanh Long viện tạm từ hắn chủ lý. Cố An ngày sau cũng cần thường tới đây điện xử trí sự vụ. May mà hậu điện sắp đặt chuyên cung cấp tu hành tinh thất, ngược lại cũng không đến nỗi chậm trễ hắn tự thân tu luyện. Cố An trở lại Thanh Long đại điện bất quá một lát, Tô Tỉnh liền dẫn Lâm Lam đến. Nhìn thấy đi theo sau Tô Tỉnh thiếu nữ, Cố An mới biết như thế nào mỹ thể tự nhiên. Thiếu nữ kia ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, vẻn vẹn đứng yên ở chỗ ấy, liền phảng phất quanh thân che đậy một tầng mông lung ánh sáng lưu hòa. Nàng dáng người thướt tha, mặt mày ẩn tình lại không chút nào hiện diễm tục, da thịt bánh nhuận như mỡ đông nõn ngọc. Ánh mắt một khi lạc ở trên người nàng, liền rất khó rời. Cố An không khỏi nhớ tới mới đọc qua điển tịch lúc, nhìn thấy liên quan tới mỹ thể ghi chép. Nay thể chất tại tu hành giúp ích không lớn, lại thiên sinh có điên đảo chúng sinh chi tư, lịch đại đều không thiếu bởi vậy dẫn phát phân tranh họa thủy hồng nhan. Khó trách sẽ dẫn tới như vậy nhiều ngấp nghé. Chính có chút thất thần ở giữa, Tô Tỉnh thanh âm đã vang lên, "Cố sư đệ, vị này chính là Lâm Lam sư muội." Nói, nàng lặng lẽ đưa cho Lâm Lam cái ánh mắt. Lâm Lam thần sắc hơi có vẻ hồi hộp, hai tay không tự giác địa giảo cùng một chỗ, thấy thế có chút có quắp hướng cô An nhẹ nhàng thi lễ, "Đệ tử Lâm Lam, gặp qua chân truyền sư minh." Cô An ánh mắt quét qua, liền phát giác nàng tu vi gần như chỉ ở tôi thể nhị trọng, lại khí huyết phù phiếm, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Tu vi như vậy tại trong tông môn, thực tế tính không được xuất chúng. Hắn khẽ bước cằm, hỏi, "Căn cốt như thế nào?" "Vũ khiếu linh căn." Lâm Lam nhẹ giọng trả lời. Cố An đuôi lông mày mấy không thể xem xét địa nhân lại. Thanh Long viện đệ tử, dù đối tư chất yêu cầu không giống nội môn như vậy khắc nghiệt, nhưng ngươi vô luận căn cốt vẫn là tu vi, trung vi là hơi thấp chút. Lâm Lam sắc mặt chấp nhận, vội bằng nói, cầu chân chuyển sư minh cho đệ tử một cái cơ hội. Ta chắc chắn khắc khổ tu hành, tuyệt không cô phụ sư minh thu lưu tri ân. Nàng dừng một chút, như hạ quyết tâm, như sư minh chịu che chở, ta nguyện dâng lên vật này. Nói, nàng đem tùy thân mang đến một cái cổ pháp hộp gỗ hai tay dâng lên. Không cần phải nói, vật này nhất định là cái kia huyền cấm hộp. Cố An chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Lưu ngươi tại Thanh Long viện cũng không phải là việc khó. Chỉ là Thanh Long viện ngoại môn đệ tử sự vụ phức tạp, tu luyện cũng cần chịu được khổ. Tư chất ngươi thường thường, ở đây sợ là phí thời gian tuế nguyệt." Hắn lời này cũng không phải là thoái thác, thực là ra ngoài hảo ý nguyện nhập tứ viện ngoại môn đệ tử, phần lớn là tự giác có hy vọng đột phá đến thông mạch cảnh, cam nguyện lấy cần mẫn khổ nhọc đổi lấy càng nhiều tài nguyên cùng chỉ điểm. Nhưng tương ứng, viện dự định thi cuối kỳ hạch nghiêm ngặt, sự vụ này thường cũng cực kỳ nặng nề. Lâm Lam nghe vậy, cắn cắn môi dưới, ánh mắt lại lộ ra một cố quả cường, đệ tử không sợ chịu khổ. Chỉ cầu chân truyền sư Minh Tu Lưu, cho đệ tử một cái sống yên phận chỗ. Gặp nàng thần thái, Cố An không khỏi nhớ tới Lâm Việt. Phần này quả cường, ngược lại cùng nàng cái kia minh trưởng không có sai biệt. Chỉ là hai người thiên phú căn cốt, quả thực kém không ít. Nhìn ra nàng đã quyết định đi, Cố An cũng không còn quyền, gật đầu nói, đã như vậy, ngươi liền lưu tại Thanh Long Việt đi. Sau đó ta sẽ phái người đi ngoại vụ đường thương lượng, đưa ngươi tên tịch điều tới. Lâm Lam thần sắc vui mừng, bận điệu lại lần nữa hành lễ, đà tạ sư Minh. Cố An gật gật đầu, hướng ngoài điện kêu một tiếng. Một trực ban ngoại môn đệ tử ứng thanh mà vào, đi mời vệ Thanh Hòa đến một chuyến. Không bao lâu, vệ Thanh Hòa liền hùng hùng hổ hổ địa chạy tới, gặp qua chân truyền sư minh. Nàng tiên triều Cố An cung kính thi lễ, quay đầu trông thấy Tô Tỉnh hai người, lại đối Tô Tỉnh thấy lễ, sau đó có chút hiếu kỳ đánh giá một chút Lâm Lam. Cố An giải thích nói, vị này Lâm Lam sư muội là Tam sư minh Lâm Việt bà muội, từ hôm nay trở đi, nàng nhập ta Thanh Long viện vì ngoại môn đệ tử. Vệ sư muội, nàng liền giao cho ngươi dàn xếp chăm sóc, nếu có nhàn hạ, cũng có thể chỉ điểm một hai. Vâng, chân truyền sư minh. Vệ Thanh Hòa lưu loát đáp ứng, quay đầu đối Lâm Lam lộ ra cởi mở tiểu dung, "Lâm sư muội, đi theo ta đi." "Làm phiền vệ sư tỷ." Lâm Lam gật gật đầu, lại hướng Cố An hơi không người, liền theo vệ Thanh Hòa rời đi đại điện. Đợi hai người đi xa, Cố An đang muốn hướng Tô Tỉnh hỏi thăm cái kia huyền cấm hộp cụ thể mở ra chi pháp, ngoài điện chợt có một Thanh Long viện ngoại môn đệ tử bước nhanh xâm nhập, thần sắc hoảng loạn, "Chân truyền sư minh, không tốt." Đại sư minh tại Đồng Lộc đường miệng, cùng Bạch Hổ viện Hà sư minh tranh chấp. "Ừm." Cố An thần sắc trầm xuống, "Chuyện gì xảy ra?" Chương 155, cường thế, 1, chương 155, cường thế, 1, tên kia ngoại môn đệ tử nghe vậy dùng Cố An giải thích nói, hôm nay là chúng ta tứ viện nhận lấy bổng lộc cùng cơ sở chi tiêu thời gian, nhưng phần của chúng ta chán lần này lại bị Bạch Hổ viện chặn lại một thành, như thế chỉ còn lại một thành. Đại sư Minh tức không nhịn nổi, cùng bọn hắn lý luận, phát sinh tranh chấp. Cố An nghe vậy khẽ chau mày, khó hiểu nói, mỗi cái viện bổng lộc loại hình không đều là cố định sao? Hắn Bạch Hổ viện có tư cách gì lấy ra chúng ta? Chẳng lẽ bổng lộc đường cùng tông môn đều mặc kệ không hỏi? Lần này không đợi đối phương mở miệng, Tô Tình ngược lại là ở một bên tiếp lời nói, Cố sư đệ, là như thế này. Trừ bình thường bổng lộc ngoại, tứ viện vận doanh mỗi tháng tổng cộng là 20 vạn lượng, tông môn quy củ chính là từ tứ viện tự hành thương nghị phân phối. Chúng ta Thanh Long viện thế yếu, mỗi tháng chỉ cầm 2 thành, cho Bạch Hổ viện nửa thành, 2 thành, nhưng duy trì Thanh Long viện vận chuyển vẫn là không có vấn đề. Nghe nói như thế, Cố An xem như minh bạch. Không thể nghi ngờ, đây là Hà Cảnh Hành cố ý nhằm vào Thanh Long viện, thậm chí có thể nói là nhằm vào chính hắn. Dù sao, lại bị lấy một thành, cái này hoàn toàn chính là không cho đường sống. Đi, đi xem một chút. Cố An trong đầu suy nghĩ chuyển động, đã đi ra phía ngoài. Tô Tình thấy thế lại đem Cố An ngăn lại, nói, Cố sư đệ, chỉ sợ Hà Cảnh Hành là cố ý hành động, mục đích đúng là nghĩ cho ngươi đi qua. Nếu không chúng ta vẫn là đi công danh lâu tìm Tần trưởng lão. Hắn cùng chúng ta bành sư quan hệ không tệ, có hắn ra mặt, nhất định có thể hóa giải. Cố An nghe vậy lại lắc đầu, ngươi cũng nói, đây là hắn cố ý nhằm vào ta. Ta mới ngồi lên chân truyền chi vị, nếu là cứ như vậy mời ngoại nhân, về sau vẫn không được tông môn trò cười. Tô Tình thấy thế trên mặt một tia hay náy, Cố sư minh, đều là bởi vì ta. Cố An lắc đầu, an ủi đối phương nói, sư tỷ không cần suy nghĩ nhiều, dù là không có việc này, có lẽ cũng sẽ có chuyện khác. Đối với cô An đến nói, Hà Cảnh Hành nhảy ra, nằm trong dự liệu của hắn. Cho dù không có hôm nay chuyện này, đối phương chỉ sợ cũng phải làm như thế. Dù sao lần trước, hai người đã không nể mặt mũi. Chỉ bất quá hắn thâm cư không ra ngoài, lại thêm Tần trưởng lão mặt mũi, đối phương không có tìm được cơ hội nhằm vào hắn thôi. Bây giờ đối phương nhảy ra, hiển nhiên là vội vã không nhịn nổi. Giờ phút này, cô An an ủi đối phương một câu, liền quay người nhanh chân rời đi. Rất nhanh, cô An liền đi tới bổng lộc đường cổng. Người còn chưa tới, hắn xa xa đã nhìn thấy nơi đây phụ cận vây không ít người. Bất quá, nhìn điệu bộ này, đại bộ phận cũng đều là xem náo nhiệt. Thanh Long viện chân truyền đến rồi. Cố sư Minh tới rồi sao? Có nhận ra cô An, cái này mới mở miệng, lập tức gây nên giữa sân chú ý của mọi người. Đám người tự động tách ra, cho cô An nhường ra một con đường. Đợi đến cô An đi tới gần, hắn liền thấy Phùng Nguyên Kiệt một gương mặt đỏ bừng lên, rõ ràng là ăn phải cái lô bốn. Chân truyền sư Minh. Nhìn thấy cô An, Phùng Nguyên Kiệt một gương mặt càng là nóng bỏng, hắn thấp giọng nói, làm sao ngươi tới? Đều bán ta, ta không có xử lý tốt. Hắn thấy, cô An là tin tưởng hắn, mới đưa Thanh Long viện đại quyền tiếp tục giao đến trên tay hắn, dưới mắt ngày đầu tiên liền ra chuyện thế này, hắn mười phần tự trách. Chỉ bất quá, không chờ hắn nói xong, liền bị cô An đưa tay ngăn lại. Đại sư Minh, chuyện này không trách ngươi, giao cho ta xử lý. Giờ phút này cô An mở miệng thời điểm, ánh mắt đã rơi vào phía trước mấy người trên thân. Những người này, nhìn trang phục rõ ràng đều là Bạch Hổ viện đệ tử. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Bạch Hổ viện đại sư Minh Hà Cảnh Hành. Lần trước tại ngư trường phụ cận từ biệt, hai người xem như triệt để đối mặt. Giờ phút này, nhìn qua đối phương tiêu căng thần sắc, Cố An đi lên trước, nói: "Hà sư Minh, dựa theo quy củ, ta Thanh Long viện vốn nên cầm 2 thành rưỡi, những năm này các ngươi đã cầm chúng ta nửa thành, hôm nay cái này lại là có ý gì?" Hà Cảnh Hành nghe vậy lại cười lạnh nói: "Cố sư đệ, không thể nói như thế. Ta Bạch Hổ viện đệ tử thực lực mạnh, cần tài nguyên cũng nhiều, cái kia 20 vạn lượng vốn là phân phối theo nhu cầu. Ngươi nếu là có ý kiến, có thể đi gặp mặt trưởng môn. Tóm lại ta Bạch Hổ viện lần này lại nhiều cầm một thành, cũng là chuyện đương nhiên. Chân truyền sư Minh, bọn hắn chính là lấy mạnh hiếp yếu. Chúng ta cho dù yếu, nhưng cũng đều không phải nạo chủng, cùng bọn hắn liều." Lúc này, Trang Lâm cùng mấy tên ngoại môn đệ tử chào ra, từng cái cùng chung mối thủ. "Chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này." Hà Cảnh Hành quân tay, cười nhạo nói, "Luận thực lực, vẫn là luận nhân số, các ngươi Thanh Long viện cũng xứng cùng chúng ta Bạch Hổ viện đấu." Hắn vừa nói xong, Bạch Hổ viện đám người cũng đều nhao nhao xuống lại tới, mắt thấy một trận tranh đấu không thể tránh được. Thấy cảnh này, ở đây người vây quanh thấy thế cũng đều là xì xào bàn tán đứng lên. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình có thể phát triển thành bộ dáng như thế. Mà đối với Hà Cảnh Hành, không ít người thần sắc xem thường. Dù sao ngươi nguyên bản liền cầm lấy người ta nửa thành, bây giờ lại còn phải lại lấy thêm một thành, chỉ cho người ta lưu một thành, quả thực có chút quá phận. Cái này hoàn toàn là không cho người ta lưu đường sống. Lại nhìn Thanh Long viện rơi vào hạ phòng, không ít người cũng đều đồng tình đứng lên. Chỉ bất quá, đồng tình thì đồng tình, đám người đối Thanh Long viện cũng không coi trọng, dù sao chênh lệch quá lớn. Coi là thật đánh lên, chỉ sợ tình thế chính là nghiêng về một bên. Tông môn bên trong, thường thường đều dựa vào thực lực nói chuyện. Mà ở phía xa, Tần trưởng lão bọn người thân ở cao vị, tự nhiên cũng chú ý một màn này. Dù sao tông môn phát sinh chuyện thế này, thân là tông môn chấp pháp trưởng lão bọn người, hắn không có khả năng không rõ ràng. Nhưng hắn nhưng không có nhúng tay ý tứ. Dù sao phát sinh loại tình huống này, cũng là tông môn cố ý gây nên. Muốn chính là một cái cạnh tranh. Như thế mới có thể khích lệ một chút diện đông đảo đệ tử liều mạng tu hành, thực lực càng mạnh, tài nguyên cũng càng nhiều. Bất quá, giờ phút này mấy người sắc mặt đều khó coi. Dù sao cho dù ngươi phải tìm phiền phức, cũng phải tiến hành cùng lúc đợi. Cố An vừa mới trở thành chân truyền đệ tử, ngươi bên này tìm phiền phức, đánh không đơn thuần là Cố An mặt, càng là đánh bành chân mặt. Lão Tần, nếu không ngươi đi một chuyến đi, cái này không hổ nháo sao? Một bên vệ trưởng lão nhìn thấy song phương xảy ra tranh chấp, tựa hồ hết sức căng thẳng, có chút nhíu mày, lúc này mới nhìn về phía Tần trưởng lão mở miệng nói: "Không cần dùng, ta đã tìm Trịnh Tung." chính hắn môn sinh đắc ý, tự mình xử lý. Tần Thanh Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, cái này Hà Cảnh Hành mặc dù căn cốt không sai, nhưng quá trẻ tuổi nóng tính, không cho người ta để đường rút lui, sợ là về sau cũng phải bị thua thiệt. Coi là thật sự tình làm lớn chuyện, quay đầu Bành Chân tất nhiên sẽ không nguyện ý, vị tiên nếu là nổi giận lên, chậc chậc. Vệ trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, cũng thế, Bành sư huynh những năm này điệu thấp nhiều lắm, thậm chí rất nhiều người đều không có đem hắn để vào mắt. Chính Tung còn sẽ đệ tử của mình nhét mạnh vào Thanh Long viện, vốn là có chút qua, cái này còn tới như thế mới ra, ai. Giữa sân, mắt thấy chàng diện đã hết sức căng thẳng, ngay vào lúc này, một người đột nhiên từ một bên chen chúc tới. Chương 155, cường thế 2, chương 155, cường thế 2, người này không phải người khác, chính là Bạch Hổ viện Tần Phong. Vừa nhìn thấy đối phương, Cố An Song Mi có chút dương lên. Cố sư minh, Hà sư minh. Tần Phong đứng tại giữa hai người, rõ ràng là muốn làm hòa sự lao dáng vẻ. Hai vị đều là sư minh của ta, tất cả mọi người là đồng môn sư minh đệ, hôm nay liền cho ta cái mặt mũi, chuyện này được rồi. Không đợi Cố An mở miệng, một bên Hà Cảnh Hành lông mày chính là nhíu một cái, nhịn không được nói, Tần Phong, ngươi đến cùng là chạm chỗ nào? Tần Phong sắc mặt có chút cứng đờ, hắn lúc này mới nhắm mắt nói, Hà sư minh, tất cả mọi người là một cái tông môn, Cố sư minh cùng ta có ân, hắn đây là vừa lên làm thủ tịch, ngươi coi như cho ta cái chút tình mọn, như thế nào? Nể mặt ngươi. Hà Cảnh Hành cười nhạo một tiếng, ngươi thì tính là cái gì? Ta là đại sư Bạch Hổ viện huynh, chính là không nể mặt ngươi lại như thế nào? Thần sắc hắn ngạo khí, nói rõ chính là khó chơi. Lời vừa nói ra, Tần Phong sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Hắn khẽ cắn môi, mới nói, nếu đây là sư tôn ý tứ đâu? Sư tôn. Hà Cảnh Hành thần sắc khẽ động, vô ý thức nói, làm sao có thể, sư phụ làm sao lại quan tâm việc này? Tần Phong hừ một tiếng, nói, ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi sư tôn. Hà Cảnh Hành sắc mặt biến đổi, cuối cùng hắn mới thở phào một cái, phảng phất hạ quyết tâm, nói, vậy được rồi. Nói, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Phùng Nguyên Kiệt bọn người nói, lần này coi như các ngươi gặp may mắn, còn dựa theo quy củ cũ tới đi. Nói, hắn liền để người đem 2 vạn lượng đưa tới. Chỉ là, đang lúc Hà Cảnh Hành muốn dẫn người rời đi thời điểm, một thanh âm lại vang lên. Chờ một chút, còn chưa đủ. Mở miệng người thanh âm không lớn, nhưng lời vừa nói ra, lại là lập tức đem ánh mắt mọi người tập trung đến trên người hắn. Đám người lúc này mới thấy rõ, mở miệng người không phải người khác, rõ ràng là Thanh Long viện chân truyền đệ tử Cố An. Ừm. Hà Cảnh Hành khẽ chau mày, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Cố An, nói, Cố sư đệ đây là ý gì? 2 vạn lượng ta đã cho, ngươi có thể lại điểm một chút, không có sai. Liền ngay cả một bên Phùng Nguyên Kiệt cũng gật gật đầu, chân truyền sư minh, không sai, là 2 vạn lượng. Cố An không có trả lời hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía Hà Cảnh Hành nói, ta nói là cái kia nửa thành, ta Thanh Long viện cũng phải thu hồi cái kia 1 vạn lượng. Vâng. Cố An thanh âm không lớn, nhưng lời vừa nói ra, liền như là nhất đạo như kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Hà Cảnh Hành thậm chí đều cho là mình nghe lầm, ngươi muốn hỏi ta muốn cái kia nửa thành. Được đến Cố An khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hà Cảnh Hành giận quá thành cười. Cố An, ta có thể xuất ra 2 thành, kia là sư tôn ta ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Muốn cái kia nửa thành, có thể, nhưng ngươi đến cầm thực lực ra, để ta nhìn ngươi có hay không cái này phân lượng. Tốt. Cố An nghe vậy chỉ là phun ra một chữ đến, sau một khắc hắn quát tay, trong tay vô phong đã xuất thủ. Ông. Nương theo hắn xuất thủ, một cỗ vô hình lực trường nháy mắt bao phủ Hà Cảnh Hành, cùng lúc đó, Cố An vô phong cũng là chém vụt mà rơi. Tam trọng đao vực. Cố An vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, căn bản không có lời vô ích gì. Hắn vừa mới lên làm chân truyền đệ tử, khẳng định có rất nhiều người không phục, chỉ sợ cũng miễn không được cùng loại Hà Cảnh Hành loại này tìm phiền toái. Đã tránh không xong, kia liền cầm một người trực tiếp lập uy, giết gà dọa khỉ. Hà Cảnh Hành khi con này kê không thể tốt hơn. Bất quá Cố An cũng rõ ràng, luận thực lực, đối phương khẳng định ở trên hắn, đến mức hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, chính là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Hà Cảnh Hành không ngờ tới Cố An như thế quả quyết, dám dẫn đầu hướng hắn động thủ. Một cảm ứng được Cố An tam trọng đao vực, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Phản phất cả người đều muốn bị một cỗ vô hình đại sơn đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Bất quá, hắn thân là Bạch Hổ viện đại sư minh, xuyên qua thập nhị chính kinh nhân vật, mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh. Cơ hồ là một cái mắt, trong cơ thể hắn canh kim chi khí liền ầm vang một phát, sau một khắc, hắn đôi cứng lấy Cố An tam trọng đao vực, đưa tay chính là một quyền, hướng phía Cố An đánh tới. Oeng! Phá giáp kình tại hắn quyền phong dâng lên, sau một khắc vậy mà huyễn hóa thành một bộ bao tay bộ dáng, hướng phía Cố An vô phong ép đi. Chỉ là, đợi đến Cố An cái này chém tới một đao, Hà Cảnh Hành cái kia phá giáp kình liền như là bùn rán, nháy mắt sụp đổ. Còn tốt hắn phản ứng cực nhanh, hai tay đẩy, cả người liền kịp thời thu quyền, thân thể đột nhiên lưng ngang, tránh đi Cố An một đao chí mạng này. Oeng! Cố An một đao này cơ hồ là sát Hà Cảnh Hành, chạm trên mặt đất, vẹn vẹn là đao mang, liền đem phía dưới gạch xanh chém thành một miệng. Mà nhân cơ hội này, Hà Cảnh Hành vây tay một cái, một bên có đệ tử đã quăng ra một thanh trường kiếm, hắn nắm lấy, sau đó phảng phất là phải tìm về mặt mũi, đưa tay nhất kiếm, liền hướng Cố An ngực đâm đi qua. Cố An thấy thế chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn đao thế không thay đổi, tùy theo vẫn là nhất đao, chính diện nên đón tiếp lấy. Oeng! Đao kiếm va chạm, phát ra nhất đạo kim loại giao kích thanh âm, tựa như lôi minh. Một cỗ cường đại lực phản chấn hướng phía 4 phía chập trùng mà đi. Ở đây khoảng cách tương đối gần đệ tử, bị khí lang đánh trúng, từng cái kêu rên lên tiếng, một chút tu vi không cao ngoại môn đệ tử, càng là trực tiếp phun ra huyết tới. Mà giữa sân hai người một kích phía dưới, cũng là riêng phần mình lưu lại. Hà Cảnh Hành chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ hắn bảo kiếm bên trên truyền đến. Lực đạo này mười phần cương mãnh, vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền bắt đầu trắng trợn phá hư đứng lên. Đối với cỗ này kinh lực, Hà Cảnh Hành hết sức quen thuộc, đây chính là Chu Tức Viện Ly Hỏa phần nguyên kình, mười phần bá đạo. Mà Cố An ở đây tạo nghệ, hắn cảm giác đã không thua gì Chu Tức Viện Nhậm sư tỷ. Cái này khiến hắn âm thầm áp chế cái kia cỗ chân khí lúc, cả người đối Cố An kinh ngạc, nháy mắt để cao mấy chục lần. Nếu như nói trước đó, hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt, vậy bây giờ, đối phương tuyệt đối là một lớn kình địch. Nếu như nói đệ nhất đao, hắn chỉ coi Cố An là đánh lén, cái kia đao thứ hai, hắn cũng là có kiếm nơi tay, vậy mà không có chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi, đây mới là hắn giật mình nhất. Sau một lát, rốt cục chờ hắn hóa giải cái kia cỗ ly hỏa chi khí, lại nhìn Cố An một mặt điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, sắc mặt hắn nháy mắt khó nhìn lên. Cùng phấn nguyên kình đồng dạng, hắn Bạch Hổ Viện phá giáp kình sát phạt thứ nhất, chân khí cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Nhưng giờ phút này, Cố An cũng chỉ là lui lại hai bước, trên thân kim quang chớp động, vẹn vẹn là hô hấp ở giữa, cả người liền điểm nhiên như không có việc gì. Thực lực thế này, cơ hồ khiến hắn khó mà tin được. Hảo tiểu tử, lại còn kiêm tu khổ luyện chi thuật, ẩn giấu đủ sâu, khó trách Bành Sư Minh sẽ chỉ định hắn là chân truyền. Nơi xa, thấy cảnh này vệ trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng vậy à, nếu như không phải ta tự tay điều tra, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không trung phẩm căn cốt. Tân trưởng lão khép cười một tiếng, nói, tiểu tử này có chút ý tứ, tam trọng đao vực, chợt trưởng. Vệ trưởng lão đột nhiên nói, ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng? Tần Thanh Phong thần sắc khẽ động, đang muốn mở miệng, lại là đột nhiên nhìn về phía giữa sân. Chương 156, Dương Danh, 1, chương 156, Dương Danh, 1, giữa sân, giờ phút này bầu không khí lại là càng phát ra cháy bỏng. Hà Cảnh Hành là nhân vật bậc nào, Bạch Hổ Viện đại sư huynh, đã là ván đã đóng thuyền chân truyền đệ tử. Hôm nay nếu là cứ như vậy bị Cố An bác bỏ mặt mũi, vậy hắn cũng liền thành một chuyện cười. Ngay tại hắn muốn lại lần nữa ra tay thời điểm, Tần Phong lại tại một bên nhỏ giọng nói, đại sư huynh, có chừng có mực, đây cũng là ý của sư phụ. Cái này khiến Hà Cảnh Hành khẽ cho mày, hắn cũng rõ ràng hôm nay là mình quá gấp, nhưng càng không nghĩ tới là Cố An vậy mà như thế chi cương. Dưới mắt, nếu là cứ như vậy thu tay lại, hắn quả thực có chút không cam tâm, trên mặt cũng không nhịn được. Giờ phút này, hắn hít sâu một hơi, bảo kiếm trong tay chỉ phía xa Cố An. Cố sư đệ, ngươi nếu là có thể cản ta nhất kiếm, cái kia nửa thành ta hai tay đưa lên, như thế nào? Cố An nghe vậy lông mày mở miệng, hắn chỉ là có chút nâng đao, lấy hành động thay thế lời nói. Tốt, Cố sư đệ cẩn thận. Hà Cảnh Hành vừa nói xong, toàn thân khí thế liền liên tục tăng lên, ở trên người hắn canh kim chân khí, giống như thực chất. Sau một khắc, hắn một bước phóng ra, cả người lôi ra từng đạo tàn ảnh, đống nhiên mơ hồ. Ngay sau đó, trước mắt bao người, Hà Cảnh Hành vậy mà hóa thành tam đạo thân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh không chỉ giống nhau như lúc, hơn nữa còn là phân ba phương hướng, phân biệt hướng phía Cố An xuất thủ. Mỗi một thân ảnh đều mang khí thế bén nhọn, ẩn ẩn truyền đến cảm giác các bách, vậy mà hóa thành tam đạo kiếm vực, hướng phía Cố An dẫn đầu nghiền ép mà tới. Đây chính là Bạch Hổ Viện bí truyền thân pháp Bạch Hổ Thất Sát Bộ cùng phá quân kiếm kết hợp. Tam đạo tàn ảnh hư thực khó phân biệt, càng đáng sợ chính là mỗi một kích đều ẩn chứa chân thực kiếm vực. Võ giả tầm thường, không nói trước nhìn thấy cái này tam đạo thân hình, vẻn vẹn là tam đạo bất đồng kiếm vực, liền căn bản rất khó ngăn cản. Một cái mắt, Cố An liền cảm giác được quanh thân tất cả đều là chói mắt kiếm mang, hướng phía hắn bao phủ mà tới. Từng đạo canh kim chi khí, tựa hồ muốn hắn xé nát. Đây chính là kiếm vực sao? Cố An trong lòng thì thào, bất quá hắn phản ứng cũng là không chậm. Lưu Ly Kim Thân Quyết vận chuyển lên đến, quanh người hắn hiện hiện một tầng nhàn nhạt kim mang. Đối phương phá giáp kình lạc ở trên người hắn, còn vẫn có một thốn khoảng cách lúc, liền bị ngăn cản, ngạnh sinh sinh bị làm hao mòn rơi. Mà Cố An lực chú ý đã rơi vào đối phương cái này tam đạo thân hình bên trên. So sánh dưới, đây mới là đối phương sát chiêu. Không thể không nói, Hà Cảnh Hành tuy có ngạo khí, nhưng cũng có ngạo khí tư bản. Trước mắt cái này tam đạo thân ảnh, liền xem như Cố An trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt thật giả. Bất quá hắn trên tay cũng không có nhàn rỗi, đã không có cách nào phân biệt, vậy hắn liền để nó xuất hiện sơ hở. Hắn ông, hắn chân khí trong cơ thể thúc dụng, thân đao chấn động, một cỗ càng thêm nặng nề ngưng thực đao vực lấy Cố An làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Tam trọng đao vực, đem so với trước, cái này tam trọng đao vực càng cường đại hơn. Cố An giờ phút này phảng phất như là ngũ nhạc điệp ra vào một thân, càng đến gần hắn, trọng lực càng lớn. Tại hắn cái này tam trọng lực phía dưới, Hà Cảnh Hành cái này tam đạo thân ảnh tốc độ đột nhiên trì trệ, tốc độ giảm mất rất nhiều. Kể từ đó, đối phương thân hình dừng lại, tiết tấu liền bị đánh bỡ, hai đạo tàn ảnh rõ ràng càng thêm là hậu. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng đây đối với Cố An đến nói đã đầy đủ. Hai bên thân ảnh là giả, ở giữa mới là đối phương sát chiêu. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Cố An động. Hắn không có đi quản tả hữu kiếm khí tập sát, mà là đưa tay cầm đao, hướng phía chính diện Hà Cảnh Hành, ngang nhiên nhất đao bổ tới. Luận tu vi, Cố An cùng mở 12 đầu đứng đắn Hà Cảnh Hành không có cách nào so. Nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn. Vung lên nụ thân, đối phương kém xa hắn. Lại thêm hắn song tu công pháp viên mãn, thời gian ngắn cũng có thể cùng đối phương ngang hàng. Nếu là hắn phân thần ba khu, ngược lại là được cái này mất cái khác, khẳng định phải là bại. Đã như vậy, hắn lựa chọn chính là đem toàn bộ lực lượng ứng đối hắn chân thân. Kể từ đó, đối phương mặc kệ là trở về thủ, vẫn là cùng hắn đối công, hắn cũng không tính là ăn thiệt thòi. Cố An ý niệm này chớp động lúc, hắn đã chém ra một đao. Một đao này, không có chút nào xinh đẹp, chỉ có cường đại đến không thể chống cự chi lực. Cố An mang theo khí thế một đi không trở lại, xen lẫn tam trọng đao vực, liền trực tiếp như vậy chém tới. Ông nhất đao mà xuống, liền ngay cả không khí đều phát ra tê minh thanh âm, phản phất bị một chạm mà ra. Ừm. Cảm nhận được Cố An một đao này cường đại, Hà Cảnh Hành sắc mặt hơi đổi, nhưng càng khiến hắn rất ngạc nhiên là Cố An hoàn toàn không nhìn hắn cái kia hai đạo hư ảnh chi lực. Phải biết, hắn cái kia hai đạo hư ảnh cũng có lực công kích. Đối thủ đối mặt hắn một chiêu này đều sẽ hết sức ngăn cản, hoặc là bước ra lui lại. Nhưng cùng loại Cố An bực này không theo lẽ thường ra bài, lấy loại này lô mạng đấu pháp, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Chỉ bất quá, Hà Cảnh Hành giờ phút này lại nghĩ biến chiêu loại hình, đã tới không kịp. Không có cách, hắn chỉ có thể đem toàn thân chân khí đều quán chú đến thân kiếm của mình phía trên, đón đỡ Cố An một đao này. Mà kể từ đó, hắn cái kia hai đạo hư ảnh thân hình càng thêm ảm đạm. Bèn, hô hấp ở giữa, cả hai đao kiếm liền đụng vào nhau, một cái va chạm, bộc phát ra mãnh liệt ba động. Cũng chính là tại cả hai va chạm đồng thời, đối phương hai đạo tàn ảnh cũng riêng phần mình nắm lấy kiếm khí, rắn rắn chắc chắc chạm tại Cố An trên thân. Thổi phun một tiếng, Cố An cả người thì bị một cỗ bông thả lực lượng bước lui, sắc mặt đỏ lên. Chờ hắn túi đầu xuống, liền thấy quần áo trên người bị cắt vỡ, lộ ra bên trong nhạt làn da màu vàng nóng. Kiếm khí rơi vào phía trên, lưu lại hai đạo nhìn thấy mà giật mình hai đạo bệnh ấn, thậm chí ẩn ẩn có tơ máu xuất hiện. Cái này khiến Cố An nội tâm giật mình. Phải biết, hắn hiện tại nhục thân chi lực thập phần cường đại, bình thường binh khí rơi vào trên người, cơ hồ là cùng hắn gãi ngứa ngứa không khác. Bây giờ đối phương bèn bèn là hai đạo tàn ảnh kiếm khí, liền để hắn đổ máu. Đối phương quả nhiên cường đại. Cố An không biết là Hà Cảnh Hành giật mình, cũng là một điểm không thể so hắn tiểu. Một cách này, nhìn như hắn chiếm cứ thượng phòng, nhưng Cố An phần nguyên kình tiến vào trong cơ thể hắn, bề ngoài nhìn không ra, nhưng nội tại lại phản phất thiếu lốt, cho dù là chân khí của hắn cường độ, vậy mà nhất thời bán hội, cũng không có cách nào toàn diện hóa giải. Mà hắn ký thác kỳ vọng hai đạo tàn ảnh, vẹn vẹn là vừa phá Cố An phòng. Cái này kém chút để hắn võ đạo chi tâm sụp đổ. Đang lúc Hà Cảnh Hành sắc mặt khó coi thời điểm, Cố An đã có chút ôm quyền nói, Hà Sư Minh, đã nhường. Một cách này, hắn ngăn trở. Hà Cảnh Hành sắc mặt khó coi, bất quá trước mắt bao người, hắn tự nhiên cũng không thể nói chuyện không tính toán. Huống chi, lần này hắn cũng coi là đem áp đáy hòm chiêu số đều dùng đến, lại dây dưa tiếp, thắng bại thật đúng là chưa định. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn suy nghĩ chuyển động, trên mặt lại là thở dài ra một hơi, rốt cục gật đầu. Tự nhiên, ta Hà mỗ người nói lời giữ lời. Tại hắn ra hiệu hạ, một đệ tử lấy ra một vật lượng, giao cho bên này Phùng Nguyên Kiệt. Nhìn thấy cái này, Cố An nội tâm cũng thở dài một hơi. Với hắn mà nói, lần này xuất thủ, cố nhiên là bởi vì một hơi, nhưng cũng là vì một vật lượng. Dù sao cái này không đơn thuần là một vật lượng, mà là mỗi tháng một vật lượng, tích lũy xuống, số lượng khả quan. Cố sư đệ thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt, hy vọng 3 tháng về sau thi đấu, người ta lại phân cao thấp. Ném câu nói tiếp theo, Hà Cảnh Hành khoát tay chặn lại, đi. Lúc này, hắn liền dẫn một đám sĩ khí không cao Bạch Hổ viện đám người rời đi. Chương 156, Dương Danh 2, chương 156, Dương Danh 2, chờ nó rời đi, một đám Thanh Long viện đệ tử từng cái nhìn về phía Cố An đều kích động lên, thậm chí có người nhịn không được hô. Chân truyền sư Minh Vi Vũ, Cố sư Minh quá lợi hại. Từ nay về sau, ta Thanh Long viện cũng không phải viện dưỡng lão, xem ai còn dám xem thường ta Thanh Long viện. Nhìn ra được, ở đây Thanh Long viện đám người là kiềm chế thật lâu. Cho dù là Phùng Nguyên Kiệt, thần sắc cũng là ẩn ẩn kích động. Không có ai biết, nhiều năm như vậy hắn thay thế Bành Chân quản lý sư môn bị biết bao nhiêu chỉ trích cùng bạch nhãn. Hiện tại, hắn cũng coi là mở mày mở mặt đứng lên. Giờ phút này, hắn đi tới Cố An trước mặt, lời nói có chút nước nở nói, "Cố sư đệ, cảm ơn ngươi, về sau chúng ta Thanh Long viện có hy vọng." "Sư Minh khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta." Bất quá đối với Phùng Nguyên Kiệt cuối cùng lời nói, Cố An lại là gật gật đầu, Thanh Long viện đích xác sẽ càng ngày càng tốt. Mà ở chung quanh, đám người cũng đều là xì xào bàn tán. Từng cái lại lần nữa nhìn về phía Cố An ánh mắt đều thay đổi. Nếu như nói trước đó, có lẽ không ít người đối nó vẫn là lạ lẫm, còn nữa chính là hiếu kỳ. Hiện tại thì là nhiều kính sợ. Trải qua trận này, Cố An cái này Thanh Long viện chân truyền địa vị, xem như triệt để đứng thẳng. Không chỉ có là trong Thanh Long viện, tại toàn bộ tông môn thế hệ tuổi trẻ trung, cũng lại không người dám khinh thường. Không ít người đã bắt đầu chuẩn bị khuyên bảo người bên cạnh, về sau chớ có gây Thanh Long viện đệ tử. Dù sao người ta chân truyền đệ tử, ngay cả Hà Cảnh Hành đều kinh ngạc, chớ đừng nói chi là người khác. Nơi xa trên nhà cao tầng, thấy cảnh này, vệ trưởng lao nhãn tỉnh khẽ híp một cái, nhịn không được nói, "Chợt trưởng, quả nhiên, vẫn là ngươi ánh mắt độc đáo, tiểu tử này có chút năng lực, xuất thủ quả quyết, có chút bành viện chủ hình dáng khi còn trẻ." Tân trưởng lão gật gật đầu, "Đúng vậy à, kẻ này thực lực chẳng những vượt qua dự tính, tâm tính càng là trầm ổn, biết khi nào ẩn nhẫn, khi nào xuất thủ, nếu không phải đối phương ngồi lên chân truyền chi vị, chỉ sợ không biết còn thấp hơn điều bao lâu." Vệ trưởng lão vê râu gật đầu, "Như thế, bất quá, hôm nay hắn xem như đem Hà Cảnh Hành đắc tội hung ác, đợi đến thi đấu thời điểm, chỉ sợ Hà Cảnh Hành sẽ không bỏ qua hắn, theo ta được biết, Hà Cảnh Hành cũng định ba tu." "Vệ trưởng lão, muốn hay không đánh cược?" Tân trưởng lão đột nhiên mở miệng. "Ừm." Vệ trưởng lão sững sờ, "Đánh cược gì?" "Cược thi đấu thời điểm, Hà Cảnh Hành không phải tiểu tử này đối thủ." "Làm sao có thể?" Vệ trưởng lão nghe vậy lập tức lắc đầu, "Tiểu tử này là không sai, nhưng ngươi cũng nhìn ra, một trận chiến này hắn hẳn không có hậu thủ, nếu là Hà Cảnh Hành lại ra tay, hắn thua không nghi ngờ, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể tại 3 tháng, còn có cái gì tiến bộ lớn?" Tân trưởng lão cười hắc hắc, "Vậy ngươi có dám đánh cược hay không? Ngươi nếu là thua đâu, ta thua cho ngươi giết một cái ma môn trưởng lão, ngươi không phải là muốn nghiên cứu một chút trong ma môn điện, ta tranh thủ chuẩn bị cho ngươi đến." Lần này, vệ trưởng lão lập tức hứng thú, "Cái này chú ý cũng không tệ, cứ như vậy định. ngươi nếu là thua, có thể hay không giúp ta một việc? Vệ trưởng lão nghe vậy lập tức cảnh giác lên. Giúp cái gì? Ngươi cũng đừng cày đồ kho chú ý a. Ngươi coi ta là người nào? Ta sao có thể để ngươi lấy việc công làm việc tư? Tự nhiên là hợp tình hợp lý. Tần trưởng lão đôi mắt chuyển động, ánh mắt mịt mờ. Nghe nói như thế, vệ trưởng lão mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta cược. Giữa sân, mắt thấy người vây quanh càng ngày càng nhiều, Cố An liền muốn chào hỏi Phùng Nguyên Kiệt bọn người rời đi. Đúng lúc này, nhất đạo giọng ôn hòa tại phía ngoài đoàn người truyền đến. Cố sư đệ, xin dừng bước. Đám người tách ra, chỉ thấy một vị người mặc chu tước viện phục sức, khí chất dịu dàng ôn nhu nữ tử cất bước đi tới. Đối phương dung mạo bất quá là bên trong người trở lên chi tư, nhưng dáng đi nhẹ nhàng, khoe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, cho người ta một loại tiên sinh cảm giác hòa hợp. Người này Cố An cũng không xa lạ gì, chính là chu tước viện đại sư tỷ Nhậm Doanh Doanh. Cố An thấy thế, tiến lên nên một bước, ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Nhậm sư tỷ. Sư đệ khách khí. Nhậm Doanh Doanh đáp lễ lại, nàng ánh mắt tại trên người Cố An miệng vết thương quét mắt, giờ phút này cái sâu đã khép lại hơn phân nửa, không nhìn kỹ thậm chí cũng nhìn không ra. Nhậm Doanh Doanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trên mặt nàng lại là nói, Cố sư đệ hôm nay thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới ngươi nhập tông không đến 2 năm, liền có thực lực như thế, ngược lại để ta nhìn sai rồi. Cố An không biết đối phương có ý đồ gì, nghe vậy ngược lại là trên mặt khách khí một câu. Cũng may Nhậm Doanh Doanh sau đó liền cắt vào chủ đề, mới ngươi đao pháp trung ẩn chứa ly hỏa kình, tinh thuần ngưng luyện, không biết sư đệ nhưng từng cùng ta Chu Tước viện vị sư minh nào sư tỷ trao đổi qua. Nàng vốn muốn nói, Cố An bái chính là Chu Tước viện cái kia, dù sao không có người chỉ điểm, là rất khó đem một môn công pháp luyện đến viên mãn. Chỉ bất quá, dựa theo đối phương thực lực thế này, có thể dạy hắn, chỉ sợ cũng vượng mau lân rác, nàng lời nói cũng nguyện chuyển rất nhiều. Cố An tự nhiên biết đối phương ý tứ, hắn liền mở miệng nói, trước đó ta cùng Trần Vũ Trần sư muội trao đổi qua, được lợi rất nhiều. Kỳ thật Cố An lời này cũng là qua loa quá nhiều. Hắn có thể đem ly hỏa phần nguyên công tu luyện tới viên mãn, dựa vào cũng không phải người khác chỉ điểm. Chỉ bất quá, chuyện thế này hắn tự nhiên không thật nhiều nói, có thể giao cho Trần Vũ, cũng là xem như một lời giải thích. Nguyên lai là Trần sư muội. Nhậm Doanh Doanh thần sắc giật mình, Trần sư muội mặc dù gia nhập tông môn không dài, nhưng căn cốt không sai, tu vi đột phi mạnh tiến, không nghĩ tới phần nguyên công cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nàng lời tuy như thế, nhưng đối với Cố An lời nói, nội tâm 100 cái không tin. Dù sao Trần Vũ phần nguyên công tu vi nàng rõ ràng, bất quá là tiểu thành chi cảnh, một chút thành tựu liền có thể chỉ điểm thành một cái viên mãn. Nhưng nàng trên mặt cũng không có vẻ trần, ngược lại nói, ta gần đây cũng chuẩn bị tu luyện Quý viện Thanh Mục Trường Xuân công, bây giờ bành sư bế quan, không biết Cố sư đệ bình thường có thể hay không đưa ra một chút thời gian chỉ điểm 1-2. Cố An nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới đối phương ngược lại là sách yêu cầu này. Hắn ngược lại là không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nói, sư tỷ khách khí, như sư tỷ nhàn hạ, nhưng đến Thanh Long viện tùy thời tiến hành giao lưu, nghe nói Nhậm sư tỷ thân kiêm ba tu chi pháp, vừa vặn sư đệ cũng có thể thỉnh giáo một ít. Tứ Tượng Tông bên trong, trẻ tuổi đệ tử đợi một bên trong, Nhậm Doanh Doanh tu vi cao nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Bây giờ đã là ba công lại thần, nếu là quả thật cùng đối phương giao lưu, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Tốt, cái kia sư tỷ về sau coi như cái dậy. Nhậm Doanh Doanh mỉm cười, đã tới mình hài lòng về sau, cũng không nói nhảm, xong Cố An gật gật đầu, liền quay người rời đi. Đi thôi. Chờ nó rời đi về sau, Cố An cũng chào hỏi Phùng Nguyên Kiệt bọn người rời đi. Mà so sánh lạc quan Phùng Nguyên Kiệt bọn người, Cố An nội tâm lại là rõ ràng. Lần này mặc dù là tìm về mặt mũi, cũng tương đương đem hắn đẩy tới trước sân khấu. Mình một chút nội tình cũng sẽ bị người đào ra, về sau như lại đối địch, đối với hắn cũng sẽ có một phen hiểu rõ, điều này thực gây bất lợi cho hắn. Bất quá, Cố An cũng không hối hận, so sánh mất đi, hắn được đến càng nhiều. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là chân truyền đệ tử động lộc cũng có thể điều động năng lượng, so hắn trông coi một cái ngư trường thu hoạch, phải nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ, hắn đã được cái khác hai viện công pháp, lại thêm tài nguyên nơi tay, đợi một thời gian, hắn thực lực tất nhiên có thể lại đến một bước. Chương 157, Huyền Băng Ngọc, 1, chương 157, Huyền Băng Ngọc, 1, Đồng Lộc Đường một trận chiến đối với Cố An chỗ tốt, còn xa xa không chỉ cầm về bốn thuộc về Thanh Long viện Đồng Lộc, gián tiếp ảnh hưởng còn tại tiếp tục lên men. Tiếp xuống 2 tháng, lần lượt có không ít ngoại môn đệ tử lựa chọn gia nhập Thanh Long viện. So sánh cái khác ba viện, kỳ thực Thanh Long viện đối ngoại môn đệ tử kỳ thực nhất là hữu hảo. Đầu tiên chính là hoàn cảnh rộng rãi, không có nhiều như vậy quân sáo trói buộc. Tiếp theo, mặc dù Bành viện chủ bế quan, nhưng Phùng Nguyên Kiệt một mực đảm nhiệm thụ nghiệp đại sư mình, cả ngày tại trước đại điện dạy bảo ngoại môn đệ tử, ngày ngày không biết mỏi mệt. Phùng Nguyên Kiệt thực lực không tính đỉnh tiêm, thông mạch trung kỳ, nhưng chỉ điểm ngoại môn đệ tử thậm chí mới vào thông mạch cảnh tu sĩ, vẫn là dư xài. Dĩ vãng sở dĩ bị người ghét bỏ, cũng bất quá là Bành chân mặc kệ đệ tử, viện nội không có đệ tử kiệt xuất, khiến người ta cảm thấy không có ngày nổi danh. Hiện tại khác biệt, bây giờ Cố An quật khởi mạnh mẽ, ai còn dám nói Thanh Long viện bồi dưỡng không ra nhân tài? Mà người càng nhiều, tự nhiên cũng có ra thành tích. Ngắn ngủi 2 tháng, liền có 2 tên ngoại môn đệ tử đột phá, trở thành thông mạch cảnh võ giả, cuối cùng lựa chọn chính thức gia nhập Thanh Long viện. Cứ việc Bành chân bế quan, Cố An thân là tông môn chân truyền, liền thay sư thu đồ, đem 2 người nhận vào môn hạ. Mà Thanh Long viện có Phùng Nguyên Kiệt chủ trì sự vụ ngày thường, Cố An cái này chân truyền đệ tử ngược lại là bưng lòng, lộ ra không có việc gì. Nhưng hắn vẫn chưa nhàn rỗi, trừ một chút chuyện cần thiết vụ xử lý, liền toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Trở thành chân truyền đệ tử về sau, Đồng Lộc tăng lên trên diện rộng, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn thỏa mãn Cố An tu hành cần thiết, nhưng thỉnh thoảng có đệ tử đến đây yêu kính, thỉnh giáo, tặng cho tài nguyên cũng là cơ bản có thể đền bù 1-2. Hai tháng này, Cố An đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở tu tập mặt khác hai viện công pháp bên trên. Dù sao, đây cũng là hắn trong ngắn hạn có thể tăng cao tu vi con đường. Mỗi nhiều ngưng luyện một loại chân khí, hắn căn cơ liền càng hùng hậu một điểm. Theo chân khí không ngừng tích lũy, tu vi của hắn cũng tại từng ngày tinh tiến. Rốt cục, ngày này Cố An nhận lấy tháng này điệu tâm lũ, phục dụng về sau, thể nội lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bốn loại chân khí tại thể nội hội tụ, xe lẫn, tựa như bốn con du long dây dừa quay quanh, cuối cùng tại hắn trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển lại. Rất nhanh, theo cái này tứ đạo chân khí không ngừng lớn mạnh, trong cơ thể hắn kinh mạch dần dần phồng lên, chân khí hướng phía thứ 10 đầu chưa quán thông kinh mạch dũng mãnh lao tới. Vâng. Vẹn vẹn một lần xung kích, thứ 10 đường kinh mạch ngăn chặn liền bị dễ như trở bàn tay địa xung mở, đại lượng chân khí tràn vào trong đó, không ngừng củng cố, lớn mạnh. Hô. Hồi lâu sau, Cố An mới mọc ra một ngụm trọc khí, cảm nhận được thể nội càng thêm hùng hồn chân khí, đôi mắt trung hiện lên vẻ vui mừng. Có thể tại tông môn thi đấu trước đó lại mở một đầu kinh mạch, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao hắn căn cốt thường thường, kinh mạch ngăn chặn nghiêm trọng, càng là về sau, khai tịch độ khó càng lớn. Giống trước đó đầu thứ 9 kinh mạch, bất quá dùng mấy giọt trăm năm điệu tâm lũ, lại tu luyện 1-2 tháng liền thuận lợi quan thông, mà cái này thứ 10 đường kinh mạch, hắn chọn vẹn hao phí 15 giọt điệu tâm lũ. Vì thế, hắn chẳng những đem mỗi tháng đồng lộc toàn bộ đầu nhập, còn sẽ lúc trước tâm đắc yêu xà hoa chờ linh vật, đều tại mi phu nhân nơi đó bán thành tiền đổi lấy tài nguyên. Nếu là hôm nay lại không có thể đột phá, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chậm rãi góp nhặt. Tài, lữ, pháp, địa, tài chữ quả nhiên xếp ở vị trí thứ nhất. Đây là hắn có lưu chữ cột nơi tay, mỗi một phần cố gắng đều có thể hóa thành thực tế hiệu quả, nếu không lấy hắn căn cốt, cho dù lại nhiều gấp 10 tài nguyên, cũng tuyệt khó đạt tới bây giờ cảnh giới. Cố An trong đầu suy nghĩ chuyển động, một lát sau, hắn lại lấy ra một cái hộp gỗ. Đem nó mở ra, một luồng hơi lạnh lập tức tản mạn ra, gian phòng nội nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống mấy độ. Trong hộp thịnh phóng lấy một khối gần như óng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Khác biệt chính là, vật này toàn thân phát ra hàn khí, cùng bình thường ôn nhuận ngọc thạch khác hẳn khác nhau. Khối ngọc thạch này chính là trước đó Lâm Lam tặng cho Huyền Cấm vật trong hộp. Vật này nguyên do Lâm Việt tất cả, hắn cùng Tô Tình đắc thủ sau nếm thử nhiều loại phương pháp, đã có không ít đầu mối. Dưới mắt Tô Tình lại trải qua hơn một tháng nếm thử, rốt cục đem nó giải khai. Cố An vốn cho rằng trong đó sẽ là đan dược loại hình, không nghĩ tới đúng là cái này đồ vật. Hắn cũng không nhận biết vật này, về sau trải qua tần trưởng lão giám định mới biết, vật này tên là Huyền Băng Ngọc. Chính là tại cực đoan điều kiện hạ, ngọc thạch cùng hàn băng giao hòa thai nén mà thành, có giá trị không nhỏ. Đối với một chút tu luyện băng thuộc tính công pháp võ giả, hoặc là nghiên cứu trận pháp chi đạo tu sĩ, vật này rất có công dụng. Nhưng mà đối Cố An mà nói, quả thực có chút gân gà. Đối đây, Tần Thanh Phong ngược lại là cung cấp một cái biến hiện con đường, vệ trưởng lão nơi đó. Vệ trưởng lão cuộc đời tam đại yêu thích, đánh cờ, uống rượu, bày trợ. Toàn bộ tàng kinh lâu trận pháp đều từ hắn trưởng quản, vật này nên có thể cần dùng đến. Cho dù vệ trưởng lão không cần đến, đem trên đó giao nộp tông môn, cũng có thể hối đoái những bảo vật khác. Mấy ngày nay Cố An nhiều lần nghiên cứu, xác nhận đối với mình vô dụng về sau, liền dự định tiến về tàng công lâu một chuyến, đem nó hối đoái. Vừa vặn dưới mắt tài nguyên tu luyện hao hết, vật này ứng có thể giải khẩn cấp, chí ít cũng có thể hoàn lại bộ phận mua vô phong đào theo giai đoạn hoàn tiền. Đang lúc Cố An suy nghĩ thời khắc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là vệ Thanh Hòa thanh âm, chân truyền sư minh, là ta. Cố An thần sắc khẽ động, mở miệng nói, vào đi. Rất nhanh, vệ Thanh Hòa đẩy cửa vào, trong tay cầm một bản danh sách cùng một cái túi hầu bao, đưa tay đưa tới, chân truyền sư minh, lần này tông môn chiêu tân kết thúc. Dựa theo tông môn phân chia, chúng ta Thanh Long viện hết thảy chọn lựa 23 tên ngoại môn đệ tử. Ý gì theo phân phó của ngài, trừ một chút căn cốt thượng đẳng đệ tử, còn lại danh ngạch theo tự nguyện quyên góp tiền bạc bao nhiêu đến xác định. Đây là danh sách, tiền bạc tổng cộng 73.202. Vệ Thanh Hòa nói, đã đem hầu bao cùng danh sách đưa lên. Hơn 72, nhiều như vậy. Cố An tiếp nhận cái kia chiếu nặng hầu bao, mình cũng lấy làm kinh hãi. Vệ Thanh Hòa giải thích nói, lần này không chỉ có mặt hướng phủ thành Chiêu Tân, còn cử hành thi phủ, các nơi ra không ít hạt giống tốt, nhân số bởi vậy nhiều chút. Thi phủ. Cố An nghe vậy hơi sững sờ, không nghĩ tới thi phủ cho tới bây giờ mới cử hành. Còn tốt lúc trước hắn không có một mực chờ đợi, nếu không muốn đi đến hôm nay một bước này, không biết còn cần hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá những ý niệm này chỉ ở Cố An trong lòng nhất chuyển, liền bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn tiện tay cầm lấy danh sách nhìn lướt qua. Thượng phẩm căn cốt tổng cộng có 3 tên, coi như không tệ. Như tại Di Vãng, bực này tư chất có thể trực tiếp tiến vào nội môn, nhưng bây giờ điều kiện đề cao, cho dù là thất khiếu căn cốt võ sinh, cũng cần từ ngoại môn đệ tử làm lên. Tiếp xuống chính là một chút trung phẩm căn cốt đệ tử. Những người này, tất cả đều là hoa tiền bạc mới lấy tiến vào. Cố An sở dĩ thiết hạ thu phí cánh cửa, ngược lại không tất cả đều là bởi vì thiếu tiền. Vừa đến, từ lần trước lập uy về sau, muốn gia nhập Thanh Long viện ngoại môn đệ tử quá nhiều, hắn không có khả năng chiếu đơn thu hết, cũng lười thiết trí rườm rà khảo nghiệm. Chương 157, Huyền Băng Ngọc 2, chương 157, Huyền Băng Ngọc 2, dùng tiền bạc cân nhắc, đối với song phương mà nói đều là phương thức trực tiếp nhất. Cái này cũng là nguyên nhân thứ hai chỗ. Võ giả tu hành, tài lữ pháp địa, tài cầm đầu vị. Như căn cốt không tốt, lại không có tiền tài trèo chống, cho dù gia nhập tứ viện, thành tựu cũng có hạn, ngược lại không duyên cớ lãng phí thời gian. Nghĩ đến Huyền Vũ viện viện chủ thiết trí kết xù phí tổn, cũng có phương diện này suy tính. Chỉ bất quá, so với Huyền Vũ viện, đối phương lấy tiền có thể so sánh hắn hung ác nhiều. Cố An ánh mắt tại trên danh sách lướt qua, trong đó một cái tên để hắn động tác có chút dừng lại. Giang Lâm. Cái tên này hắn có chút quen thuộc. Có người này tin tức cặn kẽ sao? Cố An chỉ Giang Lâm danh tự, mở miệng hỏi. Có. Vệ Thanh Hòa nghe vậy liền nói, người này xuất thân Thanh Sơn huyện, là thông qua lần này thi phủ tiến vào ta tứ tượng tông ngoại môn, gia thế trong sạch, thu vi tôi thể nhị phẩm. Đối đây, Vệ Thanh Hòa thuộc như lòng bàn tay. Hiển nhiên trước khi tới, nàng đối nhóm này đệ tử mới đều làm qua công khóa. Nghe xong Vệ Thanh Hòa giới thiệu, Cố An liền có thể kết luận, người này chính là năm đó hắn tại võ viện lúc đồng môn. Hai người còn từng cùng nhau tiến vào tuần kiểm ti tạm giữ trước. Khác biệt chính là, Cố An lúc ấy đã là phó kiểm ti dùng. Theo lúc ấy nghe đồn, vị trí này vốn là dự định cho Giang Lâm, vì thế đối phương còn từng âm thầm nhằm vào qua hắn. Bất quá, tại Cố An chính thức đảm nhiệm tuần kiểm ti làm về sau, đối phương liền thất đầu. Hắn chưa từng ngờ tới, đối phương bây giờ cũng tới đến phủ thành, gia nhập tứ tự tông, còn tiêu phí 5000 lượng bạc, thành Thanh Long viện ngoại môn đệ tử. Thấy Cố An thần sắc khác thường, Vệ Thanh Hòa hình như có sở ngộ, nhẹ giọng hỏi: "Sư minh, ngài giống như cũng là Thanh Sơn huyện người, hẳn là nhận biết cái này Giang Lâm." Cố An gật gật đầu, xem như nhận biết. "À," Vệ Thanh Hòa hơi có vẻ kinh ngạc, vội nói: "Vậy có phải cần mời đại sư minh đặc biệt chiếu cố một chút?" Cố An hơi suy tư, lắc đầu: "Không cần, bình thường đối đãi là đủ." Tuy nói hắn cùng Giang Lâm quen biết, nhưng hai người cũng không giao tình có thể nói. Huống hồ đối bây giờ Cố An mà nói, ân tình cũng sẽ không như thế giá rẻ. Đợi Cố An khép lại danh sách, Vệ Thanh Hòa mới hỏi dò: "Sư minh, đại sư minh đã đem nhóm này người mới đưa đến trước đại điện, ngài nếu không mau mau đến xem." Cố An nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu: "Đi xem một chút đi." Dù sao Bành Chân không tại, hắn cái này Thanh Long viện chân truyền như lại không lộ diện, cũng xác thực không ổn. Giờ phút này, Thanh Long viện đại điện ngoại, nhiều hơn 20 tấm trẻ tuổi mà khuôn mặt xa lạ, chính là lần này chiêu tân tiến vào Thanh Long viện ngoại môn đệ tử. Phùng Nguyên Kiệt vốn là rất có lực tương tác, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, không bao lâu, đợi hắn đem Thanh Long viện quy củ cùng sự vụ giảng giải hoàn tất, liền bắt đầu theo thứ tự điểm danh nhận biết. Thấy Phùng Nguyên Kiệt như thế bình dị gần gũi, đám người cũng dần dần trầm tĩnh lại, thỉnh thoảng có người đặt câu hỏi. Phùng Nguyên Kiệt hỏi gì đáp nấy, giữa sân bầu không khí càng phát ra hòa hợp. "Đại sư minh, chân truyền sư minh coi là thật tên là Cố An." Đột nhiên có người đặt câu hỏi. "Như Cố An ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra, người này chính là Giang Lâm. Hắn hôm nay, so 2 năm trước trầm ổn không ít." Được đến Phùng Nguyên Kiệt khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Giang Lâm ngón tay mấy không thể xem xét mà run lên run. "Vị này Cố sư minh là nơi nào người? Đến tông môn bao lâu rồi?" Hắn không từ bỏ, nhịn không được lại lần nữa truy vấn. "Ta nói Giang Lâm, không nên hỏi đừng hỏi nhiều, chân truyền sư minh cũng là người có thể nghe ngóng." Lần này không đợi Phùng Nguyên Kiệt mở miệng, bên cạnh một vị tên là Hàn Tùng cùng giới đệ tử liền lên tiếng đánh gãy. "Chẳng lẽ ngươi thật đúng là trông cậy vào ngươi biết cái kia Cố An, chính là chúng ta vị này chân truyền sư minh? Bất quá là cùng tên thôi. Ta nhưng nghe nói chúng ta vị này chân truyền sư minh không phải bình thường, chính là đường kim thất kiệt chí nhất. Ngươi biết cái kia Cố An, bây giờ cho ăn bể bụng cũng chính là cái ngoại môn đệ tử." Lời nói này dù không xuôi tai, nhưng Giang Lâm nghe vậy lại hiếm thấy gật đầu, vẫn chưa phản bác. Mặc dù hắn trong lòng còn nghi vấn, nhưng ngay cả chính hắn cũng khó mà tin được. Dù sao hắn nhận biết Cố An, đi tới tứ tượng tông mới 2 năm. Thời gian 2 năm, làm sao có thể trở thành chân truyền đệ tử? Có thể đột phá thông mạch cảnh chỉ sợ đều là cực hạn. Phải biết, trong 2 năm qua hắn liều mạng tu luyện, chính là lấy Cố An làm mục tiêu, một lòng muốn đuổi theo đối phương. Rốt cục lần này thi phủ trung tên đề bảng vàng, có thể gia nhập tứ tượng tông. Hắn thấy, Cố An cho dù có chỗ tiến bộ, nên cũng có hạn. Nói không chừng, cũng không cao bằng chính mình ra bao nhiêu. Thanh Long viện vị này chân truyền đệ tử là nhân vật bậc nào? Cao cao tại thượng, là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, như thế nào là Cố An? Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem cái này hoang đường suy nghĩ ép xuống, cũng quyết tâm đem nó triệt để quên mất, để tránh hình thành tâm chướng. Nhưng mà, ý niệm này vừa bị đè xuống, sau một khắc hắn liền cả người cứng tại nguyên điểm. Trong tầm mắt hắn, hai thân ảnh tự đại trong điện chậm rãi mà ra. Một người cầm đầu bộ pháp trầm ổn, ánh mắt như điện, nhất là tấm kia khuôn mặt, Giang Lâm chính là nằm mơ cũng không thể quên được. Người này không phải Cố An, còn có thể là ai? Cái này, Giang Lâm đứng chết chân tại chỗ, như là hóa đá. Cái này sao có thể? Đúng lúc này, thấy Cố An đi tới, Phùng Nguyên Kiệt lập tức cất giọng nói: "Vị này chính là chúng ta Thanh Long viện chân truyền sư minh, các ngươi còn không mau mau làm lễ?" Mọi người tại đây không dám thất lễ, vội vàng cùng nhau không mình hành lễ, gặp qua chân truyền sư minh. Mọi người đều là một mặt cung kính, duy chỉ có Giang Lâm vẫn sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc ngốc trệ. "Giang Lâm, ngươi làm gì chứ?" Bên cạnh Hàn Tùng thấy thế vội vàng kéo hắn một cái, thấp giọng nói: "Đây chính là chân truyền sư minh, ngươi có còn muốn hay không tại Thanh Long viện tiếp tục chờ đợi rồi?" Giang Lâm lấy lại tinh thần, cũng vội vàng không mình hành lễ, chỉ là trong lòng tràn đầy đắng chát. Xác nhận là Cố An về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí thần phảng phất bị nháy mắt dành thời gian. Trước đó, hắn còn có thể lấy Cố An làm điểm mức khích lệ chính mình. Đối phương có thể đi vào tứ tự tông, hắn cũng có thể. Mà lại đối phương ban đầu là bằng quan hệ tiền đến, mà hắn lại là thông qua thi phủ đường đường chính chính thi vào. Giang Lâm nội tâm đối này rất có cảm giác ưu việt. Nhưng hôm nay, phần này cảm giác ưu việt bị đánh trúng vỡ nát. Đối phương sớm đã cao cao tại thượng, đặt tới hắn chỉ có thể ngưỡng vọng hoàn cảnh. Làm sao có thể? Nội tâm của hắn thì thào, náo hải trống rỗng. Trong đám người, Cố An tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Lâm. Đối phương suy nghĩ hắn tự nhiên không biết, cho dù biết cũng sẽ không để ý bây giờ Giang Lâm cùng hắn, trên lệnh giống như trời vực, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ánh mắt của hắn chỉ ở trên người đối phương hơi dừng lại, liền thu hồi lại, quét về phía đám người. "Chư vị sư đệ không cần đa lễ, đã nhập ta Thanh Long viện, chính là người một nhà." Đơn giản khách sáo hai câu, Cố An lời nói xoay chuyển, chỉ cần mọi người tuân thủ Thanh Long Viện quy củ, đúng hạn hoàn thành thuộc bổn phận việc phải làm, liền có cơ hội tấn thăng nội môn đệ tử. Nếu không, chỉ có thể là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Cố An giải giác mấy lời, ân uy tình thi. Hắn cùng Phùng Nguyên Kiệt khác biệt, bây giờ đại biểu chính là Bành Chân, tự nhiên không thể quá hiền hòa. Quả nhiên, lời nói này lối ra, mọi người tại đây sắc mặt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thấy hiệu quả đã tới, Cố An liền điểm đến là dừng, đem chàng diện trả lại cho Phùng Nguyên Kiệt, mình thì quay người rời đi, hướng Tàng Công lâu phương hướng bước đi. Chương 158, vô sự không đăng tam bảo điện, 1, chương 158, vô sự không đăng tam bảo điện, 1, chờ Cố An đi tới Tàng Công lâu vệ trưởng lao gian phòng, cái sau vẫn đang ngó chừng một cái trên bàn cờ tàng cuộc, nhìn chính là say sưa ngon lành. Nhìn thấy Cố An đến đây, thần sắc hắn khẽ động, lập tức giơ tay lên nói, "Tiểu tử, ngươi đến, thế nào, gần nhất kỳ nghệ có tiến bộ hay không, đến thượng một bản." Đối phương không nói lời gì, liền lôi kéo Cố An triển khai tư thế. Nhìn ra, đối phương đây là có chút nhàm chán. Cố An bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng nó đến thượng một thanh. Kết cục không ngoài sở liệu, Cố An lại thua. Chỉ bất quá, so sánh lần trước, Cố An kiên trì thời gian lâu dài một chút, vệ trưởng lão hài lòng gật đầu, "Không sai, xem ra gần nhất kỳ nghệ có gia tăng, tiếp tục cố lên." Cố An ha có thể nhìn không ra, đây là đối phương kiếp lượng. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn kỳ nghệ vốn là chẳng ra sao cả. Coi như lại cho hắn mấy năm công phu, chỉ sợ cũng khó có thể đuổi kịp đối phương. Bất quá, nghĩ tới đây, Cố An tâm tư khẽ động. Nếu là hắn đem kiếp trước mấy cái chứ danh bán cờ bày ra đến, không biết là có hay không đối với đối phương cầu vị. Đang lúc Cố An trầm tư thời điểm, vệ trưởng lao đã mất hứng thú, chuyển di chủ đề, đề cập chính sự. Nhất thời vội vàng đánh cờ, ngược lại là quên chính sự, "Tiểu tử ngươi hôm nay chạy thế nào nơi này, là nghĩ mua gì công pháp vẫn là làm sao?" Cố An nghe vậy lúc này mới nói, "Đệ tử đoạn thời gian trước thu hoạch được một cái huyền cấm hộ, từ bên trong mở ra một kiện đồ vật, hy vọng vệ trưởng lao cho đánh giá một phen." "Ồ." Lần này, vệ trưởng lão nghe vậy đôi lông mày có chút dựng lên, "Đến, ta xem một chút." Đợi đến Cố An đem huyền băng ngọc lấy ra thời điểm, vệ trưởng lão lập tức hứng thú, hắn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức từ Cố An trong tay đem nó nhận lấy. "Huyền băng ngọc, cái này có thể đồ tốt, chậc chậc, tiểu tử ngươi ngược lại là có phúc khí." Vệ trưởng lão một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ, quan sát một lát, còn không bỏ được buông tay, thẳng đến Cố An ho khan hai tiếng, đối mới tỉnh lại đến, mới khôi phục bình thường sắc. "Tiểu tử, đây là huyền băng ngọc, ngược lại là cái luyện khí hoặc là bảy trận thượng đẳng vật liệu, cũng là khó được, giá tiền nha, nhìn có hay không gặp được cần người, 10 chừng vạn lượng không sai biệt lắm, không quá cố định." Nói đến về sau, vệ trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Cố An, "Tiểu tử, ngươi định xử lý như thế nào?" Chính như Tần trưởng lão nói, vệ trưởng lão đối vật này quả nhiên cảm thấy hứng thú, Cố An nội tâm có chút bâng lãng. Đối với sở cầu chi vật, lại đến trước đó, Cố An sớm đã có ý nghĩ, giờ phút này hắn không hề nghĩ ngợi, liền nói, "Đệ tử muốn dùng cái này đổi lấy một chút địa tâm nhũ loại hình linh vật." "Nha." Vệ trưởng lão gật gật đầu, về sau hắn do dự một phen, liền nói, "Tiểu tử, chúng ta cũng coi là người quen biết cũ, thứ không dám giấu giếm, cái này huyền băng ngọc ta nhìn chúng, cho ngươi ra thập tam vạn như thế nào?" Mặc dù Cố An nội tâm có suy đoán, nhưng vật này có thể đổi thập tam vạn lượng, vẫn là để hắn cho trong lòng lấy làm kinh hãi. Bất quá, hiện tại tiền tài không phải hắn cần nhất, Cố An mở miệng nói, "Vệ trưởng lão, không biết có thể hay không đổi thành địa tâm nhũ." Đối với Cố An đến nói, tiền tài trọng yếu, nhưng nếu như có thể đổi thành tu hành tài sản, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà địa tâm nhũ thì là không có chỗ thứ hai. Cũng chính vì vậy, thứ này hắn không có đi tìm mỹ phu nhân, mà là tìm vệ trưởng lão. Nhìn thấy Cố An kiên trì, vệ trưởng lão khẽ cho mày, lúc này mới nói, "Nếu như là trước đó, mấy giọt địa tâm nhũ tự nhiên không là vấn đề, nhưng bây giờ 100 năm địa tâm nhũ tông môn tồn kho cũng không nhiều, chỉ còn lại 2 giọt 300 năm địa tâm nhũ." "300 năm?" Cố An nghe vậy thần sắc khẽ động, "Hiệu quả so với 100 năm địa tâm nhũ như thế nào?" "Gấp 10 có thừa." "TT." Dù là Cố An mới đã hướng cao nghĩ, giờ phút này hay là bị rung động đến. Vệ trưởng lão tựa hồ muốn chính là cái hiệu quả này, giờ phút này cười hắc hắc, nói, "Vật này là sau đó không lâu thi đấu ban thưởng, tiểu tử ngươi cũng chưa chắc không có cơ hội hảo hảo tu luyện." Lời vừa nói ra, Cố An lập tức nóng mắt đứng lên. "Gấp 10 hiệu quả, cái này nhưng không đơn thuần là 10 giọt điệp ra cái kia đơn giản, nếu là hắn được đến, chỉ sợ một giọt liền đầy đủ để hắn đả thông một đầu kinh mạch." "Bất quá, đối phương đã nhắc tới 300 năm, Cố An nhịn không được hỏi thăm, cái kia địa tâm nhũ đều có bao nhiêu năm, chúng ta tông môn có hay không ngàn năm?" "300 năm đều lợi hại như thế, nếu là ngàn năm, căn bản không dám nghĩ." "Tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng, lấy ta tứ tượng tông địa mạch, một năm đâu đều có thể sản xuất 3-4 giọt 300 năm địa tâm nhũ cũng không tệ, còn ngàn năm." Vệ trưởng lão cho Cố An lật cái tròng trắng mắt, hừ hừ một tiếng, "Ngàn năm địa tâm nhũ kia là truyền thuyết chi vật, nếu là ta tứ tượng tông có, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chuyện tốt, ngược lại sẽ gặp tai họa ngập đầu." Cố An nghe vậy sững sờ, sau đó cũng là đồng ý gật đầu. "Vẹn vẹn là 300 năm địa tâm nhũ, công hiệu liền cường đại như thế, ngàn năm nếu có, sợ là tứ tượng tông cũng lưu không được." Cái này liền như là tiểu nhi cầm kim qua thị. Tứ tượng tông tại phủ thành xem như một phương thế lực cường đại, nhưng đặt ở toàn bộ đại càn, nhiều lắm là xem như trung thượng chi tư. Bất quá, những ý niệm này cũng bất quá là tại Cố An trong đầu nhất chuyển, liền trở về hiện thực. Ngàn năm cũng tốt, 300 năm cũng tốt, nhưng dưới mắt cái kia 300 năm tự nhiên sẽ không đổi cho mình, vệ trưởng lão ngay cả 100 năm đều không có, như thế có chút khó giải quyết. Vệ trưởng lão tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, hắn ngược lại nói, "Tiểu tử, mặc dù địa tâm nhũ không có, nhưng ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi đi tụ linh động đất tiềm tu một tháng, giá trị tuyệt đối có thể chống đỡ ngươi cái này Huyền Băng Ngọc, ngươi có bằng lòng hay không?
Ừm.
Cố An ngược lại là đem việc này cấp quên mất, mà nghe tới đối phương nói tới ất địa, hắn ngược lại là hứng thú. Phải biết, lần trước hắn cho Tần trưởng lão dâng lên yêu xà quả, đối phương để hắn tại tụ linh động bính địa tu luyện một tháng, thực lực đại trướng. Bây giờ đối phương đề cập chính là động ất, đây chính là thông huyền cường giả đạt tọa độc phủ. Theo hắn biết, toàn bộ tứ tự tông, hết thảy cũng liền 6 cái. Về phần động giáp, càng thêm thưa thớt, chỉ có 3 cái, cho dù là trưởng lão trong môn phái, lấy tiền cũng không có quyền sử dụng. Vệ trưởng lão có thể xuất ra ất địa bảo địa, coi như là hắn chiếm tiện nghi, Cố An cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng. Đệ tử nguyện ý. Tốt, vật này chính là lão phu. Vệ trưởng lão đem Huyền Băng Ngọc nhận lấy, tùy theo vung ra một cái lệnh bài, ném cho Cố An, đây là lệnh bài, ngươi tùy thời có thể đi. Đa tạ vệ trưởng lão. Mắt thấy đối phương phất tay hạ lệnh chủ khách, Cố An hơi ôm quyền, lúc này mới quay người rời đi. Chờ hắn trở lại Thanh Long Viện đại điện, nguyên bản tụ tập chiêu tân đệ tử đã tản đi. Mà vệ Thanh Hòa ngược lại là bu lại nói, mới Giang Lâm muốn gặp ngươi, ở đây đợi ngươi thật lâu.
Ừm.
Cố An có chút nhướng mày, hắn có việc. Không nói, ngược lại là lưu lại cho ngươi một phong thư. Vệ Thanh Hòa nói đưa tới. Tin thật dày, Cố An hơi sững sờ, tùy theo đem nó mở ra, bên trong trừ một trang giấy bên ngoài, chính là đánh ngân phiếu. Cố An chỉ là bóp, liền biết có 5000 lượng tả hữu. Hắn đem tờ giấy kia mở ra, bên trong chính là đối phương giải rác mấy dòng chữ. Chương 158, vô sự không đăng tam bảo điện, 2, chương 158, vô sự không đăng tam bảo điện, 2, lời nói cũng đều là năm đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đối Cố An có nhiều đắc tội, mong rằng Cố An đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Điểm này ngân phiếu, xem như bồi tội. Nếu là còn chưa hết giận, hắn nguyện ý rời khỏi Thanh Long Viện, chỉ hy vọng Cố An có thể cho hắn một cái chỗ nương thân, để hắn có thể ở tại tông môn. Cố An có thể từ toàn bộ tiểu chữ chung, phát giác được đối phương hèn mọn, hoàn toàn không có trước đó ngạo khí. Nhìn thấy vệ Thanh Hòa lại gần xem xét, Cố An ánh mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, có hay không biết hắn cùng ta quan hệ. Vệ Thanh Hòa ánh mắt từ trong thư này rời, lắc đầu nói, không có, hắn ai cũng không nói. Nói xong, nàng thử thăm dò hỏi thăm Cố An, chân truyền sư minh, đã người này đắc tội qua ngươi, nếu không đem hắn điều ra ngoài môn hoặc là. Cố An tự nhiên minh bạch vệ Thanh Hòa tâm tư, nghe vậy hắn lắc đầu. Chẳng qua là năm đó đánh nhau vì thể diện, thú hồ hắn năm đó lợi dụng buổi tội, ngươi nhìn ta là loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Vệ Thanh Hòa sắc mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Nàng đang muốn mở miệng, Cố An đã khoát tay một cái nói, quay lại nói cho hắn, để hắn tại Thanh Long Viện hảo hảo tu luyện, chỉ cần không trái với quy củ, không ai đem hắn đuổi đi ra. Đối với Cố An đến nói, Giang Lâm cùng hắn đã không ở cùng một cấp bậc, năm đó hắn đều có thể đem hắn cho đè xuống, hiện tại hai người như thế chênh lệch, hắn tự nhiên cũng không có đối phó hứng thú của hắn. Đương nhiên, đây cũng là đối phương tức thời phân thượng. Nếu là thứ tư chỗ rêu rao, đem hắn chuyện năm đó trắng trợn tuyên truyền, dù là đối với hắn không có ảnh hưởng gì, cũng sẽ để hắn không thích. Về phần đối phương cái này 5000 lượng, chắc hẳn cũng là nghiêng nó tất cả, đây đối với Cố An đến nói không tính là gì, nhưng hắn cũng không có còn trở về dự định. Nếu không chỉ sợ đối phương ngược lại sẽ lo lắng bất an, về sau nếu là đối phương có chỗ biểu hiện, hắn đền bù 1-2 liền có thể. Vệ Thanh Hòa gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Đang lúc Cố An dự định chiêu qua Phùng Nguyên Kiệt, nói cho đối phương biết mình dự định bế quan một đoạn thời gian thời điểm, ngoài cửa truyền lời đệ tử lại là bẩm báo nói: "Chân truyền sư minh, ngoài sơn môn có một gọi là Lục Dục người quan phủ, nghĩ đến cầu kiến." "Lục Dục?" Cố An mắt sáng lên, liền nói: "Mời hắn vào." Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, một thân thường phục Lục Dục ngay tại môn truyền đệ tử dẫn đầu hạ, ôn quyền đi đến. "Cố huynh đệ, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi đã thành Thanh Long Viện chân truyền, quả nhiên là thật đáng mừng, Vu huynh không mời mà tới, mong rằng Cố huynh đệ đừng nên trách." Trong tay đối phương mang theo một cái hạ lễ, đem tư thái làm rất đủ. "Lục huynh khách khí." Lễ vật là một hộp lá trà, Vân Hoa Lộ Minh, phủ thành tam đại danh trà chí nhất. Nhìn đối phương cái này phân lượng, ít có cũng phải một bàn lượng. Lễ vật này không nhẹ không nặng, cũng coi như vừa vặn, Cố An nhận lấy, nhiệt tình nói, mời ngồi. Hai người chủ khách sau khi ngồi xuống, chính là một phen nói chuyện phiếm. Tính toán ra, hai người đây là lần thứ hai thấy. Chỉ bất quá, Lục Dục thân là sai thi, kiến thức rộng rãi, mười phần hay nói, tại tăng thêm hai người còn có cộng đồng người quen biết, quan hệ rút ngắn không ít. Cố An thì là nhờ vào đó, hỏi thăm một chút phủ thành gần nhất phát sinh sự tình. Mặc dù hắn có bách hiểu sinh tuyên bố giang hồ giật sự lục, nhưng dù sao độ dài có hạn, đối phương cũng không có khả năng không rõ chi tiết, toàn bộ nói ra. Bây giờ hắn thân là Thanh Long Viện chân truyền, cùng lúc trước làm theo ý mình khác biệt, đương nhiên phải hiểu rõ phủ thành động tĩnh, nhất là Ma Môn. Cũng may trải qua trước một trận song phương đọ sức, Ma Môn tổn thất không nhỏ, hiện tại xem như ẩn nút đứng lên, song phương xem như lại duy trì trên mặt bình tĩnh. Mà bây giờ Cố An thân phận xưa đâu bằng này, Lục Dục tự nhiên cũng là nghĩ cùng Cố An rút ngắn khoảng cách, ngược lại là biết gì nói nấy, bất chi bất giác, chính là một canh giờ trôi qua. Nói chuyện phiếm về sau, Lục Dục đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Đúng, Cố huynh đệ, Mạc Thiên chủ ý thạch rèn thạch đại sư trở về, bây giờ đang ở phủ thành, ngươi muốn chữa trị nội giáp sự tình ta cùng hắn nói qua, hắn đã đáp ứng. Ta đã an bài tốt, nửa năm này đối phương cũng sẽ không rời đi, Cố huynh đệ nhàn hạ thời điểm, cứ lấy nội giáp tiến về." "Nha." Cố An nghe vậy nhãn tình sáng lên, như thế ngược lại là đa tạ Lục huynh. Lần trước hắn bất quá là sách đầy miệng, không nghĩ tới đối phương chẳng những để tâm bên trong, hơn nữa còn an bài thỏa đáng, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Cố huynh đệ khách khí, bất quá là một cái nhấc tay." Lục Dục cười ha hả, lời nói ngược lại là hơi hợt. Bất quá, Cố An lại là nhãn tình khẽ híp một cái, đột nhiên nói: "Lục huynh lần này tới, nhưng còn có cái khác chuyện quan trọng." chuyện khác. Lục Dục khẽ lắc đầu, nơi nào có chuyện gì khẩn yếu, lần này chẳng qua là đến đây chúc mừng Cố huynh đệ mà thôi. Đối phương cười ha ha một tiếng, nhưng Cố An bây giờ lại không phải loại kia lăng đầu thành, đối với bực này lời nói, tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Dù sao hai người không thân chẳng quen, dù cho là lại hợp ý, đối phương đến đây chúc mừng hắn cũng coi như, còn chuẩn sửa soạn hậu lễ, về sau lại là cho hắn liên hệ tốt Thạch đại sư, nếu nói đối phương chỉ là hảo tâm, hắn tự nhiên là không tin. Nghĩ tới đây, Cố An nghiêm sắc mặt, ngược lại là mở miệng, "Lục huynh, cái này liền không có ý nghĩa, vô công bất thụ lộc, ngươi nếu là nói như vậy, chỉ sợ ân tình này ta còn thật đúng là không dám thu." Cố An cố ý nhìn cái kia hộp lá trà, ngược lại là bày ra một bộ tức giận bộ dạng. Quả nhiên, nghe tới Cố An lời này, Lục Dục cũng là không tốt lại dịch cần dấu. Hắn làm nền nhiều như vậy, tự nhiên không phải vô sự đến xung xoe, liền chặn lại nói, "Cố huynh đệ không nên tức giận, lão ca hôm nay tới đây, ngược lại thật sự là có một chuyện muốn nhờ, bất quá chỉ là không tốt mở miệng, đã ngươi nói như vậy, ta liền dứt khoát nói." Tại Cố An ra hiệu hạ, Lục Dục ngừng tạm, liền nói thẳng, "Gần nhất phủ thành ra một cái Giang Dương đại đạo, Cố huynh đệ chắc hẳn có nghe thấy đi." "Tiêu thập tam." Cố An mắt sáng lên, vô ý thức mở miệng. Nhìn thấy Lục Dục gật đầu, Cố An mới nói, "Ta ngược lại là tại trên giang hồ giật sự lục nhìn qua người này, nghe nói người này tại phủ thành làm mấy kiện đại án, ngay cả chi phủ đại nhân phủ đệ đều đi qua, cũng may đối phương đã để tội." Lời nói nói xong lời cuối cùng, Cố An liền nhìn thấy Lục Dục thần sắc có chút không đúng, hắn ẩn ẩn phát giác được tựa hồ bên trong hẳn là có ẩn tình khác, liền im ngay không nói. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Lục Dục liền cười khổ một tiếng, thở dài, nói, "Nếu là hắn coi là thật để tội, vậy thì tốt rồi, những lời kia chẳng qua là đối ngoại trấn an thủ là thôi." Cố An nghe vậy hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới còn có như thế ẩn tình, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, vậy mà không chết. Lục Dục nghe vậy lại lần nữa tiếp lời nói, trên thực tế, hắn không những không có để tội, ngược lại là càng thêm phách lối, gần nhất ngắn ngủi nửa tháng quan cảnh, lại có ba nhà bị tấn công. Chờ nó nói xong, Cố An tựa hồ đoán được đối phương ý đồ đến, vô ý thức mà nói, "Lục huynh nói đến người này, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn để ta ra tay đi." Thấy nó coi là thật hình như có sở ý, Cố An không nhịn được hỏi, "Lục huynh, theo ta được biết, phủ nha cao thủ cũng không ít, nếu là không thành, cũng có thể xin giúp đỡ tông môn, ngươi cái này." Lần này Cố An coi là thật có chút không hiểu. Chương 159, Thủy Nguyên Linh Châu, 1, chương 159, Thủy Nguyên Linh Châu, 1. Đối với phủ nhà, Cố An không hiểu nhiều, nhưng có thể thống ngự một phủ chi địa tồn tại, nếu nói không có mấy tên cao thủ tọa trấn, hắn là quả quyết không tin. Phủ nhà bên trong, thậm chí khả năng không thiếu thông huyền cảnh cường giả tọa trấn. Muốn đối phó chỉ là một cái Giang Dương đại đạo, làm sao đến mức muốn tìm tới hắn cái này tông môn đệ tử trên đầu. Lui một bước nói, cho dù thật cần ngoại lực hiệp trợ, cũng nên theo chính quy trình hướng tứ tượng tông phát ra chính thức hiệp tra công văn, mà không phải từ Lục Dục tự mình đến đây bàn bạc. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại là một viện chân truyền, đụng phải loại sự tình này, tự nhiên cũng sẽ không lỗ mãng. Lục Dục nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, "Cố huynh đệ có chỗ không biết, việc này có chút khó giải quyết, cũng không phải là chỉ bằng vào vũ lực có thể giải quyết." "Ồ, xin lắng hay nghe." Cố An nghiêm sắc mặt, biết tiếp xuống nội dung mới là mấu chốt. "Cái kia Tiêu Thập Tam, họ gấp Triệu, cùng cấp trên cái kia một nhà có chút liên quan." Lục Dục đưa tay chỉ ngày, ngữ khí ý vị thâm trường. "Hoàng thất." Cố An thần sắc chấn động. Lục Dục gật gật đầu, lại lắc đầu. Hắn bản danh Triệu Tiêu, là trấn Nam Vương cùng sát vách Thanh Châu phủ đoạn hồn lĩnh đại đương gia sở sinh con riêng. Còn có chuyện như thế? Cố An trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này giữa lại ăn vào hoàng thất trên đầu. Bất quá như vẹn vẹn là một cái vương gia, hắn thật cũng không bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Dù sao tông môn địa vị siêu nhiên, hắn lại thân là chân truyền, luận địa vị cũng không thua tại đối phương. Lục Dục nghe vậy ngừng tạm, sau đó tiếp tục nói, chỉ bất quá trấn Nam Vương chưa hề công khai thừa nhận, chỉ là tự mình giúp đỡ, mâu thân hắn năm đó từng lên môn đòi hỏi danh phận, cuối cùng cũng không thể toại nguyện, trong cơn tức giận liền dẫn nhi tử thượng đoạn hồn lĩnh vào rừng làm cướp. Cố An đối vị này vương gia chuyện tình gió chăng cũng không hứng thú, đợi Lục Dục nói xong, liền trực tiếp hỏi, nếu là vương gia chi tử, các ngươi quan phủ lại như thế nào dám động? Hắn đã nghe ra chút mánh khỏe, quan phủ nhiều lần thất bại, chỉ sợ chính có liên quan với đó. Nhưng đã như vậy, Lục Dục hôm nay tới chơi, ngược lại để hắn có chút không hiểu. Lục Dục nghe ra Cố An tâm tư, cười khổ một tiếng, nói, nếu là thường ngày, chi phủ đại nhân có lẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn, đẩy cái kẻ chết thay già cũng liền thôi. Nhưng trước đó không lâu trấn Nam Vương đột phát bệnh tim, hoằng. Mà cái này Kiêu Thập Tam, có lẽ là đối quan phủ đoán hận chất chứa đã sâu, nhiều lần chui vào các chi phủ, yếu viên trong phủ đi trộm, kém chút ngay cả trận thai ngân đều kiếp, mặc dù cuối cùng không có để nó đạt được, nhưng cũng xúc động đại nhân vật, lại thêm sự tình lần này làm quá mức hỏa. Cố An giờ phút này cuối cùng minh bạch. Nguyên lai là chạm đến cấm kỵ, bây giờ trấn Nam Vương vừa chết, hắn liền thành chúng mũi tên chi. Dưới mắt trấn Nam Vương vừa hoàng, quan phủ không nên làm to chuyện, bởi vậy dự định em thầm làm việc. Cấp trên ý tứ là không sử dụng quan phủ bên ngoài lực lượng, hy vọng mau chóng lặng yên không một tiếng động giải quyết việc này, đem Tiêu Thập Tam cầm nã hoặc xử trí rơi, để tránh dẫn phát không tất yếu phong ba. Việc này liền rơi xuống trên đầu ta. Đợi nó nói xong, Cố An trầm mặc một lát, mới nhìn hướng Lục Dục nói, "Lục huynh, ta người này nói thẳng, cái này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi kỳ thật không nên tiếp." Riêng là Lục Dục lộ ra những này nội tình, Cố An liền cảm giác việc này phức tạp dị thường, đối phương đón lấy cái này khoai lang bằng tay, tuyệt không phải cử chỉ sản xuất. Lục Dục cười khổ nói, "Cố huynh đệ lời nói, ta sao lại không biết? Chỉ là cầu phú quý trong nguy hiểm, bây giờ nha môn tổng sai ti chức chống chỗ đã lâu, ta cũng muốn đọ sức cái tiền đồ." Tổng sai ti? Cố An nghe vậy trong mắt lóe lên kinh ngạc. Khó trách Lục Dục dám đón lấy cái này phiền phức việc phải làm. Tổng sai ti chi vị sắc thực hiển hách, tại phủ nha trung chí ít có thể đứng vào trước năm, lại là thực quyền chức vị quan trọng. Bực này nhân vật như tiến về tứ tự tông, đều do trưởng lão tự mình tiếp đãi. Minh bạch tâm tư của đối phương, Cố An thở dài một hơi, nói: "Lục huynh, ta dù sao cũng là tứ tự tông đệ tử, tùy tiện nhúng tay quan phủ bí ẩn sự tình, chỉ sợ không ổn, tông môn nếu là biết được." Cố huynh đệ yên tâm. Lục Dục đội vàng nói: "Việc này ta đã báo cáo đáng tin cấp trên, cũng cùng tứ tự tông bắt chuyện qua." Đối Cố huynh đệ mà nói, đây cũng là một cọc công lao. Hắn nói, lặng yên quan sát Cố An thần sắc, thấy nó vẫn không quá động tâm, cắn răng lại nói: "Cố huynh đệ, lần này quan phủ dù không ra mặt, nhưng thủ lao không ít, đặc địa xuất ra 3 dọn thạch tùy dịch. Ngu huynh lại thêm 2 dọn, vô luận sự thành hay không, ta đều có thể đi đầu thanh toán." Nhìn ra được, Lục Dục đã bị bức đến tuyệt cảnh. 5 dọn thạch tùy dịch, giá trị không hạ 10 bản lượng, có thể nói đại thủ bút. Nếu không phải quan phủ có chỗ cố kỵ, bực này đại giới thậm chí đủ để mời được thông huyền cảnh cường giả xuất thủ. Cố An nghe vậy, không khỏi trầm ngâm. Hắn cũng không phải là sợ sự tình người, nhưng cũng không nghĩ vô cớ quấn vào không minh bạch phiền phức. 5 dọn thạch tùy dịch cố nhiên mê người, nhưng Tiêu Thập Tam hiển nhiên không phải dễ tới bối phận, nó phía sau liên lụy thế lực chỉ sợ cũng không đơn giản. Không nói những cái khác, riêng là cái kia đoạn hồn lĩnh, thế lực liền cực kỳ khổng lồ, không thua gì phủ thành bên này thập đại gia tộc. Việc này phong hiểm không nhỏ. Một lát sau, Cố An chậm rãi nói, "Lục huynh nhưng nắm giữ người này hành tung, nắm chắc được bao nhiêu phần?" Thấy Cố An ngữ khí bừng lòng, Lục Dục mừng rỡ, vội nói, "Hành tung sớm đã nắm giữ." Đối phương cũng biết lần này gặp rắc rối quá lớn, dưới mắt chính nhận thân tại Tào Bang bên trong. Tào Bang cùng đoạn hồn lĩnh có chút nguồn gốc, để hắn ở đây tạm lánh danh tiếng, chờ đợi đoạn hồn lĩnh cao thủ tới đón. Chúng ta tại Tào Bang có nội tuyến, cùng nó lao đại cũng đã bí mật câu thông qua, biết được hắn vị trí chính xác. Chúng ta muốn làm, chính là nhân cơ hội này chui vào Tào Bang, đem nó giết chết. Đến lúc đó Tào Bang cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Ồ, Cố An trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Dục lại ngay cả Tào Bang đều đã chuẩn bị thỏa đáng, như thế lại thiếu một tầng phong hiểm. Dù sao Tào Bang thực lực cũng không nhỏ, chạy đến người ta hang ổ giết người, nếu là không có sớm câu thông, chỉ sợ cũng một chuyện phiền toái. Bất quá nghĩ lại, Tào Bang thế lại lớn, cũng không có khả năng công nhiên cùng quan phủ đối nghịch. Như thế xem ra, việc này phong hiểm đích xác không lớn. Lục Dục lần này đến đây, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn từ trong ngực lấy ra một phần hồ sơ, đẩy tới Cố An trước mặt. "Cố huynh đệ, đây là liên quan tới Tiêu Thập Tam trước mắt chúng ta nắm giữ đáng tin tin tức, bao quát nó võ công con đường, quen thuộc thủ pháp trở." Cố huynh đệ nhưng xem trước một chút, lại làm quyết định. "Vô luận đáp ứng hay không, chỉ mong hôm nay ngươi ta trò chuyện nội dung, chớ có tiết ra ngoài." Cố An liếc qua cái kia hồ sơ, vẫn chưa lập tức đi lấy, mà là nâng chén trà lên, chậm rãi uống. Trong điện nhất thời yên tĩnh, duy dư trà xanh lượn lờ hương khí. Đối với Lục Dục chỗ ra điều kiện, Cố An quả thật có chút tâm động, huống chi việc này tứ tượng tông đã biết, đối phương nên không đến mức hại chính mình. Xem ra cũng là một cọc 144 lời mua bán. Nhưng dù là như thế, Cố An vẫn không có lập tức đáp ứng, hắn suy tư một lát, mở miệng nói, "Lục huynh, việc này không thể coi thường, ta cần thời gian châm trước, không biết có thể hay không cho ta một ngày thời gian." "Cái này hiển nhiên." Chương 159, Thủy Nguyên Linh Châu 2, chương 159, Thủy Nguyên Linh Châu 2, Lục Dục gật đầu, phảng phất là sớm có đoán trước, nói, "Chỉ là thời gian cấp bách, Cố huynh đệ chỉ có một ngày. Vô luận nguyện cùng không muốn, đều hy vọng đến lúc đó cho ta một cái tin chính xác, ta tại phủ nha lặng chờ tin lành." Hắn nói, liền tức thời đứng dậy cáo tử. Đưa tiễn Lục Dục, Cố An trầm ngâm nửa ngày, mới mở ra có quan hệ Tiêu Thập Tam hồ sơ, tinh tế đọc qua. Biết người biết ta, tối thiểu nhất hắn cũng phải trước tìm hiểu một chút đối thủ lần này. Đầu tiên là đối phương chân dung, bất quá chỉ có đơn giản chắc cả, bóng người mơ hồ, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Cố An chỉ nhìn lướt qua, liền đưa ánh mắt về phía dưới. Nó hạ bày ra lấy từng cọc nhìn thấy mà giật mình vụ án, 19 tháng 3, chui vào phủ thành một gia đình, bởi vì gia chủ phản kháng, liên sát 13 miệng, ngay cả một tuổi anh hải cũng không bỏ qua, cướp đi bạch ngân 6 bạc lượng. Đầu tháng 4, xâm nhập Hồng Tụ lâu, bởi vì Hoa Khôi bán nghệ không bán thân, đem nó cưỡng ép làm bẩn sau sát hại. Sự tình bại lộ sau không những không trốn, ngược lại đại khai sát giới, mất mạng 18 người. Ngày 4 tháng 5, huyết tẩy một chiếc thương thuyền, cướp bóc vàng bạc tài vật, tổng cộng hơn 10 bạc lượng. Từng cọc vụ án, nhìn thấy mà giật mình. Những này xa so với giang hồ giật sự lục chứa đựng càng thêm tường tận, cũng càng bị huyết tinh. Hiển nhiên, cái sau là trải qua tân trang. Phạm phải như thế từng đống tội ác, người này đã không thể đơn giản xưng là giang dương đại đạo, quả thực là tội ác chồng chất. Cho dù là Cố An, sắc mặt cũng không khỏi ẩn ẩn phát xanh, khí không nhẹ. Đối phương quả thực đáng chết, quả thực là vô pháp vô thiên. Nếu không phải đối phương cái kia tiện nghi lao cha, chỉ sợ không biết tử bao nhiêu lần. Kế tiếp là đối phương tu vi, công pháp, binh khí đi chép. Tu vi chính là thông mạch đỉnh phong, công pháp kiếm đạo, Tiêu Thập Tam làm một thanh dài nhỏ kiếm nhỏ, kiếm pháp kỳ quỷ, đi là nhẹ nhàng mau lẹ, chuyên công yếu hại con đường. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có một hệ liệt bảo vật. Nhìn ra được, đây đều là viết tay mà thành, hiển nhiên là Lục Dục cố ý gây nên. Cố An ánh mắt đảo qua, trong đó một kiện bảo vật gây nên chú ý của hắn, Thủy Nguyên Linh Châu. Nhìn thấy bốn chữ này, Cố An ánh mắt ngưng lại. Trước đó Bành Chân Bế con trước, từng đã cho hắn một bản thanh mục chân giải địa tịch. Trong đó chỗ mấu chốt nhất chính là ngưng kết linh thể chi pháp. Mà muốn ngưng kết linh thể, không chỉ cần đem bản môn công pháp tu tới viên mãn, càng cần ngũ hành linh vật phụ trợ. Thanh Long Viện cần thiết vì một nguyên linh châu, mà cái này Thủy Nguyên Linh Châu chính là Huyền Vũ Viện cần thiết chi vật. Vật này đối Cố An mà nói, đồng dạng có tác dụng lớn. Hắn bây giờ cũng đã bắt đầu tu tập Huyền Vũ Viện công pháp, lấy nó tiến độ, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm, liền có hy vọng đem Huyền Vũ Viện công pháp tu tới viên mãn. Nhìn thấy nơi đây, Cố An tim đập thình thịch. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Trừ cái đó ra, trên người đối phương còn lại bảo vật, cũng để hắn có chút động tâm. Thô sơ giản lược tính ra, những bảo vật này tổng giá trị không dưới 5-60 vạn lượng. Chỉ sợ người này cướp cướp tâm đắc, hơn phân nửa đều hao tổn tại đây. Đến tận đây, Cố An trong lòng đã có quyết định. Bất quá, cho dù đáp ứng, hắn cũng phải đem phong hiểm xuống tới thấp nhất, nhất là một chút tiềm ẩn thai hoàng ẩm, nhất định phải sớm phòng bị. Trong lòng kế định, Cố An trước gọi đến Phùng Nguyên Kiệt, hỏi thăm một phen Thanh Long Viện tình hình gần đây, lại an bài mấy cọc viện vụ, mới được nhàn rỗi. Ngày kế tiếp, Cố An lại đi một chuyến Tàng Công lâu, tìm tới Tần trưởng lão. Hỏi trước tuân xác nhận việc này, được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền tại Tần trưởng lão cho hối đoái một chút đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuẩn bị chu toàn về sau, Cố An mới sai nhân tiến về phủ nhà, cho Lục Dục mang hộ đi lời nhắn, hẹn tại một nơi gặp mặt nói chuyện chi tiết. Dù đã khuynh hướng đáp ứng, nhưng có chút công việc vẫn cần chứng thực. Phiếu Hương lâu nhã gian, Lục Dục đúng giờ gõ cửa mà vào, thấy Cố An đã trong phòng chờ đợi, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cố huynh đệ thế nhưng là đáp ứng rồi. Cố An gật đầu, Lục huynh, việc này ta nhưng xuất thủ tương trợ, nhưng có 3 điều kiện, mong rằng Lục huynh chấm trước. Trong lòng Lục Dục vui mừng, vội vàng nói, Cố huynh đệ thỉnh giảng. Thứ nhất, như chuyện không làm được, ta có quyền lập tức rút lui, các ngươi không ngăn được hoặc sau đó truy cứu. Đây là tự nhiên. Lục Dục cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Điểm này cho dù Cố An không đề cập tới, như thật đến cái kia tình trạng, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Dù sao Cố An thân phận hôm nay xưa đâu bằng này, Thanh Long Viện thủ tịch như bởi vì hắn xảy ra chuyện, hắn cũng khó mà thoát tội. Cố An gật đầu, thứ hai, thân phận của ta cần giữ bí mật, đến lúc đó ta cũng sẽ không lấy chân diện mục gặp người. Đây cũng là hắn suy nghĩ sâu xa sau quyết định. Dù không sợ đoạn hồn lĩnh, nhưng cũng không nghĩ không duyên cớ gây phiền toái. Cái này cũng không vấn đề, lần này vốn là âm thầm hành động, cho dù là ta, cũng sẽ hết sức che giấu tung tích. Thứ ba, tiêu thập tam trên thân thủy nguyên linh châu, ta nhìn chúng. Vật này đối ta hữu dụng. Cái này, Lục Dục nghe vậy, thần sắc lại hơi có vẻ do dự. Thế nào, Lục huynh chẳng lẽ có như thế nào khó chỗ? Vẫn là vật này đã bị người khác dự định. Cố An hỏi. Lục Dục lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, Cố huynh đệ hiểu lầm. Như hắn bỏ mình, trên thân chi vật tự nhiên nhưng về ngươi. Ta chỉ sợ vật này chưa hẳn ở trên người hắn, đến lúc đó. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá Cố huynh đệ yên tâm, chỉ cần là trên người hắn chi vật, sau khi chuyện thành công, ta có thể làm chủ để Cố huynh trước tuyển một kiện. Được. Cố An lần này chưa cưỡng cầu nữa, sảng khoái đáp ứng. Đến tận đây, Cố An chỗ sách ba đầu yêu cầu, Lục Dục đều đã đồng ý tiếp xuống, Lục Dục liền bắt đầu thuyết minh cụ thể hành động chi tiết. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lần này trừ Cố An, Lục Dục còn khác mời ba người. Ba người kia cùng Cố An đồng dạng, đều không muốn bại lộ thân phận, đến lúc đó đều lấy danh hiệu tương xứng. Hành động thời gian, liền định tại đêm đó. Cùng Cố An quyết định chi tiết về sau, Lục Dục cùng hắn ước định gặp mặt địa điểm, liền vội vàng rời đi, hắn còn cần cùng ba người khác gặp mặt. Chỉ bất quá đối phương trước khi chuẩn bị đi, đem năm giọt thạch thủy dịch giao cho Cố An. Lục Dục sau khi đi, Cố An tại nhã gian tĩnh tọa một lát, đem toàn bộ kế hoạch tại trong đầu nhiều lần thôi diễn mấy lần, tưởng tượng các loại khả năng ngoại ý muốn nổi lên cùng cách đối phó, thẳng đến cảm thấy đã tính trước, phương mới yên lòng. Sau đó, Cố An chân nguyên trong cơ thể lặng yên vận chuyển, toàn thân cốt cách phát ra một trận đôm nốt nhẹ vang lên, thân hình lại dần dần biến hóa, hóa thành một làn da ngăm đen, thân thể hơi mập nam tử trung niên, khuôn mặt cũng cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Thậm chí ngay cả hắn xuất thủ lúc chân khí lưu chuyển nhỏ bé đặc thù, cũng ẩn ẩn có thay đổi. Cái này thiên diện tàng chân công quả nhiên huyền diệu, nếu không phải rất tinh tường người, chỉ sợ đứng tại trước mặt cũng không nhận ra được. Cố An ngắm nhìn trong gương đồng mình, thấp giọng tự nói, hắn giờ phút này dung mạo chính là bằng vào lúc trước từ trên thân Chu Ngọc Long được đến một môn dịch dung công pháp biến thành. Lúc trước Chu Ngọc Long chính là bằng này thuật đem đám người bọn họ lừa qua. Nếu không phải phương diện khác lộ ra sơ hở, Chu Ngọc Long chưa chắc sẽ tử. Bây giờ công pháp này rơi vào Cố An trong tay, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt đã gần đến chợ tối. Cố An ra Phiêu Hương lâu, trực tiếp hướng thành tây một chỗ không đáng chú ý tiểu viện bước đi, đẩy cửa vào. Khu nhà nhỏ này chính là Lục Dục cùng hắn ước định gặp mặt chỗ. Bước vào trong viện, chỉ thấy bên trong đã có 4 người chờ. Chương 160, chúng kế, 1, chương 160, chúng kế, 1, trong tiểu viện đèn đuốc u ám, 4 người sớm đã gối giáo chờ sáng. Một người trong đó tự nhiên là Lục Dục. Giờ phút này hắn vẫn chưa làm bất luận cái gì che chắn, mà ba người khác đều riêng phần mình dùng ẩn nấp thủ đoạn, một đầu người mang mũ rộng đành, một người lấy miếng vải đèn che mặt, người cuối cùng chưa làm rõ ràng che lấp, chỉ ở cằm chỗ hệ một phương khăn vải. Hiển nhiên đối phương là không sợ lộ ra chân diện mục. Trông thấy Cố An trương này gương mặt lạ, Lục Dục cũng là nao nao, trong ánh mắt lướt qua một tia cảnh giác, rõ ràng là không có đem hắn cho nhận ra. Cố An thấy thế dẫn đầu tiến lên một bước, chắp tay nói, Cố mô tới chậm, để mấy vị đợi lâu. Nghe nói như thế, Lục Dục thần sắc lộ ra giật mình, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới Cố An cái này thuật dịch dung khéo như thế diệu, chẳng những tướng mạo toàn bộ đều thay đổi, mà lại liền ngay cả khí tức cùng lúc trước cũng không giống. Quả nhiên không hổ là Thanh Long Viện thủ tịch. Cái này khiến trong lòng Lục Dục cũng trầm tĩnh lại, tùy theo hắn liền mở miệng nói, bọn hắn cũng là vừa tới, không tính là mượn. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lục Dục nói, trước chỉ hướng cái kia che vải đen nam tử, vị này là Phong Nhị. Cái sau có chút ổn quyền, trầm giọng nói, hạnh ngộ. Lục Dục lại một chỉ đầu kia mang mũ rộng vành, lưng đeo đại kiếm nam tử, đây là Trần Tam. Đến tiên tên kia che lấp không nhiều mập mạp nam tử lúc, Lục Dục nói nhiều hai câu, vị này là phủ thành tiếng tăm lừng lây chóp đao nhân, Vũ Chân. Giới thiệu xong trước mắt ba người, Lục Dục cũng đối Cố An làm giới thiệu, vị này là Cố Tứ. Cố An cũng hướng mấy người ôn quyền, khách khí một tiếng. Trước mắt ba người này, thực lực đều sau thông mạch cảnh kỳ. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn tại tên kia Trần Tam trên thân dừng lại thêm mấy mắt. Người này mang đến cho hắn một cảm giác, ẩn ẩn có mấy phần quen thuộc. Nhìn hắn phía sau chỗ phụ đại kiếm, thân phận của đối phương phạm vi cũng thu nhỏ. Tại phủ thành, bực này trang phục bình thường chỉ có thiết kiếm môn nhân tài sẽ như thế. Chỉ là Cố An chưa từng cùng thiết kiếm môn người từng có gặp nhau, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy người này mình hẳn là đã từng thấy qua. Nghĩ một lát, Cố An liền xác định, đối phương hẳn là tham dự Chu phủ vây quét hành động. Nhân viên đến đông đủ, Lục Dục liền mở miệng nói, "Chư vị, đợi cho tối nay giờ thí, Tiêu Thập Tam sẽ cưỡi tàu bằng thuyền hàng lặng yên rời đi. Chúng ta ngay tại hắn lên thuyền về sau quả quyết xuất thủ, đem nó đánh giết." Bực này kế hoạch, trước đó Lục Dục đã nói đơn giản qua. Giờ phút này lại lần nữa nói ra, mọi người tại đây tự nhiên cũng đều không có dị nghị. Tào Bang coi là thật sẽ không nhúng tay. Chờ Lục Dục nói xong, Trần Tam đột nhiên mở miệng, thanh âm ngưng trọng. Lời vừa nói ra, Cố An bọn người cũng cùng nhau đưa ánh mắt về phía Lục Dục. So sánh Tiêu Thập Tam, Tào Bang mới là uy hiếp lớn nhất. Làm phủ thành bang phái lớn nhất, Tào Bang thế lực khổng lồ, riêng là bang chủ Nguyễn Long chính là thông mạch đỉnh phong, mà lại trong bang hảo thủ đông đảo. Nếu là đối phương xuất thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ phi thường bị động. Tào Bang thu ta ba vạn lượng, đáp ứng đối với chuyện đêm nay mắt điếc hai ngờ. Lục Dục ngữ khí kiên định, thay ta xử lý việc này người, không dám đùa ta. Nhưng đối phương cũng chỉ cho thời gian một nén hương, đến lúc đó vô luận thành bại, Tào Bang đều sẽ xuất thủ. Còn nếu là lại trễ, đợi đến ngày mai, đoạn hồn linh cao thủ liền sẽ đến đây, đến lúc đó càng thêm khó giải quyết. Trần Tam lúc này mới thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, nếu thật sự là như thế, đối phó cái kia Tiêu Thập Tam, thời gian một nén hương đủ. Nhìn ra được, Trần Tam mười phần tự tin. Trên thực tế, có thể bị Lục Dục nhìn chúng mời đến, đều là một phương nhân tài kiệt xuất. Cố An mấy người dù đều che giấu tung tích, nhưng riêng là cái kia chóc đao nhân Vũ Chân, chính là chóc đao bảng trước ba tồn tại. Mà lại người này trước đó từng cùng Tiêu Thập Tam giao thủ qua, chỉ là bị nó đào thoát. Nếu không dù cho là một chọi một, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Tiếp xuống, đám người lại hỏi thăm một chút chi tiết, xác nhận không sai về sau, liền lặng lặng chờ đợi. Bóng đêm dần sâu, mấy người lặng yên xuất biệt lạc, hướng phía tây bến tàu tiềm hành mà đi. Không bao lâu, mấy người liền đến Hát Thủy Hà bờ, dọc theo đường sông hướng tây mà đi. Dưới ánh trăng, tây bến tàu dần dần xuất hiện ở trước mắt. So sánh phủ thành chủ bến tàu, cái này tây bến tàu chủ yếu từ Tào Bang kinh doanh, quy mô không lớn, để phòng lại hết sức nghiêm nghiêm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tuần tra người thân ảnh. Trên bến tàu chất đầy bao tải cùng hàng gỗ, trong không khí tràn ngập ngư tanh cùng hàng hóa hỗn tạp mùi. Trên mặt nước, một chiếc thuyền lớn lặng lặng bò neo. Bến tàu bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng người cùng phòng giam âm thanh, có người chính đem từng dương hàng hóa chuyển vào trong thuyền. Cố An bọn người núp trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, hàng hóa rốt cục gần xong, lực phu lần lượt rời đi, một số người tiến vào khoang tàu. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, tất cả mọi người nhìn không rõ lắm. Nhưng cái này không làm khó được mấy người. Trước đó, Lục Dục đã cùng Tào Bang câu thông thỏa đáng, đối phương chỉ cần phát ra tín hiệu, liền chứng minh Tiêu Thập Tam ngay tại trên thuyền. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trên thuyền liền có người phát ra tín hiệu. Một ngọn đèn dầu bị trói tại mạn thuyền bên trên. Đi. Thấy cảnh này, Lục Dục không do dự nữa, vung tay lên, mang theo mấy người hướng cái kia thuyền lớn chạy như điên. Mấy người đều là thông mạch hậu kỳ cường giả, thực lực mạnh mẽ, trước mắt Tào Bang tuy có thủ vệ, nhưng muốn tránh đi bọn hắn cũng không tính khó. Leo lên thuyền về sau, phía trên phòng vệ ngược lại bung lỏng, căn bản không có nghiêm mật bố trí, chỉ có mấy tên bình thường Tào Bang đệ tử đang đi tuần. Bất quá xem bọn hắn từng cái ngáp một cái, hiển nhiên phòng thủ lười biếng, đây cũng là Tào Bang vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Theo Lục Dục đánh ra mấy thủ thế, cái này mấy tên Tào Bang hộ vệ rất nhanh liền bị nhẹ nhõm giải quyết. Mà từ một người trong đó trong miệng, bọn hắn cũng hỏi ra Tiêu Thập Tam nơi ở rất nhanh, mấy người tiến vào khoang tàu. Dựa theo lúc trước hộ vệ nói, bọn hắn đi tới khoang tàu một góc một chỗ phòng khách bên ngoài. Nơi này chính là Tiêu Thập Tam trên thuyền chỗ ở đứng ở ngoài cửa, mấy người có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức cường đại. Đợi bọn hắn tới gần, liền nghe tới bên trong truyền đến nâng ly cạn chén thanh âm, ẩn ẩn còn kèm theo một chút giọng dịu dàng mềm giọng. "Đến, uống. Tiểu mỹ nhân, bồi ta uống chén rượu này, liền thả ngươi đi làm ấm giường như thế nào?" Mấy người liếc nhau, riêng phần mình đã làm đủ chuẩn bị. Xuyên thấu qua khe cửa, Cố An nhìn thấy trong phòng khách trưng bày một cái bàn án, một thanh niên ngay tại hai tên nữ tử đồng hành nhậu nhẹt. "Động thủ." Nhìn thấy cái này, Lục Dục lại không một chút do dự, quát lạnh một tiếng, đám người trực tiếp vào bảo. "Bạch, bạch." Trong mấy người, Vũ Chân cùng Trần Tam đi đều là đại khai đại hợp lộ tuyến, lần này cũng là bọn hắn xung phong. Một đi vào phòng, hai người liền thẳng đến Tiêu Thập Tam mà đi. Một người tay cầm đại kiếm, một người khác thì cầm dày rộng dài đao. Hai người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Tiêu Thập Tam trước mặt. Một màn này phát sinh mười phần đột nhiên, cái kia hai tên nữ tử lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, nghẹn ngào gào lên. Chương 160, chúng kế 2, chương 160, chúng kế 2, mà nguyên bản nhìn như vẻ say mông lung Tiêu Thập Tam, tại hai người tới gần thời khắc, một đôi mắt đột nhiên trở nên băng lãnh sắc bén. Hắn đưa tay một chảo bên người hai tên nữ tử, liền hướng Vũ Chân hai người ném đi. Vũ Chân sắc mặt hai người biến đổi, cũng không muốn thương tổn cùng vô tội, vội vàng đưa tay một tiếp. Nhưng để hai người không nghĩ tới chính là, cái kia hai tên nữ tử tại tới gần bọn hắn thời điểm, cổ tay khẽ đảo, riêng phần mình lộ ra binh khí, hướng bọn họ tập sát mà đến. Như vậy biến cố tới cực kỳ đột nhiên, hai người trở tay không kịp, vội vàng biến chiêu ngăn cản. Dù vậy, Vũ Chân trên cánh tay hay là bị vạch ra một vết thương. Trần Tam phản ứng hơi nhanh, lấy đại kiếm đó nữa, chỉ vừa bị cắt vỡ ống tay áo, vội vàng người nhẹ nhàng lui lại. Cái kia hai tên nữ tử còn muốn truy kích, Cố An cùng phòng nhị đã xuất thủ, ngăn trở thế công của các nàng. Cố An đối mặt với đối phương truy thủ, con ngón đung ra, nhất đạo canh kim chi khí bắn ra, cùng nó truy thủ chạm vào nhau, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương tựa hồ cũng không quen dùng truy thủ, lại chủ động đem nó vứt bỏ, sau một khắc đưa tay một quyền, đã hướng Cố An trùng điệp đánh đến. Ừm. Nam. Lúc trước đối phương thân mang sao y, trên mặt cũng được khăn lụa, Cố An chỉ cảm thấy đối phương hình thể hơi mập. Nhưng giờ phút này trông thấy đối phương trên cánh tay lông xù, liền biết là nam giả nữ trang. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, sau một khắc cũng là khoát tay, hung hăng một quyền cùng đối phương đối cứng cùng một chỗ. Song quyền va nhau, lập tức bộc phát ra mạnh mẽ khí lãng. Cố An chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, ngay sau đó một cỗ kỳ quỷ kình lực lại phá vỡ hắn kim thân phòng hộ, xâm nhập thể nội. Cái này khiến hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cũng may hắn bây giờ thể nội bốn cỗ chân khí chiếm cứ, vẹn vẹn thời gian mấy mắt, liền đem đối phương cỗ này khí kình hóa giải. Nhưng Cố An trong mắt vẫn lướt qua vẻ kinh ngạc, riêng là đối phương triển lộ thực lực, liền không kém hắn. Người này ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Cố An phiêu nhiên lui lại một bước, đối phương thấy thế mắt sáng lên, trong mắt tựa hồ cũng lộ ra vẻ kiêng dè, ngược lại là không tiếp tục truy kích. Mà lúc này, Phong Nhị cùng khác một nữ tử đối một chiều, cũng chưa thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Các ngươi là đoạn hồn lĩnh thư hùng song sát, làm sao có thể? Các ngươi làm sao tới đến nhanh như vậy? Một bên Lục Dục nhận ra hai người này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, hai người này chính là tới tiếp ứng Tiêu Thập Tam người. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, tốc độ của đối phương vậy mà như thế nhanh chóng. Hắc hắc, không nghĩ tới ở đây còn có người có thể nhận ra ta hai người. Không tệ, không tệ. Mới vừa cùng Cố An giao thủ người, giờ phút này thanh âm đã chuyển thành giọng nam. Theo hắn mở miệng, hắn ở trên mặt một trận xoa bóp, chờ thả tay xuống lúc, đã lộ ra một trường đen nhánh nam tử gương mặt. Lần này, Lục Dục sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào một bên phảng phất tại xem náo nhiệt Tiêu Thập Tam trên thân, xem ra ngươi sớm biết sẽ có người tới ám sát. Là Tào Bang người báo tin a. Ha ha, thông minh. Không hổ là Lục Sai Ti. Nương theo nhất đạo to tiếng cười, liên tiếp tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Người cầm đầu đầu báo vòng nhãn, cái đầu không cao, nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm, xem xét liền không tầm thường nhân vật. Xem ra, người này nên chính là Tào Bang bang chủ Quá Giang Long Nguyễn Long. Vừa thấy được Nguyễn Long, Lục Dục thần sắc kỳ biến, cắn răng nói, Nguyễn Long, chủ hàng đâu? Người đem hắn làm sao rồi? Hừ. Nguyễn Long nghe vậy trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, cái kia ăn cây táo rào cây sùng cầu vật, tự nhiên là sớm đã bị giải quyết. Ngươi, Nguyễn Long, ngươi thu ta 3 vạn lượng bạc, chẳng lẽ muốn đổi ý? Vẫn là muốn cùng phủ nhà đối địch? Không không không, Lục Sai Ti hiểu lầm. Thu ngươi bạc chính là Chu Hằng, cùng ta cũng không quan hệ. Nguyễn Long cười nhạo một tiếng, về phần cùng phủ nhà đối địch, cái kia Lục Sai Ti càng là nói đùa. Tối nay về sau, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lục Sai Ti. Bất quá đến lúc đó tân nhiệm tổng Sai Ti sẽ cho ngươi an một cái mang theo khoản tiền lẩn trốn tội danh. Chậc chậc. Nghe xong lời này, Lục Dục hai mắt bốc hỏa. Đến thời khắc này, hắn há có thể không rõ. Nguyễn Long chi cho nên không kiêng nể gì như thế, nguyên lai là phía sau có người làm chỗ dựa. Chủ quan. Cho tới bây giờ, Lục Dục mới biết là mình chủ quan. Chân chính bản hắn, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là Nguyễn Long, mà là hắn tranh cử tổng sai ti đối thủ. Nhìn điệu bộ này, đối phương rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đáng chết. Nguyễn Long, ta cùng ngươi liều. Cùng tiến lên. Lục Dục hai mắt xích hồng, giờ phút này giống như liều mạng, nhưng mà mấy người bên thai lại chuyển đến hắn yếu ớt mỗi vần thanh âm, rút. Mấy người đều là thân kinh bách chiến hạng người, phản ứng cực nhanh. Mắt thấy đối phương sớm có phòng bị, phe mình đã trúng mai phục, lúc này quả quyết bước ra. Mấy người liên thủ, hướng cửa khoang thuyền miệng đánh tới. Lục Dục bọn người đều là thông mạch cảnh hậu kỳ, lần này hợp lực xuất thủ, canh giữ ở cổng mấy tên Tào Bang cốt cán lập tức bị chém giết. Đi mau. Lục Dục thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài chạy như điên. Phong Nhị bọn người theo sát phía sau. Cố An cũng đang muốn rời đi, nhưng khi hắn trông thấy vô luận là Kiêu Thập Tam hay là Nguyễn Long, đối với Lục Dục mấy người đảo tẩu đều nhìn như không thấy lúc, trong cõi u minh, cõi báo động đại tác, bước chân liền chậm một nhịp. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến vụ vụ tiếng xé gió, ngay sau đó liền có người kêu thảm. Xuyên giáp nhỏ. Chỉ nghe thanh âm, Cố An sắc mặt chính là biến đổi, hiển nhiên, ở ngoại vi, Tào Bang sớm có bố trí. Quả nhiên, lập tức tiếng la giết nổi lên bốn phía, tiếng gầm chấn thiên. A, còn có một người. Nguyễn Long thấy Cố An lại vẫn lưu tại nguyên địa, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này thua tay nói, đem người này cầm xuống. Chờ một chút. Đúng lúc này, cái kia đã ngồi tại chủ vị Tiêu Thập Tam mở miệng nói, Nguyễn Bang chủ, người này giao cho ta đi. Mong rằng ngươi nhất thiết phải lưu lại bên ngoài những người kia, nhất là cái kia họ Lục, hắn như đi, đối ngươi nhưng rất đối bất lợi. Nguyễn Long nghe vậy hơi biến sắc mặt, thận trọng gật gật đầu, liền hướng một đám thủ hạ quát, theo ta đi. Về phần Cố An, hắn liền nhìn cũng không nhìn nhiều, cũng là không lo lắng. Dù sao Tiêu Thập Tam bản thân thực lực cường hành, lại thêm thư hùng song sát bực này ngon nhân, chỉ cần người tới thực lực không cao hơn thông mạch, bọn hắn liền có thể ứng phó. Đợi Nguyễn Long vừa đi, Tiêu Thập Tam ánh mắt liền lạc tại trên người Cố An. Hắn có chút hăng hái đánh giá Cố An một phen, lúc này mới nói, thật can đảm. Biết rõ là cả bấy, bọn hắn đều chạy, ngươi vì sao không đi? Cố An mí mắt nhấc lên một chút, mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Thập Tam, thứ ta muốn còn không có được đến, tự nhiên sẽ không đi.
Ồ.
Tiêu Thập Tam nhãn tình khẽ híp một cái, ngươi muốn cái gì? Nghe nói Nguyễn công tử có một viên thủy nguyên linh châu. Tiêu Thập Tam nghe vậy hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Cố An lại đột nhiên hỏi cái này. Nhưng sau đó hắn vẫn gật đầu, xem ra ngươi đối ta ngược lại là biết sơ lược, bất quá ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì sẽ cho ngươi? Không bằng dạng này, ngươi hiệu chung với ta, ta có thể cân nhắc đưa nó ban thưởng ngươi. Cố An lắc đầu, cái này quá phiền phức, ta vẫn là thích đơn giản chút.
Làm sao đơn giản?
Giết ngươi, cái kia thủy nguyên linh châu dĩ nhiên chính là ta. Cố An nói, đã ngẩng đầu lên. Giờ phút này hắn một đôi trong mắt sát cơ hừng hực, sau một khắc liền quả quyết xuất thủ. Chương 161, đóng cửa giết chó, 1, chương 161, đóng cửa giết chó, 1. Đối với Cố An đến nói, hắn chỉ cần biết thủy nguyên linh châu có hay không tại Tiêu Thập Tam trên thân là đủ. Đối phương bức bỏ Nguyễn Long chờ Tào Bang đám người, coi là có thể đem hắn cầm xuống, thật tình không biết cái này cũng chính phù hợp Cố An tâm ý đối phương muốn giết hắn, hắn sao lại không phải. Bây giờ, chỉ còn lại giải rác ba người, vừa vặn cũng là có thể để cho hắn triệt để bung ra xuất thủ. Giờ phút này, Cố An cũng rốt cục lộ ra mình thực lực. Trước mắt ba người này, tu vi cái kia đều không kém hắn, nhưng Cố An lại là không sợ chút nào, đôi mắt trung ngược lại là nhiều chút kích động. Dù sao, tu vi cũng không hoàn toàn đại biểu cá nhân thực lực. Bây giờ hắn thân phụ bốn loại công pháp, giờ phút này bị hắn toàn lực thôi động đứng lên, toàn thân khí tức tăng vọt. Bước chân hắn khẽ động, liền thẳng đến Tiêu Thập Tam mà tới. Tiêu Thập Tam ba người như thế nào cũng không nghĩ tới, người trước mắt dám chủ động công kích. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Hung sát phản ứng nhất nhanh, vừa xài bước ra liền ngăn tại Tiêu Thập Tam trước người, mở miệng đồng thời, cả người đã như mãnh hổ đánh tới. Hung sát thân thể vốn là cường tráng, giờ phút này toàn lực bộc phát, càng giống là một đầu man yêu. Hắn quát tay, song quyền tựa như một đôi bén nhọn sừng trâu, cuốn lên một cô lăng lệ kình phong, hướng phía Cố An lồng ngực trực đạo mà tới. Vẹn vẹn là một kích này kéo theo cương phong, liền để gian phòng nội cái bàn kẹt kẹt rung động, phản phất không chịu nổi áp lực. Hiển nhiên, so với mới, đối phương một kích này vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều càng hơn một bậc. Đây chính là hùng sát thông mạch hậu kỳ một kích toàn lực, lúc trước hai người đối hoành, hắn không có chiếm cứ đến tiện nghi, hiện tại thì là muốn cầm xuống Cố An. Hắn thấy, Cố An dám ở trước mặt hắn xuất thủ trước, thế tất yếu áp chế một chút nhuệ khí của đối phương. Một chiêu này mãng như khai sơn chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, thậm chí từng một quyền đánh chết qua cùng giai cao thủ. Nhưng mà, đối mặt hùng sát một kích toàn lực, Cố An lại là không trốn không né, thần sắc bình tĩnh giơ tay lên. Tại trong lòng bàn tay của hắn, tứ đạo chân khí chiếm cứ xen lẫn, hình thành một trương dày đặc khí lưới. Cố An hướng về phía trước đẩy, khí lưới liền đón đối phương song quyền trùng tới. Sau một khắc, hùng sát song quyền nhập vào khí trong lưới. Làm hắn kinh ngạc chính là, mình cái này song trọng quyền chi lợi, vừa rơi vào trong lưới, lại như châu đất xuống biển, mười thành kinh lực bị hóa đi bảy thành. Ừm. Hùng sát con ngươi đột nhiên co lại. Mà theo Cố An trưởng kình phun ra nuốt vào, cái kia còn sót lại lực đạo cũng bị hóa giải đến 7-8 phần, căn bản không tạo được đối phương bao nhiêu tổn thương. Oeng. Ngay sau đó, Cố An bàn tay đột nhiên đẩy, hùng sát lập tức cảm giác phảng phất có một tòa núi nhỏ vào đầu đè xuống. Cả người hắn đến không kịp đề phòng, liền bị hung hăng đập bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất trên bảng. Dù là hùng sát nhục thân cứng rắn, lần này cũng bị quẳng cái thất điên bắt đảo, toàn thân đau đớn. Cố An thấy thế một bước phóng ra, đang muốn lại lần nữa ra tay, một bên thư sắt cũng đã đưa tay, một đôi phân thủy thứ rơi vào trong lòng bàn tay, hướng phía Cố An nhanh đâm mà tới. Thử. Cố An tay trái cong ngón đúng ra, nhất đạo ngưng luyện như thực chất canh kim kình khí phá không mà ra, bắn thẳng đến thư sát huyệt thiên trung. Không được. Thư sát sắc mặt biến hóa, đội vàng đem song thứ giao nhau ngăn tại trước người, khó khăn lắm ngăn lại đạo này tình lực. Suy. Kim loại tiếng va chạm vang lên, thư sát mặc dù ngăn trở một kích này, nhưng hai tay cực chấn, cả người không tự chủ được ngay cả lui 3-4 bước mới ổn định thân hình. Không có khả năng. Tứ tượng tông tứ đạo chân khí đồng tu, ngươi đến tuột cùng là ai? Lúc này, hùng sát đã từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Phải biết, cho dù tại đại tông bên trong, có thể đồng tu hai đạo chân khí người đã là Phượng Mao Lân Giác, tam đạo chân khí chính là bất thế gia thiên tài. Nhưng người trước mắt, vừa ra tay chính là tứ đạo chân khí, mà lại mỗi một đạo đều hùng hậu như vậy, gọi hắn làm sao không kinh? Loại này, chỉ sợ cũng chỉ có tứ tượng tông trưởng lão mới có thể. Nhưng có thể luyện đến mức độ này, tu vi mới vẹn vẹn là thông mạch hậu kỳ. Đó căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hùng sát có chút ngộng. Cố An không đáp, thân hình đã lại lần nữa lướt đi. Mới giao thủ, bất quá là vì nghiệm chứng thực lực bản thân. Dù sao đây là hắn tu thành bốn loại công pháp đến nay lần đầu thực chiến, uy lực to lớn, ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, so trước đó song tu thời điểm mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Dưới mắt đã thăm dò nội tình, Cố An liền không còn nói nhảm, dự định tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Dù sao, đối phương biết bí mật của hắn, Cố An tự nhiên cũng không có khả năng làm cho đối phương còn sống ra ngoài, còn vô phong đao ra khỏi vỏ, Cố An nhất đao liền hướng hùng sắt chém tới. Cái sau thân pháp cũng là không chậm, dù khổ người khá lớn, tốc độ lại mau đến kinh người. Sống chết trước mắt, hùng sắt hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể chấn động, thân hình xông lên phía dưới, lại biến hóa ra thất đạo tàn ảnh, đồng thời hướng Cố An đánh tới, thư thực khó phân biệt. Cùng lúc đó, thư sắt cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp hùng sắt hấp dẫn Cố An chú ý thời khắc, nàng thân hình khẽ động, tựa như quỷ mị lấn đến gần, trong tay một đôi phân thủy thứ mang theo hai đạo lạnh lẽo hàn mang, thẳng đến Cố An yếu hại. Hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên thư sát mới thật sự là sát chiêu. Cố An nhãn tình khẽ híp một cái. Hùng sát cái này phân thân chi thuật, xem ra 10 phần dọa người, nhưng kỳ thực không phải, 10 phần thô giáp, so với đại sư Bạch Hổ Viện Minh Hà cảnh hành nhưng kém xa. Thậm chí chỉ bằng vào thị lực, hắn liền có thể nhìn ra hư thực, trong đó lục đạo đều là hư ảo, chỉ có nhất đạo là chân thân. Mà đối phương tựa hồ cũng không sợ bại lộ, mục đích vốn là chỉ vì mê hoặc cô An, hấp dẫn nó lực chú ý, sự thật cũng đúng là như thế. Cô An coi là thật đem lực chú ý đều rơi vào trên người hắn, hắn không có đi để ý tới cái khác hư ảnh, trên tay đao mang một quyển, sau một khắc liền hướng phía Hùng Sát chân thân chém xuống. Hùng Sát không nghĩ tới cô An lại như thế khinh thường, hoàn toàn không để ý thư sát tập sát, vẫn là bay thẳng tới mình. Nhưng cái này cũng đúng với lòng hắn mong muốn. Chỉ là cô An tốc độ quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn thư sát hơn nửa phần, làm hắn bất ngờ. Thời khắc nguy cấp, thân hình hắn cưỡng ép dừng lại, hiểm lại càng hiểm hướng bên cạnh lướt ngang ra ngoài, tránh đi một đao chí mạng này. Bèn, đao mang chạm rơi xuống sàn nhà bên trên, lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn, phá vỡ một cái độc lớn. Cũng ngay một khắc này, thư sát phân thủy thứ đã điểm hướng cô An hậu tâm tử huyệt. Chỉ cần một hai cái hô hấp, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thư sát thấy thế khỏe miệng nhịn không được nết lên một tia đường cong, nhưng còn không đợi trong lòng nàng mừng thầm ở trên mặt nở rộ, liền đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, phảng phất để lên một tòa núi lớn, cả người lại cứng tại nguyên địa, động tác trì trệ. Ừm. Thư sát lập tức biến sắc, nàng không biết đây cũng chính là Cố An thủ đoạn. Giờ phút này hắn đao vực đống nhiên thi triển, thư sát vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị thiệt lớn. Này nháy mắt ngưng trệ, tại cao thủ chi tranh đã là chí mạng. Thư sát sắc mặt đại biến, biết bỏ lỡ thời cơ, cũng là quả quyết từ bỏ ám sát, gấp muốn bước ra lui lại. Chỉ bất quá, lúc này hắn cũng đã trễ. Cơ hội tại hắn đao vực triển khai sát na, Cố An liền đã quay người xuất thủ. Chương 161, đóng cửa giết chó 2, chương 161, đóng cửa giết chó 2, đối phương hai người một sáng một tối, hắn sao lại nhìn không thấu? Vừa rồi chẳng qua là tương kế tự kế. Đã thư sát muốn giết hắn, hắn liền lấy trước đối phương khai đao. Trong hai người, thư sát thực lực hơi kém, cũng là hắn công kích trước đối thủ. Đao vực bao phủ phía dưới, Cố An tay trái khẽ bổ, lăng không một trường liền hướng phía thư sát đỉnh đầu đập xuống. Bèn, thư sát nâng đâm đón lấy, lại chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực như thủy triều vào tới, vẹn vẹn đụng một cái, nước gan bàn tay, phân thủy thứ rời tay bay ra. Theo sát phía sau, Cố An một trường này liền rắn rắn chắc chắc khắc ở ngực nàng. Phúc, thư sát như phá bao tải bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào khoang tàu trên vách. Đợi nàng trượt xuống trên mặt đất lúc, nửa người đều đã sụp đổ, khí tức hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi, hết thể nói rất dài dòng, nhưng từ Cố An xuất thủ đến thư sát mất mạng, trước sau bất quá 7-8 cái hô hấp. Vừa mới ổn định tâm thần Hùng Sát thấy cảnh này, cả kinh con mắt cơ hồ trừng ra. Ngay sau đó, vô biên nộ hỏa xông lên đầu. Ngươi dám giết nàng, ta muốn ngươi liền mạng. Hùng Sát hai mắt xích hồng, cắn răng vừa người nhào tới, giống như hồ điên. Ông, đối đây, Cố An nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là nhất đao. Một đao này, không chỉ có ẩn chứa đao vực chân áp, tốc độ cùng uy lực càng là viễn siêu lúc trước. Hùng Sát tại đao vực trung đi lại khó khăn, vung ra một quyền uy lực giảm mạnh. Cuối cùng đao mang rơi xuống, hắn một cánh tay tính cả nửa bên bả vai, bị đồng loạt bổ ra, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền đã mất mạng. Trong nháy mắt, Cố An liên chạm hai người. Cái này khiến nguyên bản lòng tin tràn đầy Tiêu Thập Tam Triệt để kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tuân ra nồng đậm hãi nhiên. Thư Hùng song sát thế nhưng là đoạn hồn lĩnh trung cao thủ nổi danh, uy danh hiển hách, liên thủ phía dưới càng là danh xưng thông huyền phía dưới vô địch thủ. Nguyên nhân chính là có hai người này ở bên, hắn mới như thế không có sợ hãi. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, cường hãn như thế hai người, tại Cố An trước mặt lại như chém dưa thái rau, trong nháy mắt song song mất mạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Thập Tam thanh âm phát run, nhìn xem từng bước tới gần Cố An, chân không khỏi chủ hướng lui lại một bước. Nhìn ra được, hắn rốt cục sợ. Vốn cho là đóng cửa phòng là đóng cửa đánh chó, hiện tại xem ra, hắn thành cái kia chó bị đánh. Vậy, đáp lại hắn là Cố An lăng lệ lao mang. Cố An cũng không có hứng thú cùng hắn nói nhảm. Châm thi sinh biến, bên ngoài tình hình chiến đấu không rõ, hắn tự nhiên sẽ không ở này lãng phí thời gian. Có vết xe đổ, Tiêu Thập Tam nào dám đón đỡ? Hắn đưa tay chính là thổi phồng lông châu châu nhỏ, hướng phía Cố An đối diện bảy tới, mình thì thừa cơ quay người, hướng về đại môn trốn bán sông bán chết. Trốn, lập tức trốn. Chỉ cần chạy ra cánh cửa này, bên ngoài chính là Tào Bang đám người. Đến lúc đó mặc cho người trước mắt này thực lực mạnh hơn, cũng đừng hòng tùy tiện giết hắn. Mà nơi này cũng không thể nốc, hắn cũng phải mau chóng rời đi. Nhưng mà hắn muốn dựa vào ám khí kéo dài thời gian dự định, cuối cùng thất bại. Đối mặt đầy trời trong mưa, Cố An bước ra một bước, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhạt vầng sáng. Những cái kia lông châu châm tới gần trước người hắn ba tấc, tựa như cùng đụng vào lớp kín vô hình khí tượng, nhao nhao ngưng trệ không tiến. Theo hắn khí kình chấn động, châm nhỏ như mưa đánh chuối tây rì rào rơi xuống đất, chưa thể ngăn hắn mảy may. Mắt thấy Kiêu Thập Tam liền muốn tông cửa xông ra, Cố An trong mắt sát cơ lóe lên, thân hình lắc lư, như quỷ mị đột nhiên cản ở trước mặt đối phương. Oanh! Hắn đưa tay một quyền, lôi cuốn phong lôi chi thế, đập ầm ầm hướng Kiêu Thập Tam hậu tâm. Kiêu Thập Tam sắc mặt trắng bệnh, ngón tay hắn đã chạm đến cánh cửa, nhưng sau lưng uy hiếp chí mạng khiến cho hắn không thể không từ bỏ, cưỡng ép hướng bên cạnh né tránh. Mặc dù tránh đi quyền phong chính kích, nhưng Cố An quyền phong vẫn quét trúng hắn nửa người. Tiêu Thập Tam cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người lão đảo rút lui, khí tức bại bại. Hiển nhiên, một kích này dù chưa trực tiếp trúng đích, vẫn để hắn bị nội thương không nhẹ. Không, đừng có giết ta. Nhìn xem lại lần nữa tới gần Cố An, Tiêu Thập Tam rốt cục sợ, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Đừng giết ta. Ngươi muốn thủy nguyên linh châu ta cho ngươi, còn có tiền, rất nhiều tiền. Nói, ngón tay hắn hướng một bên bao khỏa, làm bộ muốn đi lấy lấy. Bạch Cố An lười nhác nói nhảm, đao mang lại lóe lên. Tiêu Thập Tam hãi nhiên biến sắc, vội vàng huy trưởng chống đỡ. Đao mang lướt qua, hắn mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, trước ngực vẫn bị mở ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Ngươi dám giết ta, mẹ ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Cố An mềm không được cứng không xong, lại lần nữa một trường đập xuống. Tiêu Thập Tam cái cổ truyền đến rõ ràng tiếng gãy xương, cả người như bùn nhão sủi lơ xuống dưới, đầu nghiêng về một bên, hiển nhiên cổ đã đứt. Hô, xác nhận Tiêu Thập Tam đã chết, Cố An lúc này mới thở dài ra một hơi. Nhưng hắn không dám trì hoãn, cấp tốc tại trên người đối phương tìm tòi, rất mau tìm ra một chút ngân phiếu cùng một con hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, một viên ôn nhuận hạt châu lặng lặng nằm ở trong đó. Cố An bàn tay sờ nhẹ, thể nội huyền thủy chân khí lập tức sinh động, cái này không thể nghi ngờ chính là thủy nguyên linh châu. Hắn không khách khí chút nào đem hạt châu thu vào trong lòng. Sau đó, Cố An đi hướng Tiêu Thập Tam chỉ bá khỏa. Mở ra xem, bên trong quả nhiên có không ít đồ tốt. Bắt mắt nhất chính là vài trương đỏ dự đại ngạch ngân phiếu, mỗi tấm mệnh giá 1 vạn lượng, thô sơ giản lược xem xét chí ít có 7-8 trương. Trừ cái đó ra, còn có mấy quyển công pháp bí tịch, một số đan dược. Mà tại một cái bình ngọc bên trong, Cố An lại phát hiện 3 giọt 100 năm thụ tâm tương. Không nghĩ tới Tiêu Thập Tam trong tay còn có bực này chân phẩm, Cố An tự nhiên cùng nhau vui vẻ nhận. Dọn sạch Tiêu Thập Tam di vật về sau, Cố An lại tại trên người thư hùng song sắt vơ vét một phen, được đến ngân phiếu hơn 2 vạn 2 cùng cái khác hạng mục phụ, dù không tính chất quý, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, đều thu hồi. Làm xong những này, Cố An mới lặng lẽ rời đi cửa khoang một bên, đưa ánh mắt về phía bên ngoài khoang thuyền chém giết. Giờ phút này, ngoài khoang thuyền chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Trong đám người, Lục Dục cùng Trần Tam Lương tựa lưng, đang cùng mấy người ác chiến. Vu Chân thì tại khác một bên, toàn thân đẫm máu, khí tức bề bại, hiển nhiên đã đến cực hạn. Về phần Phong Nhị, sớm đã không thấy tăm hơi, không biết là chết là trốn. Mà tại trung quanh bọn họ, Tào Bang đám người đã tầm tầm xuống lại, chật như nêm tối. Hai người dù còn tại khổ chống đỡ, nhưng nghĩ pha bay, khó như lên trời. Một bên, Tào Bang bang chủ Nguyễn Long chính chỉ huy đám người bay kín. Trước hết giết người này. Thấy Vu Chân kiệt lực, Nguyễn Long không do dự nữa, tự mình dẫn mấy tên hảo thủ công bên trên. Vốn là nỏ mạnh hết đả Vu Chân khó mà ngăn cản, bị Nguyễn Long nhất kiếm đâm xuyên tim, bị mất mạng tại chỗ. Giết Vu Chân, Nguyễn Long quay người liền muốn hướng Lục Dục hai người đánh tới. Ngay vào lúc này, đột nhiên có người kêu sợ hãi, thuyền dị nước. Muốn chậm. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Rất nhanh, đám người liền cảm giác được thân thuyền ngay tại cấp tốc nghiêng, chìm xuống. Lần này, không ít Tào Bang lâu la hoảng hồn, nhao nhao bỏ thuyền nhảy sông, nguyên bản nghiêm mật vòng vây lập tức tán loạn. Vội cái gì? Trước hết giết hai người này. Nguyễn Long xanh mặt, nghiêm nghị quát lớn, ý đồ ổn định trật cước. Ngay tại lúc giờ phút này, nhất đạo sáng như tuyết đao mang từ trong khoang thuyền bắn nhanh mà ra, thẳng đến Nguyễn Long đầu lâu. Một đao này tới đột ngột tàn nhẫn, Nguyễn Long dù tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng đầu tránh thoát, vai trái vẫn bị lưỡi đao quét trúng, lập tức máu chảy ồ ạt. Chương 162, giá họa, 1, chương 162, giá họa, 1, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, mọi người tại đây đều là giật mình. Lần theo đao mang nhìn lại, chỉ thấy một thân hình nam tử cao lớn sừng sững giữa sân, trên mặt che khăn che mặt, thấy không rõ bộ dáng. Người là ai? Nhìn thấy người tới, Nguyễn Long cố nén đau đớn, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, chỉ kém một đường, đầu của hắn liền muốn bị đối phương nhất đao chém xuống. Đường bất bình, có người dẫm, bất quá là cái người qua đường thôi. Người tới ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt đảo qua cách đó không xa Lục Dục hai người, trầm giọng nói, Hà Mộ không ngứa nhất các ngươi Tào Bang bực này ti tiện diễn xuất. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe nói lời này, Nguyễn Long rốt cuộc kìm nén không được, lúc này xuất thủ. Hắn đưa tay huy kiếm, đạo đạo lăng lệ kiếm khí lôi cuốn lấy kình phong, thẳng bức người tới mặt. Hừ. Người tới thấy thế không sợ chút nào, trường đao trong tay bỗng nhiên thôi động, thân đao hiện lên tầng tầng kim mang, sau một khắc lăng không một chạm, nhất đạo bóng ánh chói mắt đao mang vạch phá bầu trời đêm. Nó đao mang chi duệ, càng đem Nguyễn Long tầng tầng kiếm mang bổ đến như là giấy, trực tiếp phá vỡ. Sau đó, trường đao có chút dừng lại, lại lần nữa hướng phía Nguyễn Long yếu hại chém tới. Nguyễn Long đội vàng cất kiếm về đỡ, miễn cưỡng chống đỡ một đao này, nhưng đối phương cường hành đao khí mãnh liệt mà đến, vẫn là đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, mới ổn định thân hình. Phá giáp kình. Nguyễn Long sắc mặt đột biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi là tứ tượng tông Bạch Hổ biển người? Chờ ngươi chết rồi, ta tử sẽ nói cho ngươi biết. Người tới hừ lạnh một tiếng, cầm đao lại lần nữa lần đến gần. Nguyễn Long trong lòng siết chặt, biết đón đỡ không địch lại, đội vàng xông bên người mấy tên thông mạch cảnh thủ hạ quát, cùng tiến lên, giết hắn. Lập tức, mấy tên thông mạch cường giả cùng nhau xông tới, đem người tới vây ở trung ương. Kể từ đó, Lục Dục hai người bên kia áp lực lập tức lại giảm, hai người khí thế chấn động, không cần một lát liền giết ra khỏi chúng đây. Vị sư huynh này, chúng ta tới giúp ngươi. Lục Dục hai người làm bộ liền muốn đến giúp đỡ. Không dùng, chỉ là mấy cái tặc tử, ta còn có thể ứng phó, các ngươi đi trước. Người tới lời nói lãnh đạo, căn bản không có đem Tào Bang những người này để vào mắt. Lục Dục thần sắc một chút dãy rủa, liền cũng không có gượng chống. Dù sao hai người hiện tại chân khí tiêu hao to lớn, lại ở lại xuống dưới, nguy hiểm rất lớn. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị đi đầu rút lui lúc, Lục Dục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía người tới nói, Hà Tráng Sĩ, trong khoang thuyền còn có ta một đồng bạn, hắn. Không đợi Lục Dục nói xong, người tới liền trầm giọng nói, Cố sư đệ đã trọng thương thoát thân, không cần lo lắng. Cái kia Tiêu Thập Tam, chỉ là một cái Tiêu Thập Tam, sớm đã chết tại Hà Mô Đao Hạ, các ngươi đi mau. Nghe nói như thế, trong lòng Lục Dục tảng đá lớn rơi xuống đất, rốt cuộc không chần chờ chút nào, cùng Trần Nhị phân làm hai đường, hướng phía hai cái phương hướng mau chóng đuổi theo, cản bọn họ lại. Thấy tình cảnh này, Nguyễn Long khẽ mắt cấp tiêu, vội vàng chào hỏi đám người ngăn cản. Nhưng người tới thực lực mạnh mẽ, Tào Bang vòng vây sớm đã thủng rông kêu to, đám người ngay cả ngăn cản đều có chút phí sức, chớ nói chi là ngăn cản Lục Dục hai người. Mà người tới càng đánh càng hăng, một tay canh kim phá giáp kình khiến cho lô hỏa thuần thanh, bình thường thông mạch hậu kỳ trở xuống võ giả, căn bản gánh không được hắn một kích. Đợi Lục Dục hai người triệt để đi xa về sau, người tới liền vừa đánh vừa rút lui, từng bước hướng phía bên ngoài trở ra đi. Nguyễn Long sắp tức điên, vì chuyện hôm nay, hắn bước lên cực lớn phong hiểm, chỉ cần có thể đánh giết Lục Dục, hắn người sau lưng liền có thể thuận lợi leo lên tổng sai ti chi vị. Đến lúc đó, hắn đã có thể giao hảo đoạn hồn lĩnh, lại có thể trèo lên núi dựa lớn, vốn là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Nhưng bây giờ, vốn nên chết bởi Tiêu Thập Tam chi thủ người đột nhiên giết ra, Tiêu Thập Tam không thấy tung tích, bị đoàn đoàn bao vây Lục Dục hai người cũng thành công đào thoát, hắn lần này triệt để cắm. Đây hết thảy biến cố đều bởi vì người trước mắt mà lên. Nguyễn Long hai mắt phun lửa, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đem người này chém thành muôn mảnh. Nhưng người tới thực lực quá mức cường hãn, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh giết. Ngay tại Lục Dục hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, người tới chuẩn bị buông tay buông chân đại khai sát giới thời khắc, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một bên. Một lát sau, một thân ảnh như chim bay cất đến, thoáng qua liền đến phụ cận. Người tới thân mang áo đen, là một người trung niên mỹ phụ, khỏe mắt hàm sát, khí chàng lăng lệ, xem xét liền không dễ trêu chọc. Người nào? Một Tào Bang Bang chúng thấy thế, lúc này cầm đao tiến lên quát hỏi. Trung niên mỹ phụ không kiên nhẫn nhíu mày, quát lạnh một tiếng, cút. Lời còn chưa dứt, nàng đưa tay vung lên, một cỗ cường hành khí kình bành trướng mà ra, tên kia thông mạch cảnh sơ kỳ võ giả ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị một trường đập xuống trong nước, không có động tĩnh. Cái gì? Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lúc này, Nguyễn Long thấy rõ người tới, vội vàng hô, mọi người dừng tay, là người một nhà. Vị này là đoạn hồn lĩnh đại đương gia, Tiêu Yến Tiêu đại đương gia. Nghe nói Tiêu Yến hai chữ, mới vừa xuất thủ người mí mắt hung hăng nhảy một cái, thầm nghĩ trong lòng, thông huyền cường giả. Chỉ dựa vào đối phương tản mát ra khí thế, hắn liền biết được thực lực thâm bất khả chắc. Sau một khắc, hắn cơ hồ không chút do dự, quay người liền hướng phía trong bóng tối kích xạ mà đi. Không tốt, hắn muốn trốn. Nguyễn Long nheo mắt, vội vàng hô, Tiêu phu nhân, ngăn lại hắn. Tiêu Yến hừ lạnh một tiếng, quắc, dừng lại. Nàng đưa tay chính là một trường, cách không hướng phía người tới bộ tới. Một trường này nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa khủng bố uy năng, người tới trong khoảnh khắc liền cảm giác thân hình trì trệ, phản phất bị vô hình lĩnh vực trói buộc. Sau một khắc, nhất đạo từ kình phong ngưng tụ mà thành hư không đại thủ, hướng phía hắn hung hăng ấn đến, áp bách đến hắn hô hấp khó khăn, phản phất muốn bị sinh sinh đập nát. Người tới sắc mặt kỳ biến, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn tâm niệm vừa động, trên da hiện ra tầng tầng kim sắc đường vân, quanh thân trói buộc cảm giác lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Ngay sau đó, hắn đem chân khí trong cơ thể đều rót vào trường đao, đợi hư không đại thủ tới gần, hung hăng chém ra một đao. Oanh! Đao chỉ tay đụng, bộc phát ra ngột ngạt tiếng vang. Đám người chỉ thấy người tới trường đao trong tay nháy mắt vỡ vụn, cái kia đạo gần như hư ảo bàn tay trực tiếp đập ở trên người hắn. Người tới kêu lên một tiếng đau đớn, như đạn pháo hướng phía bên bờ hung hăng đập tới, lại mượn cỗ này lực trùng kích, cấp tốc hướng phía nơi xa phi nhanh, mấy cái lắc mình liền biến mất ở trong bóng đêm, không thấy tung tích. A, vậy mà không chết. Tiêu Yến thấy thế, đôi mắt đẹp lóe lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần sắc hơi động. Tiền bối, đừng để hắn chạy. Nguyễn Long ở một bên gấp đến độ giơ chân, đội bằng nói, này tặc tử đáng ghét đến cực điểm, tuyệt không thể để hắn đào thoát. Tiêu Yến bị người thúc giục, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng thấy Nguyễn Long thảm trạng, vẫn là nhẫn mại tính tình nói, yên tâm, hắn chúng ta một trưởng, cho dù không chết cũng đã trọng thương, chống đỡ không được mấy ngày. Chương 162, giá họa 2, chương 162, giá họa 2, nghe nói như thế, Nguyễn Long mới tính nhẹ nhàng thở ra. Cũng không chờ hắn chậm qua thần, Tiêu Yến một câu liền để hắn nháy mắt cứng đờ, nhi tử ta đâu? Chẳng lẽ hắn đã theo thương thuyền rời đi rồi? Nàng vốn là không quan tâm Tào Bang chết sống, giờ phút này lòng tràn đầy đầy mắt đều đang lo lắng con trai mình an nguy, nhưng vòng cố tứ tuần, lại ngay cả nhi tử ảnh tử cũng không thấy. Nguyễn Long sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt vô ý thức nhìn sang sớm đã chìm vào trong nước thương thuyền, muốn nói lại thôi. Tiêu Yến trong lòng nháy mắt dâng lên một cố dự cảm bất tường, sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyễn Long biết không gạt được, đành phải đem đầu đuôi sự tình một năm một mười nói ra. Cái gì? Biết được con trai mình khả năng đã bị mấy người kia giết chết, Tiêu Yến sắc mặt đột biến, đưa tay liền bóp chặt Nguyễn Long cổ, cắn răng nói, mấy người kia là ai? Ta không biết. Nguyễn Long trong lòng run rẩy dữ dội, đối đầu Tiêu Yến cái kia muốn vệ nhân ánh mắt, nửa câu sau không biết làm sao cũng nói không nên lời, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám nói không biết, lập tức liền sẽ bị đối phương bẻ gãy cổ. Hắn lời nói xoay chuyển, vội vàng nói, người kia sử dụng chính là tứ tượng tông canh kim phá giáp kình, tất nhiên là tứ tượng tông Bạch Hổ Viện người. Hắn tự xưng họ Hà, Bạch Hổ Viện trung họ Hà lại có thực lực như vậy, chỉ có đại sư Bạch Hổ Viện huynh Hà Cảnh Hành. Tứ tượng tông, Hà Cảnh Hành. Tiêu Yến đại mi gấp bạn, lạnh giọng hỏi, người xác định? Bị Tiêu Yến sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, Nguyễn Long trong lòng chợt dạ, lại cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, nên sẽ không sai. Tốt, rất tốt. Tứ tượng tông. Tiêu Yến thông suốt ngẩng đầu, nhìn về phía đêm đen như mực hùng, đôi mắt trung hiện lên một vòng nồng đậm tàn khốc, sắc ý nghiêm nghị. Cùng lúc đó, Cố An thân ảnh ở trong rừng cực tốc xuyên qua. Ước chừng một nén hương về sau, xác nhận đã rời xa bến tàu, hắn mới dừng bước lại, tựa ở trên cành cây há mồm thở dốc, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thông huyền cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc trước xuất thủ giải cứu Lục Dục hai người, chính là cải trang trang điểm sau Cố An. Hắn muốn nhưng lặng yên thoát thân, nhưng nghĩ lại, Lục Dục như có thể còn sống sót, ngày sau có lẽ có thể ngồi lên tổng sai ti chi vị, đến lúc đó có phần này nhân mạch tại, đối với mình đến tiếp sau làm việc rất có ích lợi. Nếu là Lục Dục chết rồi, mặc kệ là quan phủ truy trách, vẫn là Tiêu Hiến giận chó đánh mèo, hắn đều có thể chọc phiền phức. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới quyết định xuất thủ tương trợ, lại không ngờ tới đoạn hồn lĩnh cao thủ đến mức như thế nhanh chóng. Cũng may Tiêu Hiến lực chú ý vẫn chưa lạc ở trên người hắn, nếu không muốn thoát thân, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá lần này cũng coi như lưu kinh vô hiểm, hắn cố ý ngụy trang thành Hà Cảnh Hành bộ dáng, cho dù sau đó Tiêu Hiến truy trách, cũng chỉ sẽ tính tới Hà Cảnh Hành trên đầu, tuyệt sẽ không dính dáng đến chính mình. Cố An đem chọn sự kiện từ đầu tới đuôi trải vớt một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở, lúc này mới triệt để yên lòng. Sự tính đã, hắn vẫn chưa lập tức trở về trước đó tụ hợp tiểu viện, mà là lân cận tìm cái ẩn nấp sơn động, dự định trước ổn định tương thế. Tiêu Hiến một trường kia, dù hơn phân nửa kinh lực bị hắn hóa giải, nhưng lưu lại dư kinh vẫn để hắn thụ thương không nhẹ, đổi lại võ giả tầm thường, không có có tầm một tháng căn bản khó khôi phục, có thể đối hắn mà nói, chỉ cần ổn định tương thế, 4-5 ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Hơn nửa canh giờ về sau, Cố An từ trong sơn động đi ra, toàn thân khí tức đã vững chắc, trong hai con ngươi cũng nhiều hơn mấy phần thần thái, thương thế đã không còn đáng ngại. Giờ này khắc này, mấy người lúc trước tụ hợp trong tiểu viện, Lục Dục cùng Trần Nhị đã lặng yên trở về. Hai người điều tức một lát, ổn định thân hình về sau, Lục Dục trên mặt ấy náy nhìn về phía Trần Nhị nói, "Trần huynh, lần này là ta lơ là sơ suất, dẫn đến phòng huynh, Vu huynh bỏ mình, Cố huynh đệ cũng tung tích không rõ, thực tế hổ thẹn đến cực điểm." Được xưng Trần Nhị nam tử lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một trường khuôn mặt tái nhợt. Nếu là Cố An ở đây, tất nhiên có thể một chút nhận ra, người này chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Trần Dương. Giờ phút này Trần Dương khí sắc cực kém, hiển nhiên đối với lần này biến cố cực kỳ bất mãn. Dù sao Lục Dục lúc trước vỗ bộ ngực cam đoan vạn vô nhất thất, bây giờ lại ra như vậy chỗ sơ suất, chỉ là một câu xin lỗi, tự nhiên khó mà lắng lại lửa giận của hắn. Lục Dục cũng biết được đạo lý này, hắn cắn răng, trầm giọng nói, "Trần huynh, vi biểu ấy nấy, chúng ta trước đó ước định thù lao, ta lại gấp bội dâng lên, ngày sau tất có thâm tạng, chỉ hy vọng Trần huynh có thể bất kể hiểm khích lúc trước, ngươi xem coi thế nào." Nghe tới thù lao gấp bội, Trần Dương sắc mặt mới hòa hoãn một chút, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát giác được cái gì, lập tức cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Lục Dục thần sắc cũng nháy mắt khẩn trương lên, nắm chặt binh khí bên hông. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó chính là vài tiếng khẽ trọng, nhất đạo thân ảnh quen thuộc đẩy cửa vào. "Cố huynh đệ." Nhìn ngươi tới, Lục Dục thần sắc vui mừng, vội vàng tiến lên, ân cần nói, "Ta nghe nói ngươi bị thương, đang định phái người đi tìm ngươi." Không đợi Cố An giải thích, Lục Dục liền phát giác được hắn khí tức bất ổn, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, "Cố huynh đệ, thương thế của ngươi như thế nào?" Cố An khoát tay áo, ra hiệu mình cũng không lo ngại. Một bên Trần Dương đứng người lên, ánh mắt nhìn kỹ Cố An, trầm giọng nói, "Vị huynh đệ kia, trong khoang thuyền đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu thập tam hạ lạc như thế nào? Mới vừa xuất thủ cứu rút, không phải là Quý Tông Hà Cảnh Hành sư mình?" Đây cũng là Lục Dục nghi ngờ trong lòng, hắn dù chưa mở miệng, nhưng cũng bình hay, thần sát chuyên chú. Lần này bị diệt trừ Tiêu thập tam, hắn trả giá to lớn đại giới, Tiêu thập tam chết sống, liên quan đến lấy hắn đến tiếp sau tất cả kế hoạch. Cố An sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thản nhiên nói, "Lúc ấy ta không địch lại Tiêu thập tam ba người, bản thân bị trọng thương, trong lúc nguy cấp đột nhiên có người giết ra, ta mới thừa cơ đào thoát. Về phần người xuất thủ thân phận, ta vẫn chưa thấy rõ, chỉ mơ hồ nghe tới hắn tự xưng họ Hà, còn lại liền hoàn toàn không biết." Hắn tận lực tránh đi Hà Cảnh Hành ba chữ, nhưng lời nói này rơi vào Lục Dục cùng Trần Dương trong tai, lại làm cho hai người càng thêm chắc chắn, người xuất thủ chính là đại sư Bạch Hổ viện huynh Hà Cảnh Hành. Dù sao đối phương cùng Cố An cùng thuộc tứ tự tông, xuất thủ cứu giúp cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là trong lòng hai người vẫn có nghi hoặc, không rõ Hà Cảnh Hành tại sao lại đột nhiên hiện thân tương trợ, nhưng Cố An không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng không tốt truy vấn. Cố An sau đó lại hỏi thăm mấy người tình huống, biết được Phong Nhị, Vũ Chân đã chết, thần sắc hắn không có chút nào ba động, dù sao cùng hai người vốn không quen biết, nhiều lắm là thổn thức hai câu, liền không còn đề cập. Lục Dục lần nữa hướng Cố An tạ lỗi, cũng chủ động đưa ra đem lúc trước hứa hẹn thủ lao gấp bội dâng lên. Cố An không nghĩ tới Lục Dục sẽ như thế hào phóng, đối với đưa tới cửa linh vật, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Lục Dục làm như vậy, cũng có mình suy tính, thứ nhất là đền bù tự thân sai lầm, thứ hai Cố An, Trần Dương đều là riêng phần mình tông môn tinh anh, giao hảo hai người, đối với hắn ngày sau tranh đoạt tổng sai ti chi vị, có trợ giúp thật lớn. Bầu không khí dần dần hòa hoãn, Trần Dương nhìn xem Cố An, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đống nhiên nói, "Chúng ta cũng coi như chúng qua sinh tử, được cho sinh tử chi giao. Không biết vị sư huynh này có thể hay không lấy chân diện mục gặp người, cũng để cho ta kết giao bằng hữu." Chương 163, Kiếm Hoàn, 1, chương 163, Kiếm Hoàn, 1, giờ phút này Trần Dương đã triệt để lộ ra chân diện mục, Cố An hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp, "Từ không gì không thể." Vừa dứt lời, Cố An quanh thân cốt cách chuyển đến một trận giòn vang, thân hình thoáng qua liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một màn này thấy Trần Dương trợn mắt hốt mồm, Cố An lại cười nhạt một tiếng, đưa tay ôm quyền nói, "Tứ Tượng Tông Thanh Long viện Cố An, gặp qua Trần sư huynh." "Cái này?" Trần Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sương sờ hồi lâu mới cười khổ đáp lễ, ngựa khí không tự giác thu liễm mấy phần, Cố sư huynh quá khách khí, vạn bạn không nghĩ tới, lần này kể vai chiến đấu đồng đội, đúng là Tứ Tượng Tông Thanh Long viện chân truyền đệ tử. Trước đó không lâu sư huynh càng là đưa thân thất kiệt liệt kê, lực áp vương thác một đầu, coi là thật thật bản lãnh, chúc mừng chúc mừng. Thật sự là hắn rung động không thôi. Bây giờ Cố An tên tuổi sớm đã truyền khắp quanh mình tông môn, lần trước Chu gia chuyến đi, hắn đóng giữ yếu địa liên tiếp phá địch, thuận lợi đưa thân thất kiệt người ứng cử, chỉ là đến tiếp sau yên lặng một thời gian, mới khiến cho Bạch Hổ viện Vương Thác tạm chiếm ghế. Nhưng cũng không lâu lắm, Thanh Long viện chân truyền chi tranh bên trên, Cố An liền không chút huyền niệm địa đánh bại Vương Thác, vững vàng ngồi lên chân truyền chi vị. Cái này liên tiếp gần như bật học tiến giai chi lộ, cho dù tại Thiết Kiếm môn cũng truyền đi xôn xao, Trần Dương làm sao cũng không ngờ tới, mình lần này gặp phải đồng đội, đúng là bực này nhân vật, trong ngôn ngữ không khỏi càng thêm khách khí. Bất quá là ngoại nhân thuận miệng tán dương thôi, ta Thanh Long viện vốn là trong tứ viện hạng chót, ta cái này nhiều lắm là xem như thằng lùn bên trong chọn tướng quân, tính không được năng lực gì. Cố An khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh như trước. Đối với hắn mà nói, vô luận là Thanh Long viện chân truyền, vẫn là thất kiệt danh hiệu, cuối cùng chỉ là hư danh. Bực này đồ vật có đôi khi mang đến chưa chắc là vinh dự, thường thường còn ẩn giấu chí mạng thai hoàng ẩm. Theo Cố An khôi phục hình dáng cũ, ba người ở giữa điểm kia ngăn cách cũng triệt để tiêu tán, ngay sau đó tiện tay xử lý lần này giải quyết tốt hậu quả công việc. Cố An chủ động đem Tiêu Đại Đương ra sự tình toàn bộ đỡ ra, chỉ bất quá từ trong miệng hắn, lại là biến thành hắn ổn định thương thế trở về tìm kiếm mấy người phát hiện. Lời nói này ngược lại là cũng không có gây nên hai người hoài nghi. Chỉ bất quá, có quan hệ Tiêu Đại Đương ra một chuyện, lập tức gây nên lục dục cao độ coi trọng. Hai vị yên tâm, việc này ta chắc chắn ngay lập tức báo cáo phụ chủ, cho dù cái kia Tiêu Đại Đương ra thực có can đảm làm ẩu, ta Lục gia gia chủ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, tất nhiên sẽ không để cho việc này liên lụy đến hai vị. Lục Dục ngay trước hai người diện trịnh trọng cam đoan, hắn đã dám xuất thủ tương trợ, tự nhiên sớm đã làm tốt sách lược bài toàn. Nghe nói như thế, Cố An cùng Trần Dương mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bị một thông huyền cường giả ghi hận bên trên, cuộc sống về sau sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ai trong lòng cũng sẽ không an tâm. Sự tính giao phó xong, Cố An đang muốn quay người rời đi, lại bị Trần Dương bước nhanh gọi lại. Cố sư minh dừng bước, không biết ngươi cùng Hà Cảnh Hành Hà sư minh giao tình như thế nào? Ừm. Cố An đuôi lông mày trao lên, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Là như thế này. Trần Dương hơi có vẻ co quắp giải thích nói, Tiêu Thập Tam trong tay có giấu một viên kiếm hoàn, đối ta tu luyện kiếm thuật rất có ích lợi. Bây giờ Tiêu Thập Tam đã bị Hà sư minh giết chết, viên kia kiếm hoàn chắc hẳn rơi vào trong tay hắn. Nghe xong Trần Dương, Cố An mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mặt lộ vẻ xin lỗi nói, Trần sư minh, việc này ta chỉ sợ không giúp được ngươi một tay. Ừm. Trần Dương lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói bổ sung, ta tự nhiên sẽ không lấy không cái kia kiếm hoàn, chỉ cần Hà sư minh chịu ra giá, ta sẽ làm đủ chán dâng lên, chỉ cầu sư minh có thể giúp ta từ đó nói cùng vài câu. Không đợi hắn nói xong, Cố An liền đưa tay đánh gãy, Trần sư minh hiểu lầm, cũng không phải là ta không muốn hỗ trợ, mà là ta như mở miệng, ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Ừm. Trần Dương mặt mũi tràn đầy không hiểu, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Không phải ta chối từ, thực tế là ta cùng Hà sư minh ở giữa có chút hiểu lầm. Cố An thấy thế, liền đem mình cùng Hà Cảnh Hành gút mắt giản lược nói một lần. Việc này tại Tứ Tượng Tông vốn là không tính bí mật, Trần Dương nếu là hữu tâm nghe ngóng, sớm muộn cũng sẽ biết được, Cố An cũng không cần thiết tận lực che giấu. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Càng quan trọng chính là, Cố An trong lòng rõ ràng, Trần Dương trong miệng viền kia kiếm hoàn, căn bản không tại Hà Cảnh Hành trong tay, nếu là mình tùy tiện nhúng tay, ngược lại sẽ bại lộ lần này sự tình, tăng thêm phiền phức. Nghe xong Cố An giải thích, Trần Dương khắp khuôn mặt là xấu hổ, liền đội vàng không người tạ lỗi, Cố sư minh, thật xin lỗi, không biết ngươi cùng Hà sư minh có như vậy nghỉ lễ, là ta quá mức càng rỡ. Cố An khoát tay áo, ra hiệu việc này như vậy bỏ qua. Sau đó ba người đơn giản nói đừng, liền riêng phần mình rời đi. Rời đi tiểu viện về sau, Cố An nhiều lần xác nhận không người theo dõi, mới lại lần nữa biến ảo thân hình, thẳng đến phủ thành tiểu lầu Túy Thiên Tiên, lấy đi mình lúc trước gửi lại ba khỏa. Cái này bên trong đựng, đúng là hắn đánh giết Tiêu Thập Tam bọn người sau tâm đắc toàn bộ chiến lợi phẩm. Trước đây bởi vì mục tiêu quá mức đáng chú ý, hắn đi tiểu viện hội hợp trước cố ý đem ba khỏa gửi lại ở đây, tâm phòng bị người không thể không, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Cầm tới ba khỏa về sau, Cố An không dám trì hoãn, trực tiếp hướng phía Tứ Tượng Tông tiến đến. Thằng đến bước vào gian phòng của mình một khắc này, hắn mới hoàn toàn dỡ xuống tất cả phòng bị, thở phào một hơi, treo một đường tâm rốt cục trở xuống trong bụng. 3. Đá lửa nhẹ kích, ánh đến bỗng nhiên sáng lên, vàng ấm vầng sáng xua tan gian phòng u ám. Cố An ánh mắt rốt cục rơi vào trước mặt bao khỏa bên trên. Cái này bao khỏa vốn là Tiêu Thập Tam tại phủ thành vơ vét tài vật, sớm đã chỉnh lý thỏa đáng chuẩn bị mang đi, Cố An lúc ấy không kịp nhìn kỹ, liền một mạch đóng gói mang về, bây giờ cuối cùng có cơ hội cẩn thận kiểm kê. Bắt mắt nhất chính là một kiện hạ phẩm bảo khí nội giáp. Phẩm chất kém xa trên người hắn món kia, Cố An chỉ là nhìn lướt qua liền tiện tay để ở một bên. Ngay sau đó là tiền tài, hắn từng cái kiểm kê qua đi, tổng cộng có thập tam vạn lượng bạch ngân có thừa. Trừ cái đó ra, còn có không ít vàng lá, quý báo đồ trang sức cùng mấy quyển bình thường công pháp. Những vật này Cố An không dùng được, nhưng toàn bộ quy ra thành bạch ngân, nói ít cũng có thể lại thêm 2-3 vạn, cũng coi là một bút không nhỏ tiền thu. Bất quá, những này đều không phải lần này thu hoạch trung chân quý nhất. Cố An chậm rãi từ trong ngực lấy ra ba kiện vật phẩm, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Kiện thứ nhất chính là lần này thu hoạch lớn nhất, Thủy Nguyên Linh Châu. Vật này đối tu luyện thủy thuộc tính công pháp võ giả có cực mạnh tăng thêm hiệu quả, mà đối Cố An mà nói, tác dụng càng là phi phàm. Ngày sau hắn như muốn tu thành thủy linh chi thể, viên này linh châu chính là mấu chốt trợ lực. Chỉ là hắn bây giờ chưa đem Huyền Vũ viện Huyền Thủy Ngự Thủ công tu luyện đến viên mãn, càng vô duyên nhìn thấy công pháp chân giải bí bản, dưới mắt cũng chỉ có thể đem nó coi như phụ trợ tu luyện tăng thêm chi vật, tạm thời cất giấu. Kiện vật phẩm thứ hai bị đặt một cái hộp ngọc tinh xảo trùng, là một viên như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ biên cầu. Lúc trước Cố An còn không biết vật này lai lịch, trải qua Trần Dương nhắc một điểm, mới hiểu đây chính là trong truyền thuyết kiếm hoàn. Cái gọi là kiếm hoàn, chính là đỉnh tiêm kiếm thuật mọi người đem tự thân suốt đời nghiên cứu cao thâm kiếm thuật, lấy thủ đoạn đặc thù phong ấn trong đó. Võ giả nếu có thể thành công thu nạp, liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ môn kiếm thuật này, càng có thể kế thừa ẩn chứa trong đó kiếm ý thiên phú tuyệt hảo người, thậm chí có thể nhờ vào đó trực tiếp ngưng tụ kiếm vực, có thể xưng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí bảo. Chương 163, kiếm hoàn 2, chương 163, kiếm hoàn 2, cũng khó trách Trần Dương sẽ như thế để bụng, dù là biết rõ khả năng tại Hà Cảnh Hành trong tay, cũng nguyện ý giá cao cầu mua. Chỉ tiếc, Cố An chủ tu đao pháp, hôm nay đã sớm ngưng tụ đao vực, cho dù có thể mượn nhờ kiếm hoàn lĩnh ngộ kiếm vực, đối với hắn thực lực tăng lên cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vật này cuối cùng giá trị liên hành, tạm thời giữ lại, ngày sau nếu là cần dùng gấp tiền, cầm đi bán thành tiền cũng có thể đổi được một khoản tiền lớn, cho chuyện làm dự bị. Cuối cùng một kiện, là ba giọt phóng ánh sáng long lanh trăm năm thụ tâm tương. Vật này cùng hai loại khác linh tài tịnh xương tam đại chí bảo, vô luận là ở đâu đều là đồng tiền mạnh, sau khi phục dụng không chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, còn có cực mạnh chữa thương công hiệu, có thể xưng bảo mệnh lợi khí. Hô! Nhìn xem trên bàn bảo vật, Cố An thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai mắt dần dần sáng lên, dù hắn tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng, lần này coi là thật kiếm bội. Riêng là cái kia thập tam vạn lượng bạc ngân, đã là một khoản tiền lớn, có số tiền kia, hắn vì Vô Phong Đao thiếu án biết tuy nói chưa thể triệt để trả hết, nhưng cũng còn thừa không có mấy, áp lực chẳng giảm. Chớ nói chi là còn có Thủy Nguyên Linh Châu, kiếm hoàn bực này hiếm thấy chất bảo, như vậy kỳ ngộ, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cố An tự lẩm bẩm, trong đầu không khỏi hiện lên lại nhiều đến mấy lần suy nghĩ. Nhưng ý tưởng này mới ra, thoáng qua liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn biết rõ, loại này thắng lợi trở về hào vận, căn bản là không có cách phục chế. Bình thường Giang Dương đại đạo gây án 2-3 lên, phủ nha liền sẽ toàn lực truy tra, căn bản không có quả cầu tuyết tích lũy tài phú cơ hội. Cho dù hắn lấy chóc đao nhân thân phận tiếp đơn, cũng tuyệt không có khả năng có như vậy phong phú hồi báo. Dù sao nếu là Tiêu thập tam chi lưu thật có như thế gia nghiệp, cũng chưa chắc sẽ đi đến cướp bóc con đường. Huống chi, lần này chi hành nguy hiểm trình độ viễn siêu tưởng tượng. Nếu không phải bọn hắn kịp lúc, hắn lại quả quyết xuất thủ giải quyết dứt khoát, một khi Tiêu thập tam mâu thân kiêu đại đường ra kịp thời đổi tới, đừng nói cướp đoạt những bảo vật này, hắn có thể hay không còn sống trở lại tông môn, đều vẫn là ân số. Ngày sau làm việc, nhất thiết phải càng thêm cẩn thận. Cố An âm thầm khuyên bảo mình, trải qua trận này, hắn càng thêm rõ ràng, cho dù mình bây giờ thực lực tăng nhiều, tại thông huyền cường giả trước mặt vẫn như cũ không có chút nào sức tự vệ, chỉ có thận trọng từng bước mới có thể đi được càng xa. Lắc đầu, Cố An đem tạp niệm trong đầu đều dứt bỏ, nhanh chóng thu thập xong trên bàn tài vật, lấy ra một giọt trăm năm thụ tâm tương ăn vào. Thanh lương tương dịch vào bụng, nháy mắt hóa thành một cỗ ôn nhuận năng lượng, chậm rãi tư dưỡng hắn trước đây bị hao tổn ngũ tạng lục phủ. Cố An lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt đả tọa, toàn lực dẫn đạo cô năng lượng này chữa trị thương thế. Sáng sớm hôm sau, Cố An chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu vui mừng. Trăm năm thụ tâm quả mọng nhưng danh bất hư truyền, vẹn vẹn một dọn, liền đem thương thế của hắn chữa trị 7-8 phần. Chiếu tiến độ này, tiếp qua 2 ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn, có thể xưng chữa thương thánh phẩm. Chỉ tiếc, loại bảo vật này chỉ có phủ thành Phong Lôi Các mới có sản xuất. Phong Lôi Các trong tông có một gốc tắm rửa rông tố mà sinh cổ thiết thụ, mỗi tháng thụ tâm đều sẽ ngưng kết ra chút ít thụ tâm tương, Phong Lôi Các có thể tại phủ thành đứng vững gốc chân, dựa vào chính là cái này độc nhất vô nhị chí bảo. Không phải Phong Lôi Các đệ tử muốn thu hoạch một giọt thụ tâm tương cũng khó như lên trời. Cũng may hắn bây giờ còn lại 2 giọt, thời khắc mấu chốt đủ để cứu mạng, cũng coi là nhiều 2 tầng bảo hộ. Trình đốn hoàn tất, Cố An không có tiếp tục đả tọa, mà là đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Lần xuống núi này trước, hắn cố ý dặn dò qua Phùng Nguyên Kiệt bọn người lưu ý tông môn động tĩnh, bây giờ mình bình an trở về, cũng nên đi lộ mặt, để đám người yên tâm. Mới vừa đi tới trước đại điện, liền thấy không ít Thanh Long Viện đệ tử hội tụ ở đây, từng cái thần tình kích động, nghị luận ầm ĩ, mơ hồ có thể nghe tới chân truyền đệ tử Bạch Hổ Viện chờ chữ. Cố An trong lòng hơi động, lập tức hứng thú. Các đệ tử thấy Cố An đi tới, nhao nhao dừng lại nghị luận, không mình hành lễ, gặp qua chân truyền sư minh. Chân truyền sư minh sớm. Cố An có chút đưa tay ôm quyền hoàn lễ, ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng đã có suy đoán, nhìn chiến trận này, cái khác ba viện hôm nay sợ là cũng phải tuyển ra chân truyền đệ tử. Hắn đang muốn mở miệng hướng Phùng Nguyên Kiệt chứng thực, liền thấy Lâm Lam vội vàng hấp tấp điệu từ bên ngoài chạy vào, ngữ khí gấp rút hô, tuyển ra đến rồi. Bạch Hổ Viện chân truyền đệ tử tuyển ra đến rồi. Ừm. Lời này mới ra, ở đây đệ tử nháy mắt nhấc lên tinh thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Lam. Lâm Lam chạy đến phụ cận, thấy rõ Cố An cũng tại, vội vàng thu liễm thần sắc, quy củ hành lễ một cái, gặp qua chân truyền sư minh. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Cố An mở miệng hỏi thăm, đáy mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Là cái khác ba viện chân truyền đệ tử tuyển chọn, Lâm Lam thở dốc một hơi, vội vàng giải thích nói, hôm nay cái khác ba viện cùng nhau tuyển chọn chân truyền đệ tử, mới Bạch Hổ Viện đã chọn xong. Là ai được tuyển rồi? Cố An truy vấn một câu, ở đây đệ tử cũng tất cả đều rối cổ, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hà Cảnh Hành. Cứ việc không ít người sớm đã đoán được kết quả, nhưng chính thai nghe tới cái tên này, vẫn là không nhịn được thổn thức không thôi. Thậm chí có đệ tử mặt lộ vẻ vẻ tức giận, lần trước Cố An cùng Hà Cảnh Hành xung đột, để Thanh Long Viện cùng Bạch Hổ Viện quan hệ vốn là 10 phần hồi hộp, bây giờ Hà Cảnh Hành được tuyển Bạch Hổ Viện chân truyền, ngày sau hai viện đệ tử sợ là thiếu không được càng đa ma hơn sát. Chu Tước Viện chân truyền đệ tử cũng tuyển ra đến rồi. Đúng lúc này, Vệ Thanh Hỏa cũng bước nhanh từ bên ngoài chạy tới, mang trên mặt rõ ràng vẻ kích động. Chắc là Nhậm Doanh Doanh nhậm sư thì a. Cố An thuận miệng nói. So sánh những tông môn khác đệ tử, hắn đối Nhậm Doanh Doanh càng hiểu hơn, lần trước đối phương chủ động tỉnh giáo Thanh Mục tán tụ lúc, hắn liền phát giác Nhậm Doanh Doanh sớm đã tu thành tam hệ công, thậm chí vô cùng có khả năng cùng mình đồng dạng, đã là bốn hệ đồng tu. Lấy nàng thực lực, lại thêm sớm đã đả thông thập nhị chính kinh tu vi, Chu Tước viện chân truyền chi vị, tất nhiên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Vệ Thanh Hòa dùng sức gật đầu, ngữ khí khâm phục nói, không sai. Chu Tước viện đệ tử nhất trí để cử Nhậm sư tỷ là chân truyền, môn hạ đệ tử khác ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có, toàn bộ hành trình không chút huyền niệm. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu phụ họa. Nhậm Thanh Hàn thực lực rõ như ban ngày, cho dù ngạo khí như hà cảnh hành, ở trước mặt nàng cũng phải thu liễm tài năng, đệ tử khác tự nhiên càng không phải là đối thủ, được tuyển chân truyền thực chí danh quy. Liên tiếp xác nhận Bạch Hổ viện cùng Chu Tước viện chân truyền nhân tuyển, ánh mắt của mọi người liền rơi vào cuối cùng một viện, trên thân Huyền Vũ viện. Cố An cũng không khỏi đến nhớ tới Huyền Vũ viện Lý Hồng Ngọc, lúc này hỏi, Huyền Vũ viện tuyển chọn kết quả đây, chẳng lẽ hôm nay không chọn? Tuyển. Đương nhiên tuyển. Phùng Nguyên Kiệt liền vội vàng tiến lên đáp, ta đã để Trang Lâm đi nghe ngóng tin tức, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ trở về. Cố An gật đầu đáp ứng, đám người liền lặng lặng chờ tại trước đại điện, trong lòng đều có suy đoán. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Trang Lâm liền vội vàng chạy về, mang trên mặt vài phần kinh ngạc. Không đợi đám người truy vấn, Trang Lâm liền trước mở miệng nói ra, Huyền Vũ viện chân truyền đệ tử tuyển ra đến, là Lương Hoài. Lương Hoài? Cố An hơi sững sờ, vô ý thức thốt ra, người này là ai? Chẳng lẽ thực lực so Lý Hồng Ngọc Lý sư tỷ còn mạnh hơn? Không chỉ Cố An, ở đây Vệ Thanh Hòa bọn người cũng tất cả đều sửng sốt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lý Hồng Ngọc tại Huyền Vũ viện thực lực một mực đứng hàng đầu, thấy thế nào đều là chân truyền đệ tử không có hai nhân tuyển, bây giờ lại giết ra một cái lạ lẫm Lương Hoài, thực tế nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chương 164, Thanh Châu chiến loạn, 1, chương 164, Thanh Châu chiến loạn, 1, Trang Lâm lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sửng sở, Lý sư tỷ từ bỏ chân truyền chi vị. Ừm. Lần này, không riêng gì Cố An, còn lại đám người cũng đều có chút ngộp. Phải biết, trở thành chân truyền đệ tử có thể xưng được cả danh và lợi, một khi ngồi lên vị trí này, chính là công nhận viện chủ người ứng cử, không còn là đơn thuần đệ tử thân phận, địa vị cùng bình thường trưởng lão tương xứng. Trừ cái đó ra, tông môn Đồng Lộc Viễn siêu phổ thông đệ tử, còn có thể độc chiếm tụ linh động, có được mua địa tâm nhũ chờ chuyên môn đặc quyền. Có thể nói, chân truyền đệ tử chi vị vốn là bọn hắn thế hệ tuổi trẻ liều mạng truy đuổi mục tiêu cuối cùng. Dưới mắt Lý Hồng Ngọc rõ ràng đã là dễ như trở bàn tay, lại chủ động từ bỏ, cho dù ai nghe đều sẽ lòng tràn đầy kinh ngạc. Cũng biết Lý sư tỷ là duyên cớ nào. Cố An quay đầu nhìn về phía Trang Lâm, ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc. Cái sau lắc đầu, trầm giọng nói, nghe nói Lý sư tỷ đã bế quan, cụ thể nguyên do không người biết được. Bế quan? Cố An nghe vậy, trong đầu đột ngột hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt bỗng nhiên sáng mấy phần, chẳng lẽ Lý sư tỷ là muốn xung kích thông huyền chi cảnh? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền để hắn càng phát ra chắc chắn. Dù sao Lý Hồng Ngọc thực lực, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Đối phương thiên tư chắc tuyệt, bối cảnh thâm hậu, chỉ là ngày bình thường cực ít tham dự tông môn sự vụ, mới lộ ra nổi tiếng không cao. Nhưng luận tu vi thật sự, tuyệt đối không kém Hà Cảnh Hành. Mọi người ở đây hai người sự tình lúc, có người ngược lại hỏi thăm Lương Hoài sự tích. Dù sao người này thanh danh không hiển hách, không ít người thậm chí chưa từng nghe thấy, phản phất là đột nhiên xuất hiện hắc mã. Đối đây, Phùng Nguyên Kiệt thật là hiểu rõ một hai, lúc này mở miệng giải thích, người này cùng ta cùng nhau nhập tông, xem như tông môn lão nhân, thiên tư vốn là xuất chúng, chỉ là lâu dài bên ngoài du lịch, cực ít về tông. Trước đó không lâu hắn trở về tông môn lúc, tu vi đã đạt thông mạch hậu kỳ đỉnh phong, hiển nhiên là bên ngoài được kỳ ngộ gì. Về sau hắn còn tham dự qua vây quét ma môn hành động, ma môn thất tử chi nhất quỷ thủ chính là chết ở trong tay hắn, chỉ là việc này bị tông môn điệu thấp xử lý, biết được người không nhiều. Nghe xong lời này, mọi người tại đây càng là kinh ngạc không thôi. Ai cũng không ngờ tới, Huyền Vũ viện lại tàng lấy như vậy mãnh nhân. Nhưng nếu là có như vậy chiến tích, ngồi lên Huyền Vũ viện chân truyền đệ tử chi vị, cũng coi là thượng thực chí danh uy. Đúng lúc này, một công danh lâu chấp sự vội vàng chạy đến phụ cận, xông cô an có chút ông quyền, trầm giọng nói, Cố sư minh, tần trưởng lão triệu tập tứ viện chân truyền tiến về tông môn đại điện, nói là có khẩn cấp yếu sự truyền đạt. Ừm. Cố An hơi sững sờ. Dĩ vang tần trưởng lão từ trước đến nay tọa trấn công danh lâu, cực ít ra mặt, lần này không chỉ có chủ động triệu tập bọn hắn, còn tuyển tại tông môn đại điện, chắc là có đại sự xảy ra. Trong đầu hắn suy nghĩ phi tốc chuyển động, lập tức xông tên kia chấp sự gật đầu nói, tốt, chờ một lát một lát. Nói, Cố An quay đầu lại hướng Phùng Nguyên Kiệt bọn người căn dặn vài câu, để đám người đối chân truyền sự tình có chừng có mực, không cần quá nhiều nghị luận, sau đó liền đi theo chấp sự bước nhanh chạy tới tông môn đại điện. Tông môn đại điện hắn còn là lần đầu tiên bước vào, so với Thanh Long viện đại điện, quy mô muốn hùng vị phải thêm. Trong điện treo 6 chén nhỏ đồng hạc ngầm đèn, cũng không phải là vì chiếu sáng, mà là tiếp tục phun ra nuốt vào chạm đất mạch linh khí, để cả tòa đại điện linh khí dồi dào đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Cố An bước vào trong đó, nhịn không được hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch đều thư sướng không ít. Mà tại hắn đến trước đó, Chu Tước viện Nhậm Doanh Doanh cùng Bạch Hổ viện Hà Cảnh Hành đã trình diện. Cố An một chút thoáng nhìn Nhậm Doanh Doanh, lúc này tiến lên một bước, chắp tay cười nói, chúc mừng Nhậm sư tỷ vinh đăng Chu Tước viện chân truyền chi vị. Về phần một bên mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ánh mắt kiêu căng Hà Cảnh Hành, hắn trực tiếp lựa chọn tính xem nhẹ. Cố sư đệ quá khách khí, bất quá là viện nội sư đệ sư muội nâng đỡ thôi. Nhậm Doanh Doanh mỉm cười, ánh mắt lạc tại trên người Cố An, nói khẽ, ngược lại là Cố sư đệ sớm đã trở thành chân truyền, tự thân chức trách chắc hẳn sớm đã có thể nhẹ nhõm điều khiển, ngày sau còn muốn chỉ giáo nhiều hơn. Cố An nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng. Theo lý thuyết, trở thành chân truyền đệ tử về sau, muốn vất vả công việc bề bộn, giống như là tiếp nhận nửa viện chủ gánh, bao quát dạy bảo đệ tử, phân phối tài nguyên, chủ tính trung sự bộ trợ. Nhưng những việc này, hắn tất cả đều một mạch giao phó cho Phùng Nguyên Kiệt, mình căn bản không thế nào để bụng, nơi nào có thể nói chỉ giáo. Hắn trên mặt khách khí ứng hai câu, lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi: "Nhậm sư tỷ, cũng biết Tần trưởng lão triệu tập chúng ta đến đây, đến tuột cùng có chuyện gì quan trọng?" Nhậm Doanh Doanh một chút do dự, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, tỷ lệ lớn là vì Thanh Châu chiến loạn sự tình. Thanh Châu chiến loạn? Cố An con ngươi thu nhỏ lại, cơ hồ cho là mình nghe lầm, làm sao có thể? Thanh Châu bên kia chống cự man tộc lực lượng, so ta Vân Đô phủ còn cường thịnh hơn, huống chi còn có Nhật Nguyệt Điện, Khải Minh Tông hai đại đỉnh tiêm tông môn tọa trấn, làm sao lại sai lầm? Nhậm Doanh Doanh khe khẽ thở dài, ngựa khí trầm trọng, nghe nói man tộc đột nhiên phát động đại quy mô tập kích, càng mấu chốt chính là Khải Minh Tông vậy mà nương nhờ Ma Tông cùng man tộc liên thủ đánh lén Thanh Châu phủ nhà. Thanh Châu phủ chủ bản thân bị trọng thương, Nhật Nguyệt Điện cũng tổn thất nặng nề, phòng tuyến đã sụp đổ hơn phân nửa. Cái này, Cố An chỉ cảm thấy bên tai phảng phất vang lên nhất đạo kinh lôi, trong lòng bị chấn. Phải biết, Thanh Châu phủ cùng Vân Đô phủ giáp giới, cùng thủ man tộc biên cảnh, khác biệt chính là Thanh Châu vùng đất bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu, đã sớm bị man tộc ngấp nghé nhiều năm, từ trước đều là song phương giao chiến chiến trường chính. Nơi đó không chỉ có đóng giữ lấy triều đình đại quân, Nhật Nguyệt Điện, Khải Minh Tông càng là thực lực hùng hậu, một mực là chống cự man tộc cùng Ma Tông lực lượng trung tiên. Bây giờ Khải Minh Tông đột nhiên phản chiến, không thể nghi ngờ là rút tuổi dưới đáy nổi. Thanh Châu phòng tuyến một khi thất thủ, Vân Đô phủ liền sẽ trực tiếp bại lộ tại man tộc cùng Ma Tông binh phong phía dưới, nguy cơ sớm tối. Thấy Cố An vẻ mặt nghiêm túc, Nhậm Doanh Doanh cũng thở dài, ta cũng là từ sư tôn nơi đó biết được tin tức, việc này trước mắt vẫn còn phong tỏa trạng thái, thật giả chưa hoàn toàn xác minh, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài, miễn cho gây nên trong tông môn loạn. Cố An liền vội vàng gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng trong loạn thế lòng người tầm quan trọng, nếu là tin tức tiết lộ dẫn phát khủng hoảng, hậu quả khó mà lường được. Hai người đang nói, ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó một thân mang Huyền Vũ viện phục sức nam tử đi đến, chính là tân nhiệm Huyền Vũ viện chân truyền Lương Hoài. Hắn vừa mới bước vào đại điện, liền xông Cố An ba người chắp tay hành lễ, thái độ khiêm hòa. Nhậm Doanh Doanh cùng Hà Cảnh Hành hiển nhiên cùng hắn quen biết, khẽ bước cầm đáp lại, Cố An cũng đi theo đáp lễ lại. Bốn người vừa bắt chuyện qua, tân trưởng lão liền chậm rãi đi đến, thần sắc túc mục, không còn ngày xưa bình thản. Bốn người thấy thế, vội vàng cùng nhau không mình hành lễ, gặp qua tân trưởng lão. Không cần khách khí. Tân trưởng lão khoát tay áo, ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốn người, chậm rãi gật đầu, không sai, bốn vị viện chủ ánh mắt độc đáo, tuyển ra đến chân truyền đệ tử quả nhiên từng cái xuất chúng. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là có hai kiện khẩn cấp yếu sự truyền đạt, đều cẩn thận nghe kỹ. Bốn người vội vàng nín hơi ngưng thần, không dám có chút lười biếng. Chuyện thứ nhất, Thanh Châu chiến sự đã triệt để bộc phát. Chương 164, Thanh Châu chiến loạn 2, chương 164, Thanh Châu chiến loạn 2, Tần trưởng lao ngựa khí trầm trọng, gàn từng chữ, Ma tộc cùng Ma tông liên thủ tập kích, Khải Minh tông phản chiến, Thanh Châu ba huyện đã rơi vào tay địch, phủ chủ trọng thương, Nhật Nguyệt điện nguyên khí trọng thương, phòng tuyến gần như sụp đổ. Ta tông Trịnh viện chủ đã xuất lĩnh ba vị trưởng lão, mười mấy tên chấp sự khẩn cấp gấp rút tiếp viện, đến tiếp sau còn sẽ có đệ tử từng nhóm tiến về. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bốn người, không quá ba ngày, việc này liền sẽ truyền khắp tông môn, các ngươi sau khi trở về, nhất thiết phải ước thúc tốt riêng phần mình viện nội đệ tử, nghiêm cấm lưu ngôn phỉ ngữ chuyên bá, ổn định lòng người, tuyệt không thể xuất hiện lòng người lưu động tình huống, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Bốn người cùng kêu lên đáp, trong lòng đều là chịu nặng. Ngay cả viện chủ đều tự mình gấp rút tiếp viện, có thể thấy được Thanh Châu chiến sự có bao nhiêu nguy cấp. Tần trưởng lão hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, chuyện thứ hai chính là một tháng sau tông môn thi đấu. Lần so tài này là ta tông 5 năm một trận thịnh điện, đến lúc đó mặt khác hai tông cũng sẽ phái đệ tử đến đây quan sát giao lưu, đến lúc đó nói không chừng còn muốn luận bàn một hai, các người muốn đốc thúc môn hạ đệ tử gấp rút tu hành, xuất ra trạng thái tốt nhất, chớ có rơi ta tông tên tuổi. Đợi bốn người lại lần nữa đáp ứng, tần trưởng lão xông một bên người hầu khoát tay áo, bốn tên người hầu lúc này bưng bốn cái che kín vải đỏ khay đi tới, vững vàng đặt ở trong điện trên bàn trà. Lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng. Tần trưởng lão nhìn xem bốn người, chậm rãi nói, đây là tông môn đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị chân truyền phúc lợi, đã là chúc mừng các ngươi vinh đăng chân truyền chi vị, cũng là vì để cho các ngươi mau chóng tăng thực lực lên, ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Khay bên trong là điệu tâm nũ, tu luyện đan dược cùng ngân phiếu, đều là tăng cao tu vi, chủ bị vật tư mấu chốt chi vật. Dứt lời, hắn đưa tay ra hiệu người hầu để lộ vải đỏ, bốn dạng vật phẩm lúc này hiện lộ ra. Trong bình ngọc điệu tâm nũ, giấy dầu bao khỏa đan dược, thật dày ngân phiếu, mỗi một phần số lượng đều không giống nhau, có nhiều có ít. Cố An ánh mắt rơi vào trên bình ngọc, nhãn tình lúc này sáng mấy phần. Hắn một chút liền nhận ra, đó chính là tam đại linh vật chi nhất điệu tâm nũ, đối tu vi đột phá có cực lớn trợ lực. Chỉ là khay nội tài nguyên chênh lệch rõ ràng, nhiều nhất một phần có 4 giọt điệu tâm nũ, 10 vạn lượng ngân phiếu, ít nhất thì chỉ có 1 giọt điệu tâm nũ, 4 vạn lượng ngân phiếu. Không đợi Cố An nghi hoặc, tần trưởng lão liền chủ động giải thích nói, chúng ta võ giả, từ trước đến nay tuân theo khôn sống muốn chết, tài nguyên phân phối tự nhiên cũng sẽ không tuyệt đối bình quân. Những tư nguyên này, mỗi tháng đều sẽ cấp cho một lần, cầm bao nhiêu tài nguyên, liền muốn gánh bao nhiêu trách nhiệm. Thanh Châu sự tình đã là cảnh báo, Ma tông vong ta chi tâm bất tử, trưởng môn đã tiến về Phong Lôi Các, liên hợp mặt khác hai tông thương nghị đối sách, kế hoạch lại lần nữa vây quét Ma tông, triệt để trừ tận gốc thai hoàng ẩm. Các ngươi sau khi trở về, để môn hạ đệ tử tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, lúc nào cũng có thể lao tới chiến trường. Tần trưởng lao nói xong, liền lui sang một bên, ra hiệu bốn người tự đi chọn lựa. Trong điện bầu không khí nháy mắt trở nên tế nhị. Tất cả mọi người rõ ràng, những tư nguyên này là tu luyện trợ lực, nhưng phía sau đối ứng, lại là thật sinh tử phong hiểm, hơi không cẩn thận, chính là muốn dùng môn hạ đệ tử tính mệnh đi lấp. Nhậm Doanh Doanh nhìn về phía ba người, nhẹ giọng hỏi, ba vị sư minh sư đệ, đối với chuyện này nhưng có ý nghĩ gì? Cố An chưa mở miệng, Lương Hoài liền dẫn đầu nói, không bằng chúng ta rút thăm đi, rút đến cái kia phần liền cầm cái kia phần, phó thác cho trời, cũng miễn tổn thương hòa khí. Cố An lông mày cau lại, nhẹ nhàng lắc đầu, Lương sư minh lời ấy dù thỏa, nhưng rút thăm toàn bằng vật khí, nếu là có người trưởng kỳ rút đến một phần ít nhất, dần ra, khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn, cho dù một mực rút đến nhiều nhất, cũng có thể là bởi vì trách nhiệm quá nặng khó mà chống đỡ được, cũng không phải là kế lâu dài. Lương Hoài nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liền đội vàng gật đầu, Cố sư đệ nói cực phải, là ta cân nhắc không chu toàn. Nhậm Doanh Doanh lúc này chen lời nói, ta cũng có cái chủ ý, vòng thứ nhất trước rút tham định chính tự, về sau mỗi tháng thay phiên nhận lấy nhiều nhất một phần, kể từ đó, người người đều có thể chiếu cố, cũng coi là hợp lý, ba vị cảm thấy thế nào? Lương Hoài nhãn tình sáng lên, đội vàng phụ họa, chủ ý này hay, đã công bằng lại có thể cân bằng trách nhiệm, không thể tốt hơn. Cố An đang muốn gật đầu đáp ứng, một bên Hạ Cảnh Hành lại đột nhiên tiến lên một bước, một tay lấy cái kia chứa bốn dọn địa tâm nhũ khay nắm trong tay, ngựa khí bá đạo, lấy ở đâu phiền toái nhiều như vậy? Võ giả chi đạo, vốn là một cái tranh chữ, các ngươi không dám tranh, cái này nhiều nhất một phần, ta Bạch Hổ viện liền vui vẻ nhận. Hắn đem ngọc bình siết thật chặt trong tay, trong mắt tràn đầy tham lam, không thèm để ý chút nào ba người khác thân sắc. Nhậm Doanh Doanh lông mày níu chặt, vô ý thức nhìn về phía Cố An, muốn nhìn một chút thái độ của hắn. Cố An thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào gợn sóng, đã không có phản bác, cũng không có tỏ thái độ. Nhậm Doanh Doanh một chút do dự, chung quy là cắn môi một cái, ngầm thừa nhận việc này. Dù sao tài nguyên càng tốt, đối ứng phong hiểm liền càng lớn, cái này bốn dọn địa tâm nhũ phía sau, có lẽ là muốn gánh chịu hung hiểm nhất nhiệm vụ, nàng cũng không muốn để Chu Tức viện đệ tử đi mạo hiểm như vậy. Hai người đều không có phản đối, Lương Hoài tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa, việc này liền như vậy định xuống dưới. Còn lại ba phần tài nguyên, ba người liếc nhau, Lương Hoài há to miệng, cuối cùng vẫn là yên lặng lui sang một bên, ra hiệu Cố An cùng Nhậm Doanh Doanh trước tuyển. Cố An thấy thế, chủ động đem quyền ưu tiên tặng cho Nhậm Doanh Doanh, Nhậm sư tỷ nhập môn sớm nhất, là đại sư tỷ, ngươi trước tuyển đi. Nhậm Doanh Doanh cũng không chối từ, đi lên trước cầm lấy chứa ba dọn địa tâm nhũ hay. Ngay sau đó, Cố An liền cầm lấy chứa hai dọn địa tâm nhũ cái kia phần, còn lại một phần ít nhất, tự nhiên liền trở về Lương Hoài. Trên mặt hắn không có chút nào thất lạc, ngược lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên cũng rõ ràng phần này tài nguyên phòng tay trách nhiệm càng nhỏ, phong hiểm liền càng thấp. Thấy bốn người phân phối hoàn tất, Tần trưởng lão vẫn chưa nhiều lời, chỉ là động viên vài câu, để bọn hắn hảo hảo lợi dụng tài nguyên tăng thực lực lên, ổn định tông môn, sau đó liền phất tay để bốn người rời đi. Ra tông môn đại điện, Nhậm Doanh Doanh cố ý thả chậm bước chân, cùng Cố An sóng vai mà đi, hạ thấp giọng hỏi, "Cố sư đệ, chuyện hôm nay ngược lại không giống phong cách của ngươi. Trong ngày thường, ngươi vì hai vạn đồng lộc cũng dám cùng Hạ Cảnh Hành giao thủ, hôm nay đối mặt địa tâm nhũ như vậy cho bảo, lại chủ động lập bộ, chẳng lẽ là đổi tính, không muốn tranh rồi?" Nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, lần trước Cố An vì tông môn đồng lộc, không tiếp cùng Hạ Cảnh Hành chính diện cứng rắn, không nhường chút nào, hôm nay lại như vậy phật hệ, quả thực để nàng nghi hoặc. Cố An nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ nói, "Nhậm sư tỷ nói đùa, ta cũng không phải là không muốn tranh, mà là không thể tranh. Thanh Long viện vốn là thực lực hạng chót, đệ tử tu vi cao thấp không đều, nếu là cưỡng ép tiếp nhận nhiều nhất tài nguyên, ngày sau liền phải gánh hung hiểm nhất nhiệm vụ, lấy Thanh Long viện thực lực hôm nay, căn bản gánh không được, sẽ chỉ làm đệ tử hy sinh vô ích, ta ha có thể bởi vì bản thân chi tư, đưa môn hạ đệ tử tại hiểm cảnh." Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kính nể, nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới cô sư đệ lại như thế yêu quý môn hạ đệ tử, có thể chống đỡ hấp dẫn như vậy, xem ra bành viện chủ quả nhiên không chọn lầm người, ngược lại là ta thụ giáo. Cố An bất đắc dĩ cười khổ, vẫn chưa nhiều lời. Hắn lời nói cố nhiên là tình hình thực tế, nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái khác tầm suy tính. Tiếp xuống một tháng, hắn căn bản không có ý định ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vô luận là vì chuẩn bị chiến đấu tông môn thi đấu, vẫn là ứng đối Thanh Châu chiến sự, tăng lên tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất. Bây giờ hắn có tông môn đất địa tụ linh động có thể dùng, tốc độ tu luyện đã cực nhanh, quả thực không cần thiết vì nhiều hai dọn địa tâm lũ, đi gánh chịu ngoài định mức phong hiểm. Huống hồ cái này tài nguyên mỗi tháng đều có, ngày sau có rất nhiều cơ hội tranh thủ, không cần tranh cái này nhất thời chi lợi. Chương 165, Thanh Châu chi loạn, 1, chương 165, Thanh Châu chi loạn, 1, đợi đến Cố An trở lại Thanh Long viện, lập tức triệu tập Phùng Nguyên Kiệt, Trang Lâm, Vệ Thanh Hỏa ba người. Ba người này đều là dưới mắt Thanh Long viện trụ cột vững vàng, Cố An cũng không có che giấu, liền đem lần này Tần trưởng lão triệu tập chân truyền đệ tử mục đích nói ra. Man tộc xâm lấn Thanh Châu phủ, loại chuyện này muốn giấu giếm là không đạt được. Tha rằng như vậy, hắn chẳng bằng trực tiếp nói cho mấy người, cũng để cho bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Nếu không, đến lúc đó nếu là ngay cả bọn hắn đều thất kinh, môn hạ đệ tử liền càng bất an hơn phủ. Quả nhiên, chờ Cố An nói xong, ba người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cố An ánh mắt đảo qua ba người, sau một lát, Phương mới mở miệng nói, "Mọi người cũng không nên quá kinh hoàng, hiện tại Tam đại viện chủ đã chuẩn bị chi viện, cái khác hai tông cũng có động tác, chắc hẳn Thanh Châu chi loạn, tất nhiên có thể trấn áp hóa giải, coi như lui một bước giảng, chí ít chúng ta Vân Đô phủ tạm thời là an toàn." Nghe nói như thế, ba người mới thoáng định thần lại. Cố An lời nói xoay chuyển, gấp lại nói tiếp, "Bất quá cứ như vậy, tông môn thế tất sẽ rút đi tứ viện đệ tử. Dưới mắt chư vị muốn làm, chính là nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, mặt khác cũng phải căn dặn tốt môn hạ đệ tử." Ba người nghe vậy, đội vàng không người đáp ứng. Sau đó, Cố An lại đem sau một tháng thi đấu sự tình nói một lần. Hắn đặc biệt nhấn mạnh một câu, lần thi đấu này cùng dĩ vãng khác biệt, về sau tài nguyên phân phối đem dựa theo các viện thực lực tiến hành. Kể từ đó, liền sẽ dẫn đến cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Vẫn là câu nói kia, muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên, liền nhất định phải hết sức tăng lên chính mình. Ba người tự nhiên nghe ra cô An ý tứ, từng cái gật gật đầu, trong lòng đều chịu nặng. Lời nói xong, cô An đang muốn để Trang Lâm hai người lui ra, Trang Lâm chợt mở miệng, "Sư đệ, ta gần đây lòng có cảm giác, dự định bế quan một đoạn thời gian." "Ừm." Cô An thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra nét mừng, "Đây là chuyện tốt ta. Xem ra ta muốn sớm chúc mừng Trang sư mình." Với hắn mà nói, nếu như Trang Lâm có thể đột phá đến thông mạch hậu kỳ, đối toàn bộ Thanh Long viện đều là một chuyện tốt. Phùng Nguyên Kiệt cùng Vệ Thanh Hòa cũng cùng nhau mở miệng chúc mừng. Trang Lâm cười khổ một tiếng, nói lời tạm biệt nói đến quá sớm. Lần này ta quả thực không có nắm chắc. Ồ, Cố An thấy thế nhíu mày lại, sư minh thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Cứ mở miệng. Trang Lâm một chút do dự, liền nói, đã sư đệ mở miệng, vậy ta liền không khách khí. Đối với Thanh Mục tán thủ ta còn có vài chỗ không hiểu rõ lắm, không biết có thể hay không hướng sư đệ thỉnh giáo một ít. Không có vấn đề, sư minh cứ hỏi. Được. Trang Lâm gật đầu nói, sư đệ, ta gần nhất cảm ngộ Thanh Mục tán thủ gặp được bình cảnh, liền lại đi hối đoái Chu Tức viện Lý Hỏa phần nguyên công nghĩ nghiệm chứng một phen. Kết quả dẫn đến hai chủng chân khí mất cân bằng, tu luyện ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cố An không nghĩ tới Trang Lâm cũng chuẩn bị xong tu chi pháp, bất quá nhìn đối phương bộ dạng này, hiển nhiên là vừa đọc lướt qua Ly Hỏa phần nguyên công không lâu. Cố An tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng đã đáp, cái này rất bình thường. Dù sao ngươi tu luyện Thanh Mục Trường Xuân công đã lâu, hai chủng chân khí chênh lệch quá lớn, lúc tu luyện muốn bảo trì cân bằng tự nhiên rất khó. Bất quá hai cái này kỳ thật có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, ngươi lúc tu luyện nhưng theo thứ tự tiến hành, không muốn đồng thời vận chuyển. Đây cũng là đại đa số tu tập xong tu công pháp người hoang mang chỗ. Hơn phân nửa cũng giống như Trang Lâm dạng này, muốn để đầu tịch tiến, kết quả tiến triển chậm chạp, thậm chí tương hỗ xung đột dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cố An người mang lưu trữ cột không có bực này phiền não, nhưng võ giả tầm thường phần lớn lựa chọn theo thứ tự tu luyện. Mặc dù dạng này tiến độ chậm hơn, lại thắng ở một bước một cái dấu chân, 10 phần ổn thỏa. Trang Lâm nhãn tỉnh có chút sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp xuống, Trang Lâm lại hỏi thêm mấy vấn đề, Cố An cũng đều từng cái giải đáp. Đối Cố An mà nói, vô luận là tu vi hay là đối Thanh Mục tán thủ lý giải, hắn đều trên Trang Lâm, những vấn đề này với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng đối Trang Lâm mà nói, những này lại là bối rối hắn hồi lâu nan đề. Bây giờ Cố An một phen, với hắn cơ hội như là thể hội quan đỉnh. Sư đệ, ta cái này liền trước đi bế quan. Trang Lâm thần sắc kích động, dường như bắt lấy cái nào đó mấu chốt, hướng Cố An xin lỗi một tiếng, liền vội vàng rời đi. Mà Cố An lời nói này, đối Phùng Nguyên Kiệt cùng Vệ Thanh Hòa đồng dạng rất có dẫn dắt. Sau đó, hai người cũng hướng Cố An thỉnh giáo một phen. Vệ Thanh Hòa tu vi thấp nhất, nhưng lĩnh ngộ nhiều nhất, một lát sau cũng cáo từ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Phùng Nguyên Kiệt, Cố An liền nói, "Lại sư huynh, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian." Tại trong lúc này, Thanh Long viện liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Sư đệ cứ việc yên tâm bế quan, sư minh ta thiên tư có hạn, quả thực cho Thanh Long viện kéo chân sau, duy nhất có thể làm cũng chính là giúp sư đệ quản lý tốt viện nội sự vụ. Phùng Nguyên Kiệt gật đầu đáp ứng, hắn tư chất bình thường, tự biết cho dù bế quan, thời gian ngắn cũng khó có đột phá. Dưới mắt Cố An thế đang mạnh, hắn tự nhiên sẽ không quấy rầy đến đối phương. Đối Phùng Nguyên Kiệt làm việc, Cố An tự nhiên yên tâm, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp đem lần này tại đại điện nhận lấy tài nguyên đem ra. Đương nhiên, cái kia hai giọt điệu tâm nhũ hắn lưu làm dùng riêng, nhưng những đan dược khác, tiền tài những vật này, Cố An toàn bộ giao cho Phùng Nguyên Kiệt phân phối. Những vật này đối với hiện tại Cố An đến nói tác dụng không lớn, nhưng đối Thanh Long viện mà nói, lại là một bút không nhỏ tài nguyên. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Cố An đặc biệt nhấn mạnh, những tư nguyên này muốn phân phối theo nhu cầu, trọng điểm nghiêng tại nội môn đệ tử. Dưới mắt Thanh Long viện đệ tử số lượng không ít, quy mô đã lên, lại quyết thiếu cấp cao chiến lực, thông mạch hậu kỳ vẹn vẹn hắn một người. Cái này cùng cái khác ba viện so sánh, trên lệch cách xa. Mà những tư nguyên này như đại bộ phận dùng tại trên người nội môn đệ tử, cho dù đổi dưỡng không ra thông mạch hậu kỳ, cũng có thể tăng lên cực lớn nội viện đệ tử chỉnh thể tu vi. Đợi đến hết thể an bài thỏa đáng, Cố An liền tiến về tụ linh động. Dưới mắt vô luận là thi đấu, vẫn là Thanh Châu phụ sự tình, đều mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thi đấu nếu là thua, chỉ sợ hắn cái này chân truyền đệ tử chi vị chưa hẳn giữ được. Dù sao, không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái kia Vương Thác, liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà liên quan tới Thanh Châu chiến sự, hắn càng là khả năng bị tùy thời điều đi tiền tuyến. Tại loại áp lực này hạ, Cố An có thể làm, chỉ có tận khả năng tăng cao tu vi. Bây giờ hắn vừa nhập thông mạch hậu kỳ, chỉ đã thông 10 đầu kinh mạch, tại chân truyền đệ tử bên trong xem như hạng chót. Mặc dù hắn hiện tại 4 pháp đồng tu, nhưng chân khí tổng lượng so với những cái kia thâm niên sư minh, cuối cùng vẫn là ăn thiệt thòi. Cũng may Tần trưởng lão còn đáp ứng cho hắn 1 tháng ất cấp tụ linh động tu hành cơ hội. Mượn cơ hội này, Cố An dự định tại thi đấu trước đó, tận khả năng lại đả thông một đầu đứng đắn. Lần này tới đến tụ linh động, Cố An đã là xe nhẹ đường quen, chỉ bất quá cùng lần trước bính cấp động phủ khác biệt, lần này là ất cấp. Lấy hắn bây giờ địa vị, cái này đã là tối cao quy cách. Ất cấp động phủ cùng bính cấp so sánh, trong phòng bố trí cũng không khác biệt quá lớn, nhưng địa mạch chi khí lại nồng nặc nhiều. Chương 165, Thanh Châu chi loạn 2, chương 165, Thanh Châu chi loạn 2, trong động còn sắp đặt 4 tôn đồng hạc gian hàng, mỏ hạc trung phun ra chính là tinh thuần địa mạch chi khí. Tại cái này 4 tôn đồng hạc gia trì hạ, nơi đây nồng độ linh khí đã không kém hơn phục dụng địa tâm lũ. Có dạng này tu luyện hoàn cảnh, hắn huyền thủy ngự thủ công cùng canh kim phá giáp kình cho dù không thể tu tới viên mãn, nghĩ đến cũng chênh lệch không xa. Cố An khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, tinh tâm ngưng thần về sau, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Tại ớt cấp tụ linh động duy trì dưới, Cố An tu vi tăng trưởng có phần nhanh. Chỉ là tại hắn trong lúc bế quan, ngoại giới cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay hôm đó, tứ tượng tông đại điện bên trong, theo trưởng môn Trường Tĩnh Viễn lặng yên trở về, tông môn mấy vị trưởng lão tề tụ một đường. "Trưởng môn, dưới mắt tiền tuyến tình huống như thế nào?" Tần trưởng lão nhịn không được hỏi. Trường Tĩnh Viễn vẻ mặt nghiêm túc, thở dài, chỉ sợ Thanh Châu phủ là không đánh nổi. "Cái gì?" Cứ việc mọi người tại đây đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng giờ phút này vẫn là giật mình, nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử. Dù sao, như Thanh Châu luôn hãm, kế tiếp rất khả năng chính là Vân Đô. Trương Tĩnh Viễn tựa hồ nhìn ra đám người lo lắng, chủ động mở miệng nói, "Chư vị đối Vân Đô cũng không cần quá sầu lo, triều đình Thiên Xu quân đã xuất động, sẽ trấn thủ tại ta Vân Đô cùng Ung Châu chỗ giao giới. Mà lại lần này Thanh Châu thất thủ, chủ nếu là bởi vì Ma tông nội ứng ngoại hợp, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Bất quá dù vậy, đối phương cũng đã nguyên khí trọng thương, trong thời gian ngắn Thanh Châu thế cục chưa ổn, bọn hắn cũng khó có thể bước ra đối phó chúng ta." Nghe xong lời này, mọi người đều thở dài một hơi. Dù sao so sánh Thanh Châu, Vân Đô thực lực còn muốn yếu hơn một chút. Nếu ngay cả Thanh Châu đều luôn hãm, đối phương lại quay đầu tiến công Vân Đô, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, Trương Tĩnh Viễn ngay sau đó một câu, lại để cho đám người vừa buông xuống tâm lại lần nữa nhấc lên, dưới mắt Thanh Châu đã không thể ở lâu, đại lượng nạn dân sẽ tràn vào ta Vân Đô. Những này có quan phủ đau đầu, đối với chúng ta xung kích không lớn, chỉ bất quá, Nhật Nguyệt Điện cùng Khải Minh Tông tàn quân cũng có thể là rời vào Vân Đô, mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cái này, lời vừa nói ra, không thua gì một cái sấm rền, nện ở trong lòng mọi người, sau đó từng cái liền nội. "Trưởng môn, như vậy sao được? Một cái Vân Đô, cho dù không tính không tranh quyền thế Bách Hoa Cốc, cũng có ta Tam Đại Tông môn. Nếu là lại tăng thêm hai tông này, đến lúc đó chỉ sợ." Một vị họ Đỗ trưởng lão mở miệng, hắn là sự vụ lâu trưởng lão, chủ yếu phụ trách quản lý tứ tượng tông sản nghiệp, rõ ràng nhất Vân Đô cách cục. Tam Đại Tông môn năm này tháng nọ, đã sớm đem Vân Đô sản nghiệp chia cắt hoàn tất. Như lại có mới tông môn chui vào, bọn hắn thế tất phải làm cho ra không ít lợi ích. Các trưởng lão khác tự nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại. Giờ phút này dù chưa nói chuyện, lại từng cái thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trương Tĩnh Viễn. Cái sau thở dài, đây là triều đình cùng thượng tông lăng tiêu các ý tứ. Lời vừa nói ra, đám người phảng phất bị bóp chặt tiết hầu, lập tức nói không ra lời. Không có cách, tại toàn bộ đại cản, trừ hoàng thất bên ngoài, đối tông môn mà nói mạnh nhất chính là lăng tiêu các cùng Quy Nguyên Tông. Cái này hai đại tông môn chính là đại cản đỉnh cấp thế lực, cho dù là tứ tượng tông bực này môn phái, cũng cần mỗi năm bảy đồ cúng, nghe theo điều khiển. Bây giờ lăng tiêu các tự mình mở miệng, việc này chỉ sợ lại không quan lượng. Lúc này, Tần trưởng lão nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trương Tĩnh Viễn nói, "Trưởng môn, cái khác hai tông già sao thái độ? Cho dù chúng ta muốn để ra một bộ phận lợi ích, cụ thể như thế nào phân chia, còn cần thương nghị thật kỹ lưỡng." Lời vừa nói ra, người khác cũng nhao nhao gật đầu. Đích xác, cho dù không thể không kiến lợi, nhưng tam đại tông môn đều có tính toán, đến lúc đó tất nhiên lại là một phen đánh cờ. Trương Tĩnh Viễn ừ một tiếng, "Ta đã cùng cái khác hai tông sơ bộ thương nghị qua, nhưng tam phương tranh luận khá lớn, tạm thời chưa thể đăng phép. Chúng ta đã ước định, đợi ta tứ tượng tông thi đấu thời điểm, mời mặt khác hai tông đến đây, lại làm tiến một bước bàn bạc. Hai tông cũng là ý tứ này, đến lúc đó sẽ mang đệ tử đến đây quan sát. Ta đoán chừng, không thiếu được còn muốn luận bàn một phen. Kia liền luận bàn. Ta tứ tượng tông cũng là không sợ hãi." Vệ trưởng lão lòng tin mười phần. Tần trưởng lão lại mắt sáng lên, nói, "Theo ta được biết, Phong Lôi các năm đó bí mật thu một vị đạo tử, thiên sinh lôi thể, nghe nói bây giờ tu vi cũng đã tới thông mạch hậu kỳ, không thể chủ quan. Thiết Kiếm môn dù tại lần trước trọng thương trung bị hao tổn, nhưng môn hạ vẫn có người nổi bật, trong đó riêng là Cửu Khiếu tư chất thông mạch hậu kỳ đệ tử, liền có 5 người nhiều, không cần thiết khinh địch." Trương Tĩnh Viễn gật gật đầu, không sai, dưới mắt chính là thời kỳ mấu chốt, cần đem tài nguyên hạ phát hạ đi. Lần này việc quan hệ ta tứ tượng tông tương lai, tuyệt không cho sơ thất. "Vâng." Tần trưởng lão lĩnh mệnh. Trương Tĩnh Viễn lập tức ánh mắt chuyển hướng Đỗ trưởng lão, "Đỗ trưởng lão, gần đây trong phủ Ma tông thế lực còn sót lại điều tra tiến triển như thế nào?" "Đã có không ít manh mối, bất quá muốn câu được cá lớn, còn cần đợi thêm một chút." "Tốt, một khi có phát hiện, lập tức lôi đỉnh xuất kích." Trương Tĩnh Viễn thần sắc lăng lệ, ánh mắt liếc nhìn toàn trưởng, lời nói trịch địa hữu thanh, "Ghi nhớ, chúng ta lần này nhất thiết phải đem Ma môn thế lực một mẹ hút gọn, tuyệt không thể để Thanh Châu sự tình tại Vân Đô tái diễn." "Vâng." Ở đây trưởng lão cùng nhau không người đồng ý. Thời gian nhoáng một cái, một tháng lặng lẽ trôi qua. Tụ Linh Độc Trung. Một ngày này, Cố An Tử đả tọa trung mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lưu trữ cấp 2, Thanh Mục Trường Xuân Công Ly Hỏa Phần Nguyên Công Huyền Thủy Ngự Thủ Công Canh Kim Phá Giáp Công Phá Giáp Kình, tiến độ 1 ngày trăm luyện, đại thành 1111, 3000 hóa khí kình, viên mãn nguyên bản hắn coi là, lần bế quan này nhất định có thể đem mặt khác hai môn công pháp tu tới viên mãn, kết quả lại tạm được. Nếu không phải người mang thủy nguyên linh châu, chỉ sợ hắn ngay cả huyền thủy ngự thủ công chiêu thức đều khó mà luyện đến viên mãn. Cũng may, bây giờ ba môn công pháp đều đã viên mãn. Như vậy tiến độ, cho dù đặt ở tứ tượng tông thế hệ tuổi trẻ trung, cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Chỉ bất quá, chân khí của hắn tích lũy nhưng còn xa chưa đạt tới dự tính. Tu hành càng là đến cuối cùng, quả nhiên càng là gian nan. Cố An tự lẩm bẩm. Một tháng này bế quan, dù để hắn lại đả thông một đầu kinh mạch, đạt tới 11 đầu, nhưng vì đầu này, hắn cơ hồ dốc hết tất cả. Không chỉ có dùng hết hai giọt địa tâm nhũ, trong lúc đó còn đi một chuyến vạn bảo lâu, thông qua mi phu nhân đổi được hai giọt địa tâm nhũ cùng một số đan dược. Dựa vào những này, lại thêm mất cấp tụ linh động phụ trợ, Cố An mới miễn cưỡng đột phá. Theo hắn suy tính, như nghĩ lại đả thông thứ 12 đường kinh mạch, cho dù một mực ở chỗ này ớt cấp tụ linh động, chỉ sợ cũng cần nửa năm trở lên. Bất quá dưới mắt ớt cấp động phủ thời gian tu hành đã đến, hắn cũng nên xuất quan. Cố An thu liễm chân khí trong cơ thể, đứng dậy đi ra tụ linh động, trở về Thanh Long viện. Một tháng qua, hắn mặc dù trở lại qua một lần, lại chưa từng hỏi đến Thanh Long viện sự vụ. Dưới mắt thi đấu sắp đến, chắc hẳn trong viện đã đọc lại không ít chuyện vụ. Mà trọng yếu nhất chính là, viện chủ Bành Chân bế quan đã lâu, tính toán thời gian, cũng nên xuất quan. Chương 166, ổn định lòng người, 1, chương 166, ổn định lòng người, 1, đợi đến cô An đặt chân Thanh Long viện đại điện, liền nhìn thấy Phùng Nguyên Kiệt ngay tại xử lý một chút danh sách. Nhìn thấy cô An, đối phương minh lộ vẻ vui mừng, "Sư đệ, ngươi xuất quan." Hắn trên dưới liếc nhìn cô An một cái, kinh ngạc nói, "Xem ra một tháng này, sư đệ tu vi lại có tiến tiến, cái này quả thật là ta Thanh Long viện may mắn. Thôi có sở ngộ mà thôi." Cô An nhàn nhạt một câu, liền đem việc này cho chuyển di chủ đề, nói, "Đại sư minh, gần nhất viện nội nhưng có cái đại sự gì?" Đại sự ngược lại là không có, chỉ là bây giờ Thanh Châu Luân Hãm vào tức, tông môn rút đi một nhóm người, dưới mắt sư tôn bế quan, ngươi lại không tại, ta Thanh Long viện hiện tại có chút rắn mất đầu, dẫn đến lòng người có chút lưu động, sợ sẽ điều khiển bọn hắn tiến về tiền tuyến, làm không sợ hy sinh. Ừm. Cố An chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Khó mà nói nghe, đây là phía dưới chúng đệ tử sợ trở thành pháo hôi. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng có thể hiểu được. Tứ đại viện mặc dù đồng khí liên tri, nhưng dưới mắt chiến sự đã lên, tự nhiên là các quét trước cửa tuyết. Thanh Long viện nguyên bản thực lực liền kém, lại không có nhân vật cường thế, Phùng Nguyên Kiệt quản lý Thanh Long viện còn có thể, nhưng nếu là ổn định lòng người loại hình, vẫn là kém chút ý tứ. Bành Chân tình huống bây giờ không rõ, hắn lại bế quan, phía dưới đám người thế tất cũng sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng. Nghĩ tới đây, Cố An liền nói, "Đại sư minh, ngươi truyền lệnh xuống, một canh giờ sau triệu tập tại tông môn Thanh Long đệ tử, liền nói ta lần bế quan này tu vi lại có chỗ tiến triển, có lời muốn nói." Phùng Nguyên Kiệt lập tức minh bạch Cố An ý tứ, liền vội vàng gật đầu, "Vâng." Đợi đến Phùng Nguyên Kiệt rời đi, Cố An mới xem như thở phào một cái. Thân ở trên vị trí này, Cố An mới phát giác được trách nhiệm trọng đại. Thân là chân truyền đệ tử, hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Thanh Long viện tinh thần mọi người hạ xuống. Một lát sau, Cố An thu hồi tâm tư, nhìn thấy trên mặt bản giang hồ giật sự lục, liền nhìn lại. Một tháng qua, bắt mắt nhất sự tình chính là Thanh Châu chi loạn. Mà trải qua khoảng thời gian này, có quan hệ Thanh Châu sự tình cũng triệt để ở chỗ này truyền ra, mà bên kia chiến sự, vậy mà so Cố An dự đoán còn phải kém một chút. Thanh Châu hơn phân nửa lưu lạc, bây giờ cũng chỉ còn lại hai cái huyện vực, bất quá nhìn tình huống, hẳn là cũng kiên trì không được quá lâu. Mà man tộc cùng ma môn kết hợp, chỗ đến, cướp bóc giết, ma môn huyết tế không ngừng, toàn bộ Thanh Châu nhân số, tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng, vậy mà thiếu một nửa không thôi. Đáng chết. Cố An nhìn thấy, vẹn vẹn là cỡ lớn hơn nghìn người huyết tế, ma môn liền cử hành 7-8 tràng, có thể nói là xem mạng người như cỏ rác. Nhìn thấy cái này, Cố An trong lòng cũng có lo nghĩ. Theo lý thuyết, Thanh Châu phát sinh chuyện lớn như vậy, Quy Nguyên chờ hai đại thượng tông, không nên nhìn như không thấy, nhưng tình huống hiện tại, chẳng những hai đại thượng tông phản ứng thường thường, thậm chí triều đình phản ứng cũng không mãnh liệt. Cũng chỉ có phụ cận mấy cái phủ vừa mới điều động một số võ giả loại hình tiến đến chi viện, nhưng những lực lượng này chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Cái này khiến Cố An ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Bất quá, hắn hiện tại lực lượng yếu kém, còn không cách nào lên cao đến thượng tầng sự tình. Rất nhanh, Cố An liền đem những ý niệm này đè xuống, ngược lại nhìn về phía cái khác. Cũng may đối với Vân Đô, Ung Châu triều đình cũng làm ra phản ứng. Đầu tiên chính là phái ra Thiên Sư quân, tọa trấn hai châu chi địa. Mặc dù chưa hẳn có thể đánh lui man tộc, nhưng bảo Vân Đô nhất thời thái bình, còn là không lớn vấn đề. Mà vượt quá Cố An dự kiến chính là nguyên bản thuộc về Thanh Châu võ đạo thế lực Hải Minh Tông, Nhật Nguyên Điện, lực lượng tựa hồ cũng dần dần hướng về Vân Đô rút lui. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là muốn cắm rễ dáng vẻ. Ngắn ngủi một tháng, đối phương cùng Tam Đại Tông môn còn lên một chút ma sát. Cái này, chẳng lẽ thật đúng là muốn lên diễn một màn nông phu cùng xà cố sự? Cố An nhíu mày. Hắn như biết, hai tông này lực lượng cường đại, bởi vì hai tông chiếm lấy một châu chi địa, mà lại lâu dài cùng ma tông tranh đấu, lực lượng càng mạnh. Cho dù là lần này tại cùng ma môn trong tranh đấu có tổn thất, nhưng bực này thế lực, đến Vân Đô, thế lực cũng phải cải biến Vân Đô đến tách cục. Nhưng những vật này cùng lúc trước đồng đạo, bất kể như thế nào, cũng đều không phải hắn hiện tại có khả năng cân nhắc. Mà trừ cái này hai hạng, cái khác hoặc nhiều hoặc ít, cùng hắn đều có chút quan hệ. Đầu tiên gây nên hắn chú ý, chính là Vân Đô ngay tại tăng lớn đối với ma môn dư nghiệt rào sát. Lần trước, Tam Tông liên thủ, để ma môn tổn thất nặng nề. Mà lần này, có Thanh Châu ví dụ, xem ra Tam Tông là quyết tâm muốn đem lưu lại tại Vân Đô ma môn, cho một mẹ hút gọn. Tứ Tượng Tông cũng điều động không ít trưởng lão, chấp sự, đệ tử. Trong đó ra người nhiều nhất, chính là Bạch Hổ Viện, tiếp theo chính là Chu Tức Viện. Đây cũng là dựa theo lúc trước cầm tài nguyên nhiều ít quyết định. Lúc trước Hà Cảnh Hành vì mấy giọt điệu tâm lũ, cầm nhiều nhất, lần này Bạch Hổ Viện cũng liền xuất lực nhiều nhất. Bất quá, một tháng qua, Bạch Hổ Viện tổn thất cũng là nhiều nhất. Ngắn ngủi một tháng, vẹn vẹn là thông mạch đệ tử, liền tử thương 5 người nhiều, ngoại môn đệ tử, càng là hao tổn mấy chục người. Vì thế, liền ngay cả Trịnh Tung đều ngồi không yên, nghe nói cô ý đưa tới Hà Cảnh Hành thống mạ dừng lại. Mà về sau cái sau liền tự mình xuống núi. Chỉ là để người không nghĩ tới chính là, hắn xuống núi không lâu, liền bị một thông huyền cường giả cho để mắt tới. Cũng may Bạch Hổ Viện viện chủ Trịnh Tung kịp thời đổi tới, đem giải thích cứu, nhưng dù là như thế, Hà Cảnh Hành cũng là thương thế không nhẹ. Nhưng ở sau đó điều tra, tông môn đối này lại là phủ nhận là ma môn thông huyền cường giả gây nên. Đây cũng là song phương ăn ý, thông huyền cường giả bình thường sẽ không đối thông mạch đệ tử xuất thủ. Đối với lần này người xuất thủ, tông môn chỉ là đối ngoại chính là nơi khác thông huyền cường giả gây nên, bất quá đã cùng đối phương tiến hành thương lượng, nghiêm trị đối phương. Nhìn thấy cái này, Cố An trong đầu không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Người này dù thế nào cũng sẽ không phải Tiêu Yến đi. Ý nghĩ này mới ra, Cố An thật đúng là càng phát ra khẳng định. Dù sao Tiêu Thập Tam Tử trong tay bọn hắn, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà ở trước mặt đối phương, Cố An đóng vai thành Hà Cảnh Hành dáng vẻ, đối phương tìm tới đối phương cũng đúng là bình thường. Nhìn thấy cái này, Cố An là thở phào một cái. Còn tốt hắn lúc ấy lưu thêm cái một cái tâm nhãn, nếu không chỉ sợ bị Tiêu Yến để mắt tới, chính là mình. Mà hắn nhưng không có nhà mình viện ở tại phía sau nhìn chằm chằm, một khi bị để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Tại cái này về sau, chính là một chút vụn vặt tin tức, đối với Cố An đến nói, tác dụng cũng không lớn. Nhưng trong đó hai đầu, để hắn hơi có chút ghé mắt. Trong đó một cái, chính là Lục Dục ngồi lên tổng sai Ti Vân Đô phủ trước. Xem ra bởi vì đánh giết Tiêu Thập Tam, đối phương cũng rốt cục phải nguyện trốn đến. Chỉ là dưới mắt Vân Đô hình thức quỷ quyệt, Thanh Châu bên kia tràn vào rất nhiều nạn dân, kể từ đó, ngược lại là miễn không được phát sinh một chút tranh chấp. Đối phương chắc hẳn hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trừ cái đó ra, chính là Tứ Tượng Tông thi đấu. Đây cũng là Tứ Tượng Tông mượn cơ hội này, công bố chân truyền đệ tử thời điểm, có thể nói là Tứ Tượng Tông lớn nhất thịnh sự. Chương 166, ổn định lòng người, 2, chương 166, ổn định lòng người, 2, dù sao, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bốn vị này chính là về sau Tứ Tượng Tông tứ viện viện chủ. Cố An đang suy nghĩ ở giữa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lại là Tô Tình Cầu Kiến. Tô sư tỷ, nhưng có chuyện quan trọng. Đợi đến đối phương tiến đến, Cố An trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại là chủ động mở miệng nói. Đối phương từ khi Lâm Sư Minh sau khi chết, chủ động thay đổi thân phận, thành tông môn chấp sự. Kể từ đó, cũng liền tương đương với thoát ly Thanh Long Viện, đến mức Thanh Long Viện có chuyện quan trọng, đối phương cũng lại không hề lộ diện. Hôm nay chủ động đến đây, ngược lại là khiến Cố An rất ngạc nhiên. Lần thi đấu này, ta Thanh Long Viện nội tình quá kém, vệ trưởng lão cho phép ta còn có thể lấy Thanh Long Viện đệ tử thân phận tham gia, ta muốn vì Thanh Long Viện tận một phần lực, mong rằng chân truyền sư Minh cho phép. Ừm. Cố An nghe vậy mí mắt bẩy một cái, nếu là vệ trưởng lão mở miệng, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, sư tỷ nguyên bản là ta Thanh Long Viện một viên, ta tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Bất quá, Cố An ánh mắt tại trên người đối phương quét qua, mở miệng nói, ta nhìn sư tỷ tu vi ngưng thực, chắc hẳn có thể nếm thử xung kích thông mạch hậu kỳ tu vi. Tô Tình gật gật đầu, gần nhất đang đánh bại tu vi, chắc hẳn thi đấu về sau liền có thể nếm thử đột phá. Tốt, khoảng thời gian này sư tỷ cứ việc tại Thanh Long Viện bế quan, cần tu luyện tài sản, có thể tìm đại sư huynh nhận lấy. Đa tạ chân truyền sư huynh. Tô Tình không có quá nhiều cái dậy, khẽ không người về sau, liền quay người rời đi. Chờ nó sau khi đi, Cố An liền than nhẹ một tiếng. Thanh Long Viện bây giờ nhìn như quy mô đã thành, nhưng lực lượng trung kiên vẫn là hơi có vẻ yếu kém. Phùng Nguyên Kiệt tư chất có hạn, trọng yếu chính là đối phương đã không có lòng tiến thủ, chỉ sợ khó mà tiến thêm một bước. Trang Lâm còn tại bế quan, có thể hay không đột phá còn có thể không biết, cái khác mấy tên thông mạch sư đệ, tu vi cũng đều là thông mạch sơ kỳ. Thực lực thế này, tại thi đấu thời điểm chỉ sợ phải bị thua thiệt. Đến lúc đó nếu là xếp hạng không tiến, chỉ sợ về sau phân phối tài nguyên cũng sẽ có hạn. Cũng may hiện tại nhị sư tỷ trở về, cũng coi là cho Thanh Long Viện tăng một phần lực. Một canh giờ sau, Thanh Long Viện đại điện bên ngoài, đông đảo đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ. Mà nhìn thấy Cố An, không ít người đều là tinh thần chấn động. Bây giờ, Thanh Long Viện viện chủ Bành Chân bế quan, không rõ sống chết, bọn hắn có khả năng nghỉ lại, cũng chỉ còn lại Cố An. Giờ phút này, nhìn thấy hắn xuất quan, tu vi lại có chỗ tinh tiến, không ít người xem như thở phào một cái. Mà Cố An ánh mắt ở trong sân quét qua, liền cất cao giọng nói, "Chư vị, khoảng thời gian này trong tông môn ngoại sự tình, chắc hẳn mọi người đã có nghe thấy, Thanh Châu chiến sự căng thẳng, tông môn thi đấu tới gần, dẫn đến không ít lòng người kinh hoàng." Cố An nói, lời nói dừng lại, liền tiếp tục nói, "Chúng ta võ đạo người, vốn là đi ngược dòng nước, có tiến vô địch, tại dưới bực này tình huống, chúng ta liền càng muốn ổn thủ bản tâm, tinh tiến tu vi. Có quan hệ Thanh Châu sự tình, mọi người cũng không cần lo lắng, ta thân là Thanh Long Viện chân truyền, tự nhiên vì Thanh Long Viện tranh thủ lợi ích, nếu như vị nào đệ tử nhận bất công đãi ngộ, cứ việc đến đây bẩm báo, ta tự sẽ vì mọi người làm chủ. Về phần tông môn điều khiển, mọi người cũng cứ việc yên tâm, tông môn tự có chuẩn mực, tuyệt sẽ không để chưa thành chiến lực người không công chịu chết. Mà thi đấu sự tình, càng là liên quan đến ta Thanh Long Viện tương lai tài nguyên phân phối." Cố An thanh âm chuyển lệ, "Ta Thanh Long Viện yên lặng nhiều năm, bây giờ chính là quật khởi thời điểm. Chư vị như nghĩ tại võ đạo chi lộ thượng đi được càng xa, liền cần nắm chắc lập tức, chuyên cần không ngừng. Kể từ hôm nay, nội môn đệ tử tài nguyên tu luyện gấp bội, ngoại môn đệ tử biểu hiện ưu dị người, cũng có thể lấy được ngoài định mức ban thưởng." Tiếp xuống, Cố An liền lại vì mọi người nói một chút có quan hệ hắn con đường tu hành. Cường điệu hắn tu hành nỗi khổ, mới tới mức độ này. Dưới đài đông đảo đệ tử nghe vậy, từng cái tâm thần mới xem như triệt để ổn định lại. Thậm chí, không ít người đã đem Cố An xem như thần tượng, trong đôi mắt đã bốc cháy lên đấu chí. Những này, tự nhiên là Cố An muốn. Đối với đệ tử, tự nhiên là muốn ân uy tịch thi, mới là ngự hạ chi đạo. Tùy theo, Cố An lại động viên vài câu, liền để đám người tán đi. Đang lúc Cố An vừa mới trở lại đại điện, Phùng Nguyên Kiệt liền cao hứng bừng bừng mà vào. "Thành, Trang sư đệ xong rồi." "Ừm." Nghe nói như thế, Cố An thần sắc khẽ động, thế nhưng là Trang sư đệ tu vi đột phá thông mạch hậu kỳ. Đợi đến Phùng Nguyên Kiệt gật đầu, Cố An nhãn tỉnh có chút sáng lên, lập tức nói đi xem một chút. Lúc này, hai người liền tiến về Trang Lâm trụ sở. Giờ phút này, Trang Lâm còn tại tinh tế cảm ngộ. Nhìn thấy đối phương, Cố An liền phát giác được khí tức đối phương đã cùng trước đó khác biệt, so sánh dưới, càng thêm ngưng thực, thần sắc hắn khẽ động, liền cười ha hả nói, "Chúc mừng Trang sư huynh." Trang Lâm nhiều a là hướng Cố An thật sâu bái chào, toàn do sư đệ ngày đó chỉ điểm, bên ta có thể đột phá cái này liên quan. Cố An khoát tay cười nói, sư minh nói quá lời, này là ngươi tự thân tích lũy bố trí, bất quá sư minh lần này đột phá, phải thật tốt củng cố một phen tu vi, làm chắc tăng cơ, chớ lười biếng.
Vâng.
Trang Lâm lần này ngược lại là rất tán thành gật đầu. Tiếp xuống, Cố An cùng Trang Lâm lại giao lưu một phen thông mạch hậu kỳ tâm đắc, liền cùng Phùng Nguyên Kiệt cáo từ rời đi. Chờ hai người rời đi về sau, Cố An liền hướng Phùng Nguyên Kiệt hỏi thăm sư tôn Bành Chân. Theo lý mà nói, đối phương đã sớm hẳn là xuất quan, nhưng một mực lâu như vậy còn không có động tĩnh, quả thực để Cố An lo lắng. Đối đây, Phùng Nguyên Kiệt cũng là một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không chỉ có như thế, khi biết được gần nhất cho Bành Chân đệ tử đưa cơm lời nói, cái trước đã là nửa tháng chưa tiến hạt gạo. Cái này khiến Cố An càng thêm lo lắng. Mặc dù thông huyền cường giả nửa tháng không ăn không uống, cũng không có gì, nhưng dù sao Bành Chân lần bế quan này không thể coi thường. Cố An nghĩ nghĩ, liền quyết định tiến về công danh lâu một chuyến, tìm tần trưởng lão hỏi thăm một phen. Bành Chân mặc dù là vung tay trường quỹ, nhưng nếu đối phương coi là thật đã xảy ra chuyện gì, đối với Thanh Long Viện khẳng định là một cái trọng đại đả kích. Đến lúc đó, thân phận của hắn cũng đem biến dị thường xấu hổ. Dù sao, hắn chân truyền đệ tử một vị, mặc dù cũng là được công nhận lần tiếp theo viện chủ, nhưng bây giờ hắn tu vi không cao, cho dù là coi là thật làm được Thanh Long Viện viện chủ một vị, chỉ sợ cũng khó mà phục chúng. Trừ cái đó ra, đối với Cố An đến nói, hắn cũng không có tâm tư này. Dù sao Thanh Long Viện viện chủ một vị, quyền cao chức trọng, khẳng định bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Hắn còn quá trẻ, liền tu đến thông mạch cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là lấy trung phẩm căn cốt, thế tất sẽ khiến không ít người chú ý. Để Cố An không nghĩ tới chính là, chờ hắn đi tới công danh lâu, nhìn thấy tần trưởng lão, cái sau ngược lại là chủ động nói, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được lộ diện, ta tìm ngươi nhiều lần, ngươi ngược lại là cùng ngươi sư tôn học theo, đối với tông môn sự tình mặc kệ không hỏi, không biết phải nói ngươi tầm lớn, hay là nên khen ngươi luyện công dụng công. Cố An nghe vậy trên mặt một trận xấu hổ. Bất quá nhìn thấy tần trưởng lão ngược lại là không có ý trách cứ, hắn một trái tim mới xem như rơi xuống. Cố An vội vàng nói sang chuyện khác, không biết trưởng lão hỏi thăm, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Tự nhiên, Tần Thanh Phong trận nhìn Cố An một chút, không có chuyện tìm ngươi làm gì.